Chương 25, thế giới thực, những con cáo giả, chương 25, thế giới thực, những con cáo giả, 10 người ngồi xuống, vẻ mặt lo âu. Mẫn bước đến trước người đàn ông đầu tiên, một gã trung niên béo tốt, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu bé rút tay khỏi túi, cầm một chiếc chìa khóa cổ quái. Cậu đưa nó ra sau gáy gã đàn ông, cắm thẳng vào gót, làm động tác bằng nhẹ. Một âm thanh cơ khí vang lên một cách gãy gọn. Đỉnh đầu và phần gáy của gã đàn ông tách ra, không hề có máu, không có não bộ nhảy múa. Nó mở ra như nắp của một chiếc dương chứa đồ chơi, để lộ bên trong là những luồng sáng ký ức đang trôi nổi. Gã đàn ông mắt trợn ngược, rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Hai bước tới, chiếc găng tay nạ nổ trên tay hắn phát sáng, các phân tử kim loại lỏng trườn ra như những con rắn nhỏ, chui vào bên trong chiếc dương sọ người. Giáp vịt, quét dữ liệu, từ khóa, tiền, tra tấn, quản lý. Giọng nói kim khí của ai vang lên trong thai nghe của Hải, đang truy xuất, phân tích dữ liệu vào não. Hoàn tất. Kết quả, dương tính. Vai trò, quản lý cấp trung. Tội danh ghi nhận, ra lệnh đánh đập 47 lần, cưỡng bức lao động, tiêu hủy chứng cứ. Đánh giá, tội phạm cấp A. Hải rút tay lại, mất vận chìa khóa ngược chiều. Hộp sọ đóng lại. Hốt nó đi, Hải phẩy tay. Hai lính đặc nhiệm lập tức xốc nách gã béo lôi đi. Hoan quá. Tôi bị ép buộc. Tôi chỉ là kế toán thôi. Thả tôi ra. Đê, tê mẹ. Cơ mồm. Hải lạnh lùng đáp. Tiếp theo là một cô gái trẻ, người run bần bật. Mẫn mở khóa. Hải quét. Kết quả, âm tính. Vai trò, nạn nhân. Ghi chú, bị lừa bán, giam giữ 8 tháng, suy nhược cơ thể nặng. Đưa sang khu y tế, giọng Hải dịu lại. Quy trình lặp lại như một dây chuyền công nghiệp. 30 giây một người. Không thể gian lận. Không thể chối tội. Không thể trốn thoát. Cách đó 20 mét, bên trong xe chỉ huy tình báo Trung Quốc. Viên sĩ quan tình báo nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Dù lều được phủ lớp chống quét nhiệt, nhưng hắn có thể suy đoán qua quy trình đầu vào đầu ra. Không cần thẩm vấn. Phân loại chính xác 100 trong 30 giây. Hắn cau mày. Đọc ký ức. Hay tẩy não. Hắn mở một hồ sơ mới, báo cáo trinh sát tuyệt mật mục tiêu định danh, án phạt Việt Nam 03, cặp đôi, năng lực quan sát, tâm linh, ngoại cảm. Có khả năng xâm nhập và trích xuất ký ức cơ bức. Đánh giá nguy hiểm, cực cao, cấp A. Nguy cơ rõ rỉ tin tức tình báo quốc gia nếu đối đầu. Đề xuất, cách ly tuyệt đối. Cấm mọi nhân sự cấp cao tiếp xúc gần. Nếu xảy ra xung đột, ưu tiên tiêu diệt từ xa bằng lính bắn tỉa. Hắn nhấn gửi. Lại một sai lầm nữa do hạn chế về tầm nhìn. Hắn nghĩ đó là ngoại cảm, di tài, nhưng thực tế đó là sự kết hợp giữa ma thuật cổ đại, chìa khóa và siêu công nghệ, nạn độ ai. Không có tấm khiên tâm linh nào đỡ được đòn tấn công vật lý này. Trên bầu trời, giờ dồn trinh sát tầm cao đang lượn vòng. Camera hồng ngoại ghi lại một hiện tượng bất thường. Trên bản đồ nhiệt, các đốm sáng đại diện cho lính Việt Nam xuất hiện đột ngột tại các vị trí chiến lược. 800 đến 1500 quân. Không có xe vận tải đổ quân. Không có máy bay thả dù. Không có dấu hiệu hành quân bộ. Họ xuất hiện từ hư không trong hầm ngầm, trên mái nhà, giữa các kho hàng đã bị khóa kín. Viên sĩ quan tình báo lạnh sống lưng. Hắn gõ báo cáo thứ ba, tay hơi run, báo cáo trinh sát tuyệt mật mục tiêu định danh, hạn phạt Việt Nam 04, chưa xác định danh tính, năng lực dự đoán, thao túng không gian diện rộng, dịch chuyển tức thời quy mô quân đoàn. Tầm quan trọng, chiến lược toàn cầu. Đánh giá nguy hiểm, cấp S, thảm họa. Nếu Việt Nam sở hữu công nghệ, năng lực triển khai quân đội tức thời đến bất kỳ đâu, cán cân quân sự khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đề xuất, báo động đỏ về Bộ Quốc phòng. Huy động mọi nguồn lực để xác định án phạt Việt Nam 04. Hắn nhấn gửi. Bốn sai lầm. Bốn hồ sơ án phạt được lập dựa trên sự thiếu hiểu biết. Và trong bóng tối của bà bẹt, những con quái vật thực sự của Việt Nam vẫn đang cười ha hả, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai ngày sau, trung tâm hội nghị quốc tế Phnom Penh ánh đèn flash chớp liên hồi tạo thành một bức tường ánh sáng trắng lóa mắt. Hơn 200 phóng viên từ các hãng thông tấn lớn nhất thế giới BBC, CNN, CNTV, VTV chen chúc nhau để ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Trên bục danh dự, dưới ba là quốc kỳ, ba vị tướng ngồi sau chiếc bàn phủ nhung đỏ. Thiếu tướng Định, Việt Nam gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ, đôi mắt sáng và kiên định. Ông ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không áp đặt. Thiếu tướng Lý Quốc Phong, Trung Quốc quân phục thẳng nếp, huân chương lấp lánh. Sau cặp kính gọng vàng là ánh mắt sắc sảo của một con cáo già chính trị, miệng luôn giữ nụ cười ngoại giao đúng chuẩn. Đại tướng Sô Vạn, Campuchia vẻ mặt nhẹ nhõm của người vừa chút được gánh nặng, đóng vai trò chủ nhà hiếu khách. Bản tuyên bố chung được đọc lên, rõ rạc và hào hùng, chiến dịch quét sạch tội phạm đặc khu kinh tế bạ vẹt đã thành công rực rỡ. Giải cứu 3724 nạn nhân, bắt giữ 1205 đối tượng, xóa sổ hoàn toàn tập đoàn tội phạm bạ vẹt. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết sắt son. Những cái bắt tay thật chặt trước ống kính, những nụ cười rạng rỡ. Thế giới nhìn thấy một liên minh vững chắc. Nhưng khi cánh cửa phòng họp báo khép lại, nụ cười trên môi họ tắt ngấm nhanh như cách người ta tắt đèn. 16:30 phòng VIP tầng 7, khách sạn sổ khạ Phnom Penh, căn phòng được cách âm tuyệt đối. Đội an ninh hai bên đã quét sóng 3 lần. Thiết bị gây nhiễu được kích hoạt. Chỉ còn lại hai người, tướng Lý Quốc Phong và tướng Định. Không khí trong phòng đặc quấn lại, khác hẳn vẻ huyên náo bên ngoài. Trên bàn, hai tách trà long tĩnh thượng hạng bốc khói nghi ngút. Lý Quốc Phong nâng tách trà, thổi nhẹ, giọng nói vang lên, mềm mỏng nhưng chứa đầy hàm ý, chán ngon. Vị đắng đầu lưỡi nhưng hậu ngọt. Giống như chiến dịch lần này vậy, phải không tướng Định? Khởi đầu gian nan, nhưng kết quả thì phi thường. Tướng Định mỉm cười, tay vẫn đan vào nhau đặt trên bàn, cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của phía Trung Quốc. Nếu không có thông tin tình báo ban đầu của các đồng chí, chúng tôi khó mà hành động nhanh gọn như vậy. Lý Quốc Phong đặt tách trà xuống. Tiếng sứ chạm vào đĩa lót vang lên một tiếng ken nhẹ, nhưng đanh gọn. Nói về sự nhanh gọn, Lý Quốc Phong đẩy nhẹ vào kính, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tôi có một thắc mắc nhỏ mang tính chuyên môn. Tướng Đình không phiền chứ? Ông ta không đợi câu trả lời, ngón tay lướt trên chiếc máy tính bảng quân sự đặt giữa bàn. Màn hình hiện lên bản đồ vệ tinh khu vực bạ vẹt trong khung giờ tác chiến. Vào thời điểm giờ dê, toàn bộ hệ thống trinh sát của chúng tôi từ vệ tinh quang học, radar tầm thấp cho đến giờ dồn nhiệt đều bị vô hiệu hóa bởi một hiện tượng khí tượng cực đoan. Một cơn báo cắt cục bộ, sức gió cấp 12, xuất hiện và biến mất chỉ trong vòng 45 phút. Lý Quốc Phong ngước nhìn thẳng vào mắt Tướng Định, các chuyên gia khí tượng của chúng tôi nói rằng, xác suất để hiện tượng này xảy ra tự nhiên ở vùng này vào mùa này là 1/10. Tướng Định, ngài có nghĩ rằng thiên nhiên quá ưu ái Việt Nam không? Câu hỏi nhẹ nhàng như đông, nhưng sức nặng ngàn cân, tao biết tụi mày làm, khai ra đi. Tướng Định không hề nào đúng. Ông bình thản nhấp một ngụm trà, rồi đáp, "Tướng Lý, người xưa có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có lẽ sự phẫn nộ của trời đất trước tội ác tại bạ vẹt đã tạo ra cơn bão đó. Về phía chúng tôi, cơn bão cũng gây không ít khó khăn về liên lạc. Nhưng may mắn thay, nó lại trở thành cái lồng tự nhiên nhốt chặt bọn tội phạm, giúp giảm thiểu thương vong cho cả hai bên." Ông ngừng lại một nhịp, rồi bồi thêm một câu chốt hạ, "Đôi khi, sự may mắn trên chiến trường cũng là một loại năng lực, đồng chí nhỉ?" Lý Quốc Phong bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc. "May mắn, hay lắm." Ông ta tắt màn hình bản đồ, chuyển sang một giao diện khác mà Vịnh không nhìn thấy hồ sơ của bốn đối tượng án phạt. "Chúng tôi là những người duy vật, Tướng Định ạ, chúng tôi tin vào khoa học, vào công nghệ. Và những gì chúng tôi quan sát được ở bạ vẹt vượt xa các tham số thông thường." Giọng Lý Quốc Phong hạ thấp xuống, mang tính đe dọa và dụ dỗ, tốc độ triển khai quân công tưởng, khả năng chữa trị vết thương chí mạng ngay tại chỗ và hiệu suất thẩm vấn đạt 100 trong thời gian thực. "Tướng Định, Trung Quốc rất ấn tượng. Chúng tôi đề xuất một cơ chế hợp tác sâu hơn, chia sẻ công nghệ lõi. Chúng tôi có những vệ tinh lượng tử hiện đại nhất, các ngài có phương pháp đặc biệt. Tại sao không trao đổi? Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc về sau. Đây là nước cờ ngửa bài, đổi công nghệ lấy sự yên ổn. Nếu không, chúng ta sẽ coi đây là mối đe dọa." Tướng Định đặt tách trà xuống bàn. Ông không còn cười nữa. Gương mặt ông trở nên nghiêm nghị, toát ra khí thế của một vị tướng trận mạc. "Tướng Lý, Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác với Trung Quốc. Nhưng mỗi quốc gia đều có những phương thức tác chiến riêng, phù hợp với đặc thù của mình. Đó là vấn đề thuộc về chủ quyền an ninh." Ông nhấn mạnh từng chữ, "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ dữ liệu tội phạm, phối hợp tuần tra biên giới. Nhưng về quy trình tác chiến nội bộ, tôi tin rằng phía Trung Quốc cũng có những bảo bối không muốn người ngoài nhòm ngó. Sự tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng của mối quan hệ bền vững. Đồng chí đồng ý chứ?" Lời từ chối thẳng thừng, bọc trong lớp vỏ nhung lụa, "Không bao giờ." "Đừng tập mạch." Không gian im lặng kéo dài 3 giây. Hai ánh mắt đấu nhau nảy lửa giữa không trung. Cuối cùng, Lý Quốc Phong thở hắt ra, gật đầu chậm rãi. "Tôi hiểu quan điểm của ngài. Sự thận trọng là đức tính của người chỉ huy giỏi." Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh khu vực, chúng tôi đề nghị thiết lập tổ công tác liên hợp thường trực. Các sĩ quan liên lạc của chúng tôi sẽ hiện diện tại các điểm nóng để hỗ trợ phối hợp tốt hơn. Hỗ trợ một từ Hoa Mỹ cho việc giám sát." Tướng Định đứng dậy, cài lại cúc áo vest. "Hoàn toàn nhất trí. Chúng tôi hoan nghênh các sĩ quan liên lạc, nhưng xin lưu ý, họ sẽ hoạt động trong khuôn khổ quy chế do chúng tôi ban hành. Mọi sự can thiệp vượt quyền sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp tác ngay lập tức." Chương 26, thế giới thực, sóng ngầm cuộn trào. Chương 26, thế giới thực, sóng ngầm cuộn trào. 17 giờ 15 phút sảnh chờ hai vị tướng bắt tay nhau lần cuối trước khi ra xe. "Hẹn gặp lại, Tướng Định. Hy vọng lần sau thời tiết vẫn sẽ ủng hộ các ngài." Lý Quốc Phong nói, nụ cười đầy ẩn ý cảm ơn Tướng Lý. "Ở Việt Nam chúng tôi, người ngay thẳng đi đâu cũng gặp trời quang mây tạnh." Tướng Định đáp trả điểm nhiên. Trên chiếc hồng kỳ bọc thép của đoàn Trung Quốc, Lý Quốc Phong tháo kính, dây dây huyệt thái dương. Vẻ lịch thiệp ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự toan tính lạnh lùng. Viên trợ lý ngồi ghế phụ quay xuống, "Thưa tướng quân, thái độ của họ rất cứng rắn. Họ không để lộ bất cứ sơ hở nào." Lý Quốc Phong nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường tờ nôm pèn hút qua. "Cứng rắn là điều dễ hiểu. Nếu tao có trong tay những con quái vật đó, tao cũng sẽ giấu như mèo giấu cức." Hắn mở lại hồ sơ trên máy tính bảng, nhìn vào dòng chữ án phạt Việt Nam 04, nguy cơ chiến lược cấp S báo cáo về Bắc Kinh, nâng mức độ cảnh báo đối với Việt Nam lên cấp 1. "Không được hành động manh động, nhưng phải tăng cường mạng lưới tình báo gấp đôi. Ta muốn biết tên, tuổi, quê quán của từng thằng lính tham gia chiến dịch hôm nay." Hắn miết mép, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, "Bao cắt có thể che mắt vệ tinh, nhưng không che được lòng tham của con người đâu. Cứ chờ xem." Xe lao vút đi trong đêm tối. 14 giờ, 2 ngày sau chiến dịch bạ vẹt phòng họp chiến lược, cục 749 Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Không khí trong phòng lạnh lẽo, ám mùi thuốc lá và sự căng thẳng bị kìm nén. Bốn người đàn ông quyền lực nhất của giới tình báo Trung Quốc ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ mun. Cục trưởng Trương Quốc Vinh bấm điều khiển. Màn hình lớn chiếm trọn bức tường phía bắc bật sáng, hiện lên 5 hồ sơ với dòng chữ đỏ nhấp nháy, mức độ tuyệt mật. "Các đồng chí," giọng Trương Quốc Vinh trầm và vang, "không để lộ cảm xúc, chúng ta ở đây để mổ xẻ thất bại về mặt tình báo tại bạ vẹt và đánh giá lại mối đe dọa từ nhóm đối tượng Việt Nam định danh án phạt Việt Nam." Ông lướt qua các sơ lại, giọng đều đều như đang đọc cáo phó, dữ liệu thu được rất hạn chế, nhưng đủ để vẽ lên một bức tranh đáng lo ngại. Án phạt Việt Nam 01, thao túng thời tiết, tạo ra báo cắt cục bộ, sức gió cấp 12, bán kính 5 km. "Đây không chỉ là ngụy trang, đây là vũ khí chiến thuật diện rộng. Nó đã làm mù hoàn toàn hệ thống mắt thần của chúng ta." Án phạt Việt Nam 02, tái tạo sinh học, hồi phục vết thương chí mạng trong tích tắc. Một đơn vị sở hữu kẻ này sẽ có sức bền chiến đấu gần như vô tận. Án phạt Việt Nam 03, ngoại cảm, đọc ký ức. Chưa có hình ảnh, nhưng tốc độ phá án tại bạ vẹt là phi lý. Kết luận, đối tượng này có thể trích xuất thông tin trực tiếp từ não bộ nghi phạm. Đây là mối nguy lớn nhất cho mạng lưới điệp viên của ta. Hạn phạ Việt Nam 04, dịch chuyển không gian. Mở cổng không gian, di chuyển đội hình tác chiến tức thời. Nếu được xác thực, đây là năng lực cấp chiến lược. Họ có thể bỏ qua mọi hệ thống phòng thủ biên giới. Hạn phạ Việt Nam 05, chưa xác định. Biến số ít khả năng cao là cường hóa vật lý hoặc cận chiến. Trương cục trưởng tắt màn hình, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo. Việt Nam không chỉ có một đội đặc nhiệm giỏi, họ đang sở hữu một biệt đội siêu năng lực hoàn chỉnh. Tôi cần đánh giá của các đồng chí. Thiếu tướng Lý Quốc Phong không giữ được bình tĩnh. Ông đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng bút vang lên chắc chúa. Đánh giá cái gì? Phải gọi là nỗi nhục nhã. Ánh mắt tướng Lý hằn lên những tia máu. Chúng ta phái ổ mẹ gạ nằm thính phong giả kẻ có giác quan nhạy bén nhất cục 749 đi trinh sát. Mũi tính hơn chó, hai tính hơn rơi. Và kết quả? Ông cười gằn, giọng đầy niềm ai, hắn bị một cơn bão cắt làm cho tàn phế. Cắt biệt kín mũi, gió rít làm thủng màng nhĩ, mắt thì mù thịt. Một chiến binh cấp ổ mẹ gạ đã trải qua 7 thế giới, cuối cùng phải rút lui như một con chuột cống bị hun khói, không mang về được bất cứ chỉ số sinh học nào của đối phương. Tướng Lý chỉ tay vào màn hình đen ngòm, ổ mẹ gạ năm đã quá kiêu ngạo. Hắn kinh địch, đứng quá xa vùng tâm bão và không có phương án dự phòng. Tôi đề nghị tức bỏ tư cách tác chiến của hắn, đưa về phòng thí nghiệm làm mẫu vật tái huấn luyện. Trương cục trưởng gật đầu nhẹ, đồng ý sự kiêu ngạo không có chỗ trong cục 749. Ủy viên Vương Chấn Hoa xoay xoay chiếc bút máy trên tay, nụ cười mỏng manh luôn thường trực trên môi, tạo cảm giác của một con rắn độc đang rình mồi. Tướng Lý bất nóng. Thất bại của ổ mẹ gà năm cũng là một bài học quý giá. Nó cho thấy giác quan vật lý là vô dụng trước sức mạnh thiên nhiên. Ông đẩy vọng tính, giọng nói trở nên sắc sảo, để đối phó với những kẻ phi thường chúng ta cần những phương thức phi vật lý. Tôi đề xuất kích hoạt giao thức bóng đêm. Ông thao tác trên laptop cá nhân, đẩy hình ảnh hai hồ sơ mới lên màn hình lớn, ổ mẹ gà 4 mộng du giả, giờ dạng mắt gờ, ổ mẹ gà 2 niệm lực sư, tệ lệ ký nợ tim, ổ mẹ gà 4 có khả năng xâm nhập giấc mơ. Nếu hạn phạm Việt Nam 03 có thể đọc ký ức khi tỉnh, thì ổ mẹ gà 4 sẽ khai thác nỗi sợ hãi của chúng khi ngủ. Không ai có thể phòng thủ trong giấc mơ cả. Chúng ta sẽ tìm ra điểm yếu tâm lý của từng tên một. Vương Chấn Hoa chỉ vào hồ sơ thứ hai, còn ổ mẹ gà 2. Khả năng điều khiển vật chất từ xa. Một con dao mổ vô hình. Nếu cần loại bỏ một mục tiêu nguy hiểm như hạn phạm Việt Nam 04, dịch chuyển. Ổ mẹ gà 2 có thể bóp nghẹt tim hắn từ khoảng cách 100m mà không để lại dấu vết. Nhưng Phó cục trưởng Chu Minh Đạo lên tiếng, giọng lạnh tanh, ổ mẹ gà 2 đang thuộc biên chế cận vệ trung ương, bảo vệ trực tiếp cho chủ tịch. Điều động hắn là vi phạm quy chế an ninh tối cao. Vương Chấn Hoa nhếch mép, tôi sẽ trình văn bản lên bộ chính trị. Mối đe dọa từ Việt Nam đã đủ lớn để chủ tịch chấp nhận hy sinh một phần an ninh cá nhân vì lợi ích quốc gia. Phó cục trưởng Chu Minh Đạo không tham gia vào cuộc tranh luận quyền lực. Ông là bộ não của cục, người chỉ quan tâm đến xác suất và con số. Tôi đã chạy mô phỏng trên siêu máy tính Thiên Hà, Chu Minh đã nói, mắt không rời màn hình laptop. Kết quả phân tích rủi ro như sau: án phạt Việt Nam 01, bao cắt nguy cơ chiến thuật, cản trở trinh sát, mức độ 4/5. Án phạt Việt Nam 03, tâm linh nguy cơ tình báo, lộ bí mật quốc gia, mức độ 4/5. Án phạt Việt Nam 04, dịch chuyển nguy cơ chiến lược, khả năng thực hiện đòn tấn công phủ đầu, lệ cảm thì tạ ti hòn sở trại cờ vào thủ đô, mức độ 5, năm báo động đỏ. Chu Minh Đạo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh sau trong kính. Nếu hạn phạm Việt Nam 04 có thể đưa một tiểu đội mang vũ khí sinh học hoặc hạt nhân chiến thuật vào giữa Bắc Kinh trong nháy mắt thì toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta trở thành sát vụn. Đây không còn là vấn đề tội phạm nữa. Đây là sự tồn vong. Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Tuy nhiên Chu Minh Đạo cảnh báo, việc triển khai ổ mẹ gà 4 và ổ mẹ gà 2 cần cực kỳ thận trọng. Nếu Việt Nam phát hiện chúng ta đang săn họ, họ có thể coi đó là hành động gây chiến. Và với năng lực của họ, chúng ta chưa chắc đã thắng trong một cuộc chiến bóng tối. Cục trưởng Trương Quốc Vinh đứng dậy, cái bóng của ông đổ dài trên bàn họp. Quyền lực tỏa ra từ ông khiến ba người còn lại phải im lặng chờ lệnh. Chúng ta không thể ngồi chờ họ tấn công, nhưng cũng không thể manh động. Ông ra lệnh, từng từ rõ ràng, đanh thép, một, phải ổ mẹ gà 5. Giam vào buồng cách ly cảm giác 30 ngày sau khi chiến dịch Trung hoàn tất. Tái lập trình tư duy chiến đấu. 2. Ủy viên Vương, lập tức làm thủ tục điều động ổ mẹ gà 4 từ Côn Lôn Sơn và ổ mẹ gà 2 từ Trung Nam Hải. Đưa họ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. 3. Tướng Lý, tiếp tục duy trì bộ mặt ngoại giao thân thiện với tướng Định. Đề xuất các cuộc tập trận chung, giám sát chung. Mục tiêu là để ổ mẹ gà 4 có cơ hội tiếp cận họ ở cự ly gần. 4. Phó cục trưởng Chu, nghiên cứu ngay thiết bị gây nhiều không gian. Tôi muốn một cái lồng có thể nhốt được cản phạ Việt Nam 04 nếu hắn dám bước chân vào lãnh thổ Trung Quốc. Trương Quốc Vinh chống hai tay xuống bàn, ánh mắt rực lửa tham vọng, Đông Nam Á là sân sau của chúng ta. Không được phép để một con rồng nào khác trỗi dậy, dù là rồng thật hay rồng máy. Rõ. Ba giọng nói đồng thanh vang lên. Cuộc họp kết thúc. Khi cánh cửa thép dày đóng lại sau lưng các thuộc cấp, Trương Quốc Vinh quay lại nhìn màn hình, nơi năm hồ sơ án phạt Việt Nam vẫn hiện diện. Ông lẩm bẩm, một nụ cười khó hiểu thoáng qua trên môi, Việt Nam. Các người đã giấu những quân cờ này bao lâu rồi? Để xem, khi vua gặp vua, tốt gặp tốt, ai sẽ là người chiếu hết? Ông tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại âm mưu đang lớn dần trong lòng Bắc Kinh. 23 giờ 47 phút, 3 ngày trước chiến dịch xỉ hạ đục biên căn cứ bí mật M17, cách biên giới Campuchia 8 km căn phòng hoàn toàn tối. Không có ánh sáng. Không có tiếng động. Chỉ có tiếng thở đều đặn của một người đàn ông nằm trên chiếc giường quân dụng màu xanh lá mạng, toàn thân được kết nối với 4 màn hình y tế, nhịp tim, sóng não, huyết áp, nồng độ oxy. Ổ mẹ gà 4 mộng du giả. Tên thật, Lâm Trạch Huy, 32 tuổi, cao 1m75, gầy gò, da tái nhợt như người chưa từng thấy mặt trời, mái tóc đen dài ngang vai, buộc gọn phía sau, đôi mắt nhắm chặt, nhưng dưới mi mắt, đôi con người đang chuyển động điên cuồng. Hắn đang du hành. Bên cạnh giường, thượng úy Lưu Văn Sĩ quan hậu cần đặc nhiệm ngồi nhìn vào màn hình máy tính, ghi chép từng dòng sóng não bất thường. Một cốc cà phê đen nguội cạnh bàn phím. Đã 3 giờ liền, ô mẹ gà 4 không tỉnh dậy. Trên màn hình sóng não, các đường EEG dao động mạnh, đỉnh nhọn lên xuống như răng cưa. Giấc mơ thứ 47, chiến sĩ trinh sát, trung đoàn 5, sư đoàn 3, quân đoàn 2, Việt Nam. Chương 27, thế giới thực, thính phong giả, chương 27, thế giới thực, thính phong giả, Lâm Trạch Huy ô mẹ gà 4 xuất hiện như một bóng mờ, không hình thể, trôi nổi giữa không gian xám xịt. Hắn thấy một người đàn ông trẻ, khoảng 25 tuổi, mặc quân phục rằn gì, đang chạy trong rừng rậm. Mồ hôi đổ như mưa, hai chân bùn lầy. Sau lưng là tiếng gầm của con hổ khổng lồ cao bằng xe tải. Giấc mơ về nỗi sợ hãi Lâm Trạch Huy nghĩ, kinh điển, không giá trị. Hắn không lãng phí thời gian. Hắn xuyên qua lớp mơ hồ, tiếp cận gần hơn tâm trí của chiến sĩ, quan sát những mảnh ký ức lơ lửng, làng quê, mẹ già, bạn gái, bữa cơm sáng không có gì liên quan đến nạn phạ. Hắn rời đi. Giấc mơ thứ 48, lính biên phòng, đồn 227, tỉnh Tây Ninh. Một người đàn ông nằm ngủ trong giấc mơ về một bàn tiệc với đầy thịt nướng, bia hơi và tiếng cười ồn ào của đồng đội. Không có thông tin chiến lược. Lâm Trạch Huy rời đi. Lâm Trạch Huy lướt qua mục tiêu thứ 49, 50, 51. Hàng chục giấc mơ trôi qua trong chớp mắt. Những mảnh vỡ ký ức rời rạc, nỗi nhớ nhà, áp lực kỷ luật, ham muốn tình dục. Không có gì liên quan đến chiến lược. Cơ thể hắn trong thế giới thực bắt đầu phản ứng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nhịp tim tăng từ 60 lên 85. Thượng úy Lưu Văn nhíu mày, tay cầm săn ống tiêm ạ diện lịn. 2 giờ 14 phút sáng mục tiêu số 73, ạn phạ Việt Nam 05, định danh, Linh, Lâm Trạch Huy cực lại. Không gian tâm thức thay đổi đột ngột. Không còn là những giấc mơ xám xịt hỗn loạn. Trước mắt hắn là một vầng sáng, một lồng sáng vàng khổng lồ. Thứ ánh sáng ấy rực rỡ, uy nghiêm nhưng tỏa ra sức ép nghẹt thở. Nó bao bọc lấy giấc mơ của mục tiêu như một pháo đài bất khả xâm phạm. Lâm Trạch Huy lơ lửng bên ngoài, cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc ấy. Bên trong lớp màng vàng mờ ảo, hắn thấy bóng dáng một cô gái tóc bạc đang cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên vô tận. Kết cấu lạ Lâm Trạch Huy tư duy, không phải giấc mơ tự nhiên. Đây là tường lửa tâm linh. Hắn tập trung ý chí, biến ý thức thành một mũi khoan, lao thẳng vào lớp màng vàng. Va chạm, lớp màng không rách. Nó đàn hồi như cao su, rồi cứng lại như thép nguội. Phản hồi, từ bề mặt lồng sáng, một luồng năng lượng cực đại bùng nổ, quất ngược trở lại kẻ xâm nhập. Hự. Trong phòng tối, Lâm Trạch Huy hoàn người, lưng cong lên như con tôm. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt đầu. Màn hình nhịp tim báo động đỏ, 140 bpm. Ô mẹ gà 4, báo cáo tình trạng. Lưu Văn hét lên, lao tới giữ chặt vai hắn. Lâm Trạch Huy thở dốc, mắt trợn trừng nhìn vào hư không, giọng khàn đặc, tường lửa. Có tường lửa. Màu vàng. Không vào được. Hắn gạt tay Lưu Văn ra, nghiến răng, tiếp tục. Tôi phải thử lại. 2 giờ 47 phút sáng mục tiêu số 74, ạn phạ Việt Nam 02, định danh, Minh, lại là lồng sáng vàng. Bên trong, bóng dáng một thanh niên đang nhảy múa điên cuồng giữa sa mạc. Lâm Trạch Huy thận trọng hơn. Hắn cố gắng thẩm thấu từ từ. Nhưng kết quả vẫn vậy. Ngay khi chạm vào, lồng sáng rung lên bần bật, từ chối mọi sự xâm nhập ngoại lai. Thất bại. 3 giờ 15 phút sáng mục tiêu số 75, ạn phạ Việt Nam 01, định danh, thành, lồng sáng vàng thứ 3. Rực rỡ hơn, chói lòa hơn. Lâm Trạch Huy nheo mắt tâm thức nhìn vào bên trong. Cảnh tượng khiến hắn một điệp viên dày dạn kinh nghiệm cũng phải sưng sờ. Bên trong lồng bảo vệ, mục tiêu đang mặc bộ đồ thủy thủ mặt trăng, tay cầm gậy phép, vừa nhảy vừa hát lời dễ ảm trước hàng nghìn khán giả ảo. Cái quái gì thế này? Sự sao nhãng trong tích tắc khiến hắn trả giá. Lồng sáng của ạn phạ Việt Nam không một dường như nhạy cảm hơn. Nó không chỉ đẩy, mà nó tấn công. Một luồng xung kích tâm linh quét qua. Lâm Trạch Huy bật dậy khỏi giường, ngã lăn xuống sàn đất lạnh. Máu tươi trào ra từ mũi và tai. Hắn co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép. Cấp cứu. Ý y tế đâu? Thượng úy Lưu Văn gào lên vào bộ đàm. 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày văn phòng cục trưởng, Trung Nam Hải, Bắc Kinh. Trương Quốc Vinh ngồi bất động như tượng đá. Trên bàn làm việc, màn hình laptop hiển thị một văn bản được mã hóa cấp cao nhất. Ông nhấp một ngụm trà long tỉnh, vị chát đắng lan tỏa trong miệng, nhưng không đắng bằng báo cáo trước mặt. Tuyệt mật chỉ lưu hành nội bộ cục 749, báo cáo nhiệm vụ, giấc mơ đỏ thời gian, 23 giờ 47 phút 4 giờ 32 phút, giờ Bắc Kinh, thực hiện, ố mẹ gà 4, Lâm Trạch Huy, trạng thái hiện tại, chấn thương não bộ cấp độ 2. Đang hồi sức. Kết quả thăm dò, một mục tiêu thường, xâm nhập thành công 100. Dữ liệu giác. Hai mục tiêu ạn phạ Việt Nam, thất bại hoàn toàn, không, nam. Phân tích hiện tượng, phát hiện cơ chế phòng thủ tâm linh dạng lồng sáng vàng. Kết cấu, năng lượng phép thuật cường độ cao, bao bọc toàn bộ tiềm thức. Cơ chế, tự động phát hiện và phản đòn kẻ xâm nhập, chỉ tại Blast. Ghi chú đặc biệt, mục tiêu ạn phạ Việt Nam 01 có biểu hiện tâm thần bất ổn, ảo giác cuộn trở lại, nhưng lớp bảo vệ lại mạnh nhất. Kết luận sơ bộ, đối phương đã biết hoặc dự đoán được khả năng tấn công tâm linh. Hệ thống phòng thủ này không phải tự nhiên, có sự can thiệp của một người bảo hộ hoặc vật phẩm cấp thần thánh. Trương Quốc Vinh đóng laptop lại, tiếng cạch khô khốc vang lên trong phòng làm việc rộng lớn. Lồng sáng vàng, ông lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ gụ. Vậy là các người không chỉ có sức mạnh cơ bắp, các người còn có cả pháp sư bảo hộ. Đây là một hệ thống có tổ chức, có lớp lang, và quan trọng nhất, có sự chuẩn bị. Ông kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh màu đen, bấm một dãy số ngắn. Đồng chí Chu giọng ông lạnh bằng, không chút gợn sóng.
Tôi nghe, thưa cục trưởng.
Omega 4 đã thất bại. Kế hoạch giấc mơ hủy bỏ. Đối phương có khiên phép thuật. Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi đáp lại nhanh chóng, tôi hiểu. Vậy chúng ta chuyển sang phương án B. Trương Quốc Vinh nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời Bắc Kinh đang xám xịt vì sương mù.
À lộ thưa cục trưởng.
Kích hoạt. 2 giờ sáng xỉ Hạ Nục Vinh, Campuchia nếu bạn vẹn là thành phố tội lỗi thì xỉ Hạ Nục Vinh là địa ngục trên mặt đất. Thành phố ven biển này từng là thiên đường du lịch với bãi biển cát trắng, nước xanh trong vắt. Nhưng từ năm 2016, dòng vốn Trung Quốc ồ ạt đổ vào đã biến nơi này thành một mảng u độc hại. Hàng trăm tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa nhưng không phải để phục vụ du khách. Chúng là những con khu phức hợp tội phạm casino ngầm, trại lừa đảo trực tuyến, trại cá độ bất hợp pháp. Một nửa trong số đó bỏ hoang giữa chừng những bộ xương bê tông khổng lồ với cốt thép lộ thiên, cửa sổ vỡ toác, tường ngoài phủ đầy rêu xanh. Đường phố chật hẹp, bẩn thỉu, rác thải chất đống, mùi nước thải hôi thối. Những biển hiệu tiếng Trung loẹt loẹt đèn led, sòng bạc kim long, đại hạ tài phú. Nhưng đêm nay, Xỉ Hạ Nục Vinh sắp trở thành chiến trường. Tại trung tâm Xỉ Hạ Nục Vinh, cánh cửa trên một tòa nhà bỏ hoang mở ra, Minh cùng các thành viên xuất hiện từ bên kia căn cứ. Anh Minh Thành lên tiếng, giọng lo lắng, lần trước em kéo bao cắt ở bà bẹt, chắc chắn Trung Quốc đã ghi lại hết rồi. Nếu lần này em lại làm vậy chúng sẽ bắt bài ngay. Minh cười khẩy, thì tụi nó làm đếp gì được. Hắn quay sang Thành, ánh mắt lấp lánh sự tự tin ngạo mạn, chú em, nghe anh nói này, biết và ngăn được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tụi tàu có biết chúng ta điều khiển thời tiết thì chúng cũng biết ngăn nổi. Cứ chơi tới thôi. Chừng nào chúng tìm ra chiêu phá mà tao chắc chắn không bao giờ thì mình làm cách khác. Minh nhìn vào mắt Thành, giọng nghiêm túc hơn, chú cứ nhớ, sức mạnh tuyệt đối là thứ duy nhất khiến kẻ thù phải tôn trọng. Bao cắt của chú là lá chắn bất khả xâm phạm. Kéo nó lên đi. Bên trong mắt bao nhóm Minh đứng giữa khoảng không tĩnh lặng. Xung quanh họ, tường cắt đang quay cuồng, nhưng nơi họ đứng chỉ có gió nhẹ và cắt rơi lất phất. Hải kích hoạt bộ giáp Mark 50, ánh sáng xanh lam bùng lên. Hắn bay lên độ cao 20 mét, quét ra đa nhiệt, khóa định các mục tiêu vào bản đồ 3D như chiến dịch bạ vẹt trước. Mẫn rút chìa khóa án nghỉ hẹ giờ kỳ, đưa Minh và Linh đến các nơi nổ nanh và vớt của con thú xỉ Hạ Nục Vinh. Sân thượng khách sạn tồi tàn xỉ chùn hổ thẹn, khách sạn Hải Âu, tòa nhà 18 tầng này từng là một khách sạn sang trọng, nhưng giờ chỉ còn là đống bẹp bụi. Cửa sổ vỡ nát, tường bong chóc, cầu thang bị sét. Không điện, không nước, không người. Nhưng đêm nay, nó có một vị khách đặc biệt. Một bóng người cao gầy, mặc áo khoác đen trùm đầu, bước ra sân thượng, toàn thân hắn lạnh như loài bò sát. Gió từ trung tâm báo cắt thổi phất phơ những hạt cắt lên mặt hắn. Omega 5 tính phong giả, The Tracker. Tên thật, Lưu Trấn Phong. 37 tuổi. Cao 1m88. Gầy đến mức gân gốc lồi lõm. Da rám nắng. Mái tóc cạo sát, chỉ để lại lớp gai ngắn cũn. Nhưng điều đáng sợ nhất là khuôn mặt hắn. Đôi mắt của hắn không phải mắt người. Chúng to bất thường, tròn xoe, màu vàng hổ phách, đồng tử co lại thành khe hẹp dọc như mắt diều hâu. Những con mắt ấy có thể phóng đại hình ảnh gấp 8 lần, nhìn rõ con mồi từ khoảng cách 2 km. Mũi hắn nhô cao, sống mũi thẳng tắp, lỗ mũi hơi xuề rộng. Bên trong, các tế bào khứu giác đã được cải biến, nhẹ gấp 10.000 lần người thường hơn cả chó nghiệp vụ tốt nhất. Hai hắn không giống thai người nữa. Chúng hơi nhọn, da căng mỏng, với những đường gân máu nổi lên rõ ràng. Bên trong màng nhĩ đã được thay thế các tế bào lông từ loài rơi, hắn có thể nghe được sóng siêu âm, phân tích phổ tần âm thanh và lọc bỏ nhiễu để tách riêng từng nguồn âm trong một không gian ồn ào. Hắn là con lai giữa người và thú săn mồi, một kẻ lữ hành lựa chọn con đường biến đổi gìn và dung hợp. Lưu Trấn Phong bước tới mép sân thượng, nhìn xuống thành phố bị báo cắt nuốt chửng. Hắn đóng mắt lại, tập trung. Hai hắn bắt đầu chuyển động nhỏ như thai thỏ định hướng nguồn âm. Hắn nghe thấy mọi thứ, từ tiết gió rít, tiếng cát, tiếng người, đến cả tiếng của sự chuyển động. Hắn lọc bỏ tiếng gió và tiếng cắt bằng cách điều chỉnh tần số thu âm chỉ tập trung vào dải 52.000 Hz, nơi âm thanh con người tập trung. Hắn hít sâu. Mùi hắn phân tích từng phân tử trong không khí, từ mùi thuốc súng, mùi mồ hôi, mùi máu. Giữa những thứ mùi hỗn tạp, hắn đã khóa chặt được mùi của những kẻ lữ hành án phạm VN. Hắn mở mắt. Đôi mắt diều hâu phóng to hình ảnh. Miệng nết mép cười khẽ, những kẻ quá tự tin vào năng lực của mình đang bị lột trần như thiếu nữ bất lực trước con mắt của sói xám. Hắn thấy một tên đang đứng yên tại chỗ điều khiển báo cắt, một tên mặc giáp y rộng màn quét hình chiến thuật xung quanh. Nực cười là hắn ta quá tự tin vào radar tâm nhiệt mà bỏ sót một con bò sát nặng gần 50 cân. Một thằng nhóc 6 tuổi loay hoay với những cánh cửa và hai chiến binh đang dọn dẹp chiến trường. Hắn cười khẩy, mở sổ tay ghi chép nhanh, báo cáo trinh sát cập nhật án phạm VN án phạm Việt Nam 01, điều khiển báo cắt quy mô lớn. Hiện đang duy trì vòm bảo vệ đường kính 800m, cao 50m. Vai trò: hỗ trợ chiến thuật che chắn. Án phạm Việt Nam 02, cận chiến tốc độ cao, sức mạnh phi nhân. Ước tính tốc độ: 15-20m, S lực đấm, 500kg. Vai trò: đột kích chủ lực. Án phạm Việt Nam 03, mở cổng không gian. Xác nhận khả năng triển khai đội hình tức thời bất kể khoảng cách. Vai trò: hậu cần chiến lược. Án phạm Việt Nam 04, giáp cơ khí bay bị dòm an, vũ khí năng lượng. Hỏa lực tập trung. Vai trò: hỗ trợ hỏa lực, giám sát. Án phạm Việt Nam 05, cận chiến kỹ thuật cao, có khả năng thi triển phép thuật trong phạm vi nhỏ, chưa rõ cơ chế. Vai trò: ám sát, đột kích. Đánh giá tổng thể, đây là một đội hình hoàn chỉnh với đầy đủ vai trò chiến thuật. Tạ, Minh, ZS, Linh, Hải, Support, Thành, Utility, Mẫn. Mức độ phối hợp cực cao. Đe dọa cấp SSS thảm họa quốc gia.
Lưu Trấn Phong cười khẩy, hắn chỉ đứng im, quan sát, như một con diều hâu rình mồi. Báo cắt vẫn bao phủ, nhưng trong mắt hắn, mọi thứ rõ như ban ngày. Miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh, báo cắt chiêu cũ. Nhưng lần này, tao đã thấy hết rồi. Chương 28, thế giới thực, giao găm, chương 28, thế giới thực, giao găm, 17:00, 3 ngày sau chiến dịch sĩ hạ nục binh phòng họp chiến lược, cục 749 Trung Nam Hải, Bắc Kinh lần này, không khí trong phòng không còn căng thẳng như trước. Thay vào đó là sự tự tin lạnh lùng loại tự tin của kẻ săn mồi vừa tìm ra điểm yếu của con mồi. Bốn người đàn ông quyền lực ngồi quanh chiếc bàn tròn gỗ mun. Trên bàn, không còn là tách trà long tinh thanh nhã, mà là những ly cà phê đen đặc, bốc khói nghi ngút dấu hiệu của một cuộc họp kéo dài. Cục trưởng Trương Quốc Vinh bấm điều khiển. Màn hình lớn bật sáng, hiện lên dòng chữ: cập nhật hồ sơ án phạt VN chiến dịch sĩ hạ nục bị các đồng chí, giọng Trương Quốc Vinh vang lên, lần này có chút vui sướng có dấu, lần này chúng ta có tin tốt. Ông nhấn nút. Hình ảnh đầu tiên hiện lên, một bản báo cáo dày cộm với con dấu màu đỏ tuyệt mật. Ô mẹ gã năm Lưu Trấn Phong mặc dù đã thất bại thảm hại tại Bà Vẹn, nhưng tại sĩ hạ nục bị, hắn đã lập đại công. Màn hình chuyển sang một loạt ảnh chụp từ xa, năm bóng người mờ ảo giữa báo cát, được đánh dấu bằng các mũi tên và chú thích. Hắn đã xác nhận chính xác toàn bộ thành phần và vai trò của đội hình án phạt VN. Trương Quốc Vinh lướt qua từng sơ lại, án phạt Việt Nam không một đinh công thành năng lực điều khiển thời tiết, báo cát, vai trò hỗ trợ chiến thuật che chắn toàn diện, điểm yếu cần tập trung cao độ để duy trì báo, không thể chiến đấu song song, mục tiêu ưu tiên để phá vỡ đội hình. Án phạt Việt Nam không hai Nguyễn Văn Minh năng lực tăng cường thể chất cực đại, vạm ải, gần như bất tử vật lý, vai trò đột kích chủ lực tạ, GDS, điểm yếu chưa phát hiện rõ ràng, nghi ngờ có thủ hẳn cá nhân với án phạt Việt Nam không bốn. Án phạt Việt Nam không ba Vũ Minh vẫn năng lực mở cổng không gian bằng đạo cụ ma thuật, vai trò hậu cần chiến lược triển khai đội hình tức thời. Điểm yếu then chốt năng lực hoàn toàn phụ thuộc vào bộ chìa khóa ma thuật. Nếu mất chìa khóa, năng lực bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Án phạt Việt Nam không bốn Trần Đức Hải năng lực giáp cơ khí tiên tiến, ý rồng man mark 50, vũ khí năng lượng, bay, quét nhiệt. Vai trò hỗ trợ hỏa lực, trinh sát, giám sát. Điểm yếu then chốt lý lịch tội phạm. Bị chính phủ Việt Nam cưỡng bức hợp tác. Mâu thuẫn sâu sắc với án phạt Việt Nam không hai. Án phạt Việt Nam không năm Nguyễn Ngọc Linh năng lực cận chiến kỹ thuật cao, hoạt trợ, ma thuật phòng thủ và tấn công tầm ngắn. Vai trò ám sát, đột kích. Điểm yếu chưa phát hiện. Trương Quốc Vinh tắt màn hình, quay sang nhìn ba người đồng nghiệp. Đây không còn là những cái bóng mờ ảo nữa. Chúng ta đã có tên tuổi, năng lực, vai trò và quan trọng nhất điểm yếu. Thiếu tướng Lý Quốc Phong gật đầu, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Tổ vệ gã năm đã làm tốt. Tôi rút lại đề xuất trừng phạt. Hắn xứng đáng được phục hồi danh dự. Trương Quốc Vinh lắc đầu, chưa. Hắn vẫn phải chịu phạt 15 ngày cách ly cảm giác thay vì 30. Đó là bài học về sự khiêm tốn. Ủy viên Vương Trấn Hoa xoay chiếc bút máy, ánh mắt lấp lánh sau trong kính. Cục trưởng, tôi muốn tập trung vào án phạt Việt Nam không ba Vũ Minh Mẫn. Đây là mắt xích yếu nhất. Ông bấm laptop, đẩy lên màn hình một loạt hình ảnh, những chiếc chìa khóa cổ quái với các hình dạng khác nhau, đầu sọ, cánh chim, mặt trăng. Sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu văn hóa đại chúng, chúng tôi xác định được nguồn gốc, lọ kẹ kim một bộ truyện tranh và phim Netflix về những chiếc chìa khóa ma thuật. Vương Trấn Hoa chỉ vào từng hình ảnh, Ani hẹ giờ kim mở cổng không gian. Vượt kim xuyên tường, vô hình. Khi kim mở hộp sọ con người để trích xuất, chỉnh sửa ký ức. Và còn ít nhất 10 chiếc khác với các năng lực liệt kê đính kèm. Phó cục trưởng Chu Minh Đạo lên tiếng, giọng lạnh canh, nếu chúng ta có được bộ chìa khóa này, Việt Nam sẽ mất đi 75 sức mạnh triển khai chiến lược. Họ không thể đưa quân vào sâu lãnh thổ địch. Họ không thể tẩu thoát tức thời. Và quan trọng nhất, chúng ta có thể sử dụng chúng. Vương Trấn Hoa gật đầu, chính xác. Đề xuất của tôi, đoạt lấy bộ chìa khóa bằng mọi giá. Nếu mục tiêu hợp tác, ta mua lại với giá cao. Nếu mục tiêu chống trả, ta tiêu diệt và thu giữ. Nếu Việt Nam can thiệp, ta đổ lỗi cho tai nạn. Căn phòng im lặng. Đây là một đề xuất táo bạo, gần như là một hành động chiến tranh. Trương Quốc Vinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Mục tiêu là một đứa trẻ 6 tuổi. Chúng ta không thể hành động trực tiếp, quá rủi ro về mặt ngoại giao. Vương Trấn Hoa cười khẽ, chúng ta không cần hành động trực tiếp, chúng ta chỉ cần lôi kéo một người trong nội bộ. Ông bấm laptop. Hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Trần Đức Hải dưới hình ảnh là một hồ sơ dày cộm, lý lịch 41 tuổi, quê Hải Dương. Năm 2018, bị kết án tử hình vì tội giết người trong vụ cướp tiệm vàng gây chết 6 người. Năm 2025, vượt ngục giết chết 2 chiến sĩ công an trong quá trình tẩu thoát. Một trong 2 nạn nhân là thiếu úy Nguyễn Văn Minh, án phạt Việt Nam 02. Cùng năm, biến mất khỏi hồ sơ. Nghi ngờ bị bắt giữ bởi lực lượng đặc nhiệm và cưỡng bức tham gia dự án lữ hành giả với bom khống chế cấy trong cơ thể. Cùng năm, thoát khỏi sự kiểm soát nhờ công nghệ từ thế giới ma mẹo, giáp ị rồng man mark 50. Buộc chính phủ Việt Nam phải đàm phán và thỏa hiệp. Đánh giá tâm lý cá tính bạo lực, ích kỷ, thiếu lòng trung thành. Hợp tác với chính phủ Việt Nam vì lợi ích, không phải vì lý tưởng. Mâu thuẫn sâu sắc với án phạt Việt Nam 02, thù giết người. Tiềm năng cao để đào tẩu hoặc phản bội. Vương Trấn Hoa cười nham hiểm, ô mẹ gã bốn mộng du giả đã xâm nhập vào giấc ngủ của một số lính hậu cần tham gia chiến dịch. Chúng tôi khai thác được những mẩu chuyện họ nghe lỏm giữa Trần Đức Hải và Nguyễn Văn Minh, họ thù nhau tận xương thủy. Thiếu tướng Lý Quốc Phong nhíu mày, nhưng lôi kéo một tên sát nhân máu lạnh. Chúng ta có chắc kiểm soát được hắn không? Phó cục trưởng Chu Minh Đạo lên tiếng, tôi đã chạy mô phòng tâm lý. Xác suất Trần Đức Hải chấp nhận hợp tác nếu ta đề xuất đúng lợi ích, 60-87. Xác suất hắn phản bội sau khi đạt được mục đích, 91-2. Chu Minh Đạo đẩy kính, nhìn thẳng vào mắt Trương Quốc Vinh, nhưng đó không phải vấn đề. Chúng ta không cần hắn trung thành. Chúng ta chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ một lần, cướp bộ chìa khóa. Sau đó hắn là vật phế thải. Trương Quốc Vinh gật đầu chậm rãi, vấn đề đạo đức. Vương Trấn Hoa cắt ngang, cục trưởng, xin phép trích dẫn lời Mao chủ tịch, mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt. Ông nhấn mạnh từng chữ, chúng ta không đang chọn một đồng minh đạo đức. Chúng ta đang chọn một công cụ sắc bén để xé toạc hàng phòng thủ của Việt Nam. Đạo đức là xa xỉ phẩm mà chúng ta không đủ khả năng chi trả trong tình hình này. Căn phòng im lặng. Trương Quốc Vinh đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra phố phường Bắc Kinh rực rỡ đèn đóm. Sau một hồi lâu, ông quay lại, đồng ý kích hoạt kế hoạch giao găm. Ông ra lệnh, một, ủy viên Vương, sử dụng ổ mẹ gạ 4 để tiếp tục khai thác thông tin về Trần Đức Hải. Tìm ra điểm mềm của hắn tiền, quyền lực hay phục thù. 2, tướng lý, chuẩn bị một nhóm đặc nhiệm nhỏ gọn, tinh nhuệ. Nhiệm vụ, tiếp cận Trần Đức Hải trong thời gian trước khi chiến dịch của Dòng bắt đầu. Đề xuất hợp tác hoặc mua chuộc. 3, phó cục trưởng Chu, nghiên cứu phương án vô hiệu hóa Trần Đức Hải sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Tôi muốn một cái chết trông giống tai nạn. 4, nếu có được bộ chìa khóa, lập tức chuyển về Bắc Kinh. Giao cho viện nghiên cứu 749 phân tích và bảo quản. Trương Quốc Vinh chống tay xuống bàn, các đồng chí hiểu chưa? Đây là cơ hội duy nhất. Nếu thành công, chúng ta không chỉ vô hiệu hóa Việt Nam, mà còn có trong tay một vũ khí chiến lược vượt thời đại. Nếu thất bại, ông dừng lại, ánh mắt quét qua ba người, thì chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc chiến bóng tối mà chúng ta chưa chắc đã thắng. Ba giọng nói đồng thanh, rõ. 22:30, cùng ngày Trương Quốc Vinh ngồi một mình trong văn phòng tối om. Trên bàn, chiếc điện thoại vệ tinh rung nhẹ. Một tin nhắn mang hóa, ô mẹ gạ 4 đã xác định được điểm mềm của Trần Đức Hải, hắn muốn tự do. Hắn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Việt Nam. Hắn muốn trở thành người có quyền lực thực sự, không phải con rối. Trương Quốc Vinh mỉm cười lạnh lẽo. Tự do hả? Được thôi. Ta sẽ cho ngươi tự do trong cái chết. 9 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2025 trụ sở Interpol, Lyon, Pháp phòng họp báo chật cứng. Hàng trăm ống kính từ 47 quốc gia chĩa vào bục phát biểu. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi tạo nên một bức màn ánh sáng trắng xóa. Tổng thư ký Interpol chuẩn sở tộc bước lên bục. Gương mặt ông lạnh lùng, nhưng ánh mắt ánh lên sự đắc thắng của một thợ săn vừa hạ gục con thú đầu đàn. Thưa quý vị, giọng ông vang rền qua hệ thống loa, được phiên dịch đồng thời sang 12 ngôn ngữ. Hôm nay, thế giới chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế. Màn hình LED khổng lồ phía sau bật sáng. Hình ảnh chân trí, Mr. Dinser, hiện lên gương mặt vương vức, ánh mắt sắc lạnh, nhưng giờ đây bị đóng dấu cả tù ép, đã bắt giữ, đỏ chói. Kết thúc chiến dịch tứ giác, cờ cờ ác bạ vẹn si hạ nục binh phở nông ẩn. Liên minh điều tra đa quốc gia đã chặt đứt đầu rắn của Dinser và rút. Chuẩn sở tóc nhấn nút điều khiển. Một con số khổng lồ hiện ra, gây ra tiếng ồ lên kinh ngạc khắp khán phòng. 47.820 nạn nhân được giải cứu, họ đến từ 23 quốc gia. Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan. Những con người bị biến thành nô lệ thời đại số. Ông chuyển sơ lại, giọng đánh lại, chúng tôi đã xóa sổ 18 khu cổng, tịch thu 14 tấn tài liệu và 3.200 máy chủ chứa dữ liệu lừa đảo. Nhưng quan trọng nhất, ông nhìn thẳng vào ống kính camera, ông trùm đã xa lưới. Chương 29, thế giới thực, hiệu ứng đổ mì nổ và chiếc bẫy ngọt ngào. Chương 29, thế giới thực, hiệu ứng đổ mì nổ và chiếc bẫy ngọt ngào. Cùng thời điểm sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đường băng số 3 bị phong tỏa hoàn toàn. Chiếc chuyên cơ Gunsche Ảm J650 hạ cánh trong sự im lặng chết chóc. Không còi hụ. Không báo chí. Chỉ có một hàng dài xe bọc thép đen bóng và những người lính đặc nhiệm vũ trang tận răng. Cửa máy bay mở. Trần Trí bước xuống cầu thang. Bộ vest đã mani nhăn đúng, tay và chân bị xích bằng còng số 8 chuyên dụng. Hai bên hắn là 4 lính đặc nhiệm thuộc đội săn cáo, súng tiểu liên thai 9555 trên tay. Dưới chân cầu thang, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đứng đợi. Trên ngực áo không có huy hiệu cảnh sát, chỉ có một chiếc ghim cài nhỏ hình phượng hoàng lửa cách điệu biểu tượng của cục 749. Đó là thiếu tướng Lý Quốc Phong. Trần Trí giọng Lý Quốc Phong lạnh như gió bấc, chào mừng trở về đất mẹ. Trần Trí ngẩng đầu, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn giữ nét ngạo mạn, đất mẹ, các người đưa tôi về địa ngục thì có. Lý Quốc Phong nhếch mép, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, địa ngục còn từ chối loại người như ngươi. Nhưng cục 749 thì không. Chúng ta có nhiều chuyện tâm linh cần bàn đấy. Trần Trí dùng mình. Hắn bị tống vào chiếc xe bọc thép chống đạn. Đoàn xe lao vút đi, tan biến vào màn sương mù dày đặc của Bắc Kinh. Tại Mỹ, đài CNN trực tiếp từ trụ sở FBI, Washington giờ cờ phóng viên cờ lạ gì xạ luật đứng trước tòa nhà Edgar Hoover, dọn gấp gáp, đây là cuộc thảm sát tài chính lớn nhất lịch sử tiền mã hóa. Bộ Tư pháp Mỹ vừa xác nhận đã tịch thu 15 tỷ đô la Mỹ bị quyền từ các ví lạnh của Dinser và rút. Màn hình chuyển cảnh sang biểu đồ thị trường. Một đường đỏ lao dốc thẳng đứng. FBI, với sự hỗ trợ của nhóm hacker mũ trang bí ẩn lùn đã bẻ khóa thành công 4.765 ví điện tử được mã hóa cấp quân sự. Hậu quả tức thì, bị quyền giảm 9 chỉ trong 2 giờ. Các sàn bí nền và quyền bạ sở đã tạm ngừng giao dịch liên quan đến các địa chỉ ví này. 14 giờ, giờ London, Hạ viện Anh, London Bộ trưởng Nội vụ Yvette Coulter đập mạnh tập hồ sơ xuống bục phát biểu. Thưa các nghị sĩ, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi. Bà chỉ tay lên bản đồ London hiển thị trên màn hình lớn. Những chấm đỏ chi chít ở các khu phố thượng lưu. Chúng ta vừa tịch thu 19 bất động sản hạng sang tại Kensington và Mayfair. Tổng giá trị 112 triệu bảng Anh. Tất cả đều đứng tên các công ty ma tại đảo Virgin và Cayman. Tiếng vỗ tay rào rào từ cả hai phía nghị trường. Số tiền bán đấu giá những căn biệt thự này sẽ không vào ngân sách. Nó sẽ được chuyển thẳng vào quỹ hỗ trợ nạn nhân buôn người quốc tế. 16 giờ, giờ Singapore, trụ sở cơ quan tiền tệ Singapore, MAS, giám đốc điều hành Chia Đơ Dị Ún đọc thông cáo báo chí với vẻ mặt nghiêm trọng, MAS tuyên bố đóng băng vĩnh viễn 150 triệu SGD trong các tài khoản liên quan đến tỉnh Sergơ rút. 6 bất động sản tại Sèn Tổ Xạ Cỏ Vợ đã bị niêm phong. Singapore là trung tâm tài chính, không phải tiệm giặt ủi cho tội phạm. Bất kỳ ngân hàng nào tiếp tay cho dòng tiền bẩn này sẽ đối mặt với án phạt cao nhất. 20 giờ, giờ Phnom Penh, Dinh Hòa Bình, Campuchia thủ tướng Hun Manet đứng bên cửa sổ, nhìn về phía khu phức hợp của Hoàng Tích xa xa nơi từng là đại bản doanh của Trần Trí, giờ tối om như một nấm mồ hoang. Ông bay lại bàn làm việc. Trên bàn là một chiếc điện thoại bảo mật vừa nhận tin nhắn từ Bắc Kinh. Hợp tác vui vẻ. Gói viện trợ cơ sở hạ tầng 8 tỷ đô la Mỹ và lô hàng HG9 sẽ đến xỉ Hạ Nục Vinh vào tháng sau. Hun Manet thở hắt ra. Một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Ông đã ký lệnh bắt giữ Trần Trí và giao nộp cho Trung Quốc. Quốc hưu hóa toàn bộ dự án Dinh Sở City, trị giá 2.4 tỷ đô la Mỹ. Mở cửa kho dữ liệu cho Interpol. Đổi lại, ông giữ được ghế, giữ được nền kinh tế và quan trọng nhất, nhận được tài trợ quân sự cho xung đột biên giới mà Thái Lan phát động dưới danh nghĩa chống tội phạm. Chính trị ông lẩm bẩm, cắt màn hình điện thoại, là nghệ thuật chọn phe vào đúng thời điểm. 22 giờ, giờ Hà Nội, trụ sở Bộ Công an, Việt Nam căn phòng làm việc của Bộ trưởng vẫn sáng đèn. Thượng tướng LT Quang Bộ trưởng Bộ Công an lật trang cuối cùng của bản báo cáo dày 347 trang. Báo cáo tổng kết chiến dịch Z26 kết quả, 12.847 công dân Việt Nam được giải cứu an toàn. 437 đối tượng cầm đầu người Việt bị di lý về nước. Thu giữ 1.240 kg ổ cứng và tài liệu mật. Đánh giá quốc tế, vai trò của đặc nhiệm Việt Nam là then chốt. Bộ trưởng gật đầu hài lòng, đặt bút ký vào góc văn bản. Phê duyệt, đề xuất trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Nguyễn Sơn Định và đội đặc nhiệm. Ông nhấc điện thoại nội bộ, bấm số gọi trực tiếp cho thiếu tướng Định. Alo, đồng chí Định. Tôi nghe, thưa bộ trưởng. Làm tốt lắm. Interpol và phía Trung Quốc đều gửi lời cảm ơn. Nhưng, giọng ông trầm xuống, phía cục 749 của Trung Quốc vừa gửi một công văn riêng. Tôi sẽ cần thảo luận chi tiết với đồng chí, chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng họp. 23:30, cùng ngày phòng họp kín, trụ sở Bộ Công an, Hà Nội không khí trong phòng nặng cực kỳ căng thẳng. Đèn hình quang trắng xanh chiếu xuống bàn hội nghị dài, nơi bộ trưởng Quang ngồi giữa, hai bên là thiếu tướng Định và ba sĩ quan cấp cao từ cục đối ngoại. Trên màn hình lớn, gương mặt của thiếu tướng Lý Quốc Phong xuất hiện qua đường truyền bảo mật từ Bắc Kinh. Phía sau ông là biểu tượng cục 749. Lý Quốc Phong mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sức nặng, thưa bộ trưởng Quang, thiếu tướng Định và các đồng chí. Trước hết, xin thay mặt Bộ Công an Trung Quốc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến phía Việt Nam. Sự phối hợp của chúng ta trong việc triệt phá Dinh Sở Gơ giúp là một minh chứng cho tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai nước. Thượng tướng LT Quang gật đầu lịch sự, chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm quốc tế, đồng chí Lý. Lý Quốc Phong mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, và vì thành công đó, chúng tôi muốn tiếp tục cùng quý phương hợp tác trong chiến dịch sắp tới. Ông ấn nút. Trên màn hình xuất hiện bản đồ của dòng sở vẽ xì ô hệ cổ nọ mãi rồn, Campuchia một vùng đất nằm sát biên giới Thái Lan, ôm trọn bờ biển Vịnh Thái Lan. Theo tình báo của chúng tôi, Lý Quốc Phong tiếp tục, Lý Hồng Phát ông chủ cờ SEZ đang điều hành một mạng lưới lừa đảo quy mô không kém Dinh Sở Gơ rút. Ước tính 18.000 nạn nhân bị giam giữ tại đây, trong đó có 4.200 công dân Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, nếu chúng ta không hành động, bọn chúng sẽ hấp thụ những tàn dư từ Trần Trí và trở nên mạnh hơn. Chúng tôi đề xuất Việt Nam phối hợp chúng tôi để tiêu diệt bọn sâu mọt này. Im lặng. Thượng tướng LT Quang nhìn sang thiếu tướng Định. Định nhìn lại, ánh mắt truyền đạt một thông điệp rõ ràng, cẩn thận. Thượng tướng LT Quang hít sâu, sau đó nói, đồng chí Lý, chúng tôi đánh giá cao đề xuất của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ông dừng lại, chọn từng từ cẩn thận, chúng tôi cho rằng cổ dòng không phải là trách nhiệm của Việt Nam. Lý Quốc Phong nhướng mày, xin đồng chí giải thích rõ hơn. Thượng tướng LT Quang thẳng thắn, cổ dòng nằm ở biên giới Campuchia. Các nạn nhân chủ yếu từ Trung Quốc, Myanmar và Lào. Lý Hồng Phát không liên quan trực tiếp đến Dinh Sở Gơ giúp đây là một mạng lưới độc lập. Quan trọng hơn, thượng tướng LT Quang nhìn thẳng vào camera, Thái Lan đang điều tra Lý Hồng Phát. Đây là miếng bánh công đức thuộc về họ. Nếu chúng ta xâm nhập, chúng ta sẽ vi phạm lợi ích chiến lược của Thái Lan, một đồng minh quan trọng của Việt Nam trong khu vực. Lý Quốc Phong nheo mắt, nhưng Việt Nam có kinh nghiệm. Đội của thiếu tướng Định đã chứng minh khả năng vượt trội trong 4 chiến dịch trước. Nếu không có Việt Nam, tỷ lệ thành công sẽ giảm đáng kể. Thượng tướng LT Quang lắc đầu nhẹ, đồng chí Lý, những người lữ hành của Việt Nam đã đủ công đức. Thiếu tướng Định lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn, đồng chí Lý, chúng tôi đã giải cứu 12.847 công dân Việt Nam. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi không phải là đội đánh thuê quốc tế. Nếu Trung Quốc muốn tiến hành chiến dịch của Dong, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tình báo và hỗ trợ kỹ thuật nhưng không tham gia trực tiếp. Lý Quốc Phong gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt suy tính. Sau vài giây, Lý Quốc Phong ngừng gõ tay, mỉm cười nhẹ một nụ cười đầy tính toán của một kỳ thủ cờ vây. Thưa Bộ trưởng Quang, thiếu tướng Định, có lẽ chúng tôi chưa làm rõ bản chất của đề xuất này. Ông ngả người ra sau, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, Trung Quốc không yêu cầu Việt Nam hành động vì danh nghĩa quốc gia. Chúng tôi hiểu rõ quan ngại của các đồng chí về lợi ích chiến lược với Thái Lan. Ông dừng lại, để câu nói tiếp theo có trọng lượng, chúng tôi đang đàm phán thay mặt Thái Lan. Thượng tướng LT Quang và thiếu tướng Định trao nhau cái nhìn. Không ai lên tiếng. Lý Quốc Phong tiếp tục, Thái Lan và Trung Quốc đều muốn diệt cái gai của Dong. Nhưng hiện tại, Bangkok đang tạo sức ép xung đột biên giới đất liền với Campuchia. Trong bối cảnh đó, Thái Lan không thể hiện diện quân sự công khai tại Koh Rong trong thời gian ngắn mà không gây ra căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng. Ông ấn nút. Trên màn hình xuất hiện một văn bản có con dấu Bộ Ngoại giao Thái Lan và chữ ký của Thứ trưởng phụ trách an ninh khu vực. Đây là thư ủy quyền bí mật từ Bangkok, Lý Quốc Phong giải thích. Thái Lan đồng ý để Trung Quốc đại diện trong việc dọn dẹp Quảng Dông, và trong khuôn khổ đó, chúng tôi cần thuê một đội lính đánh thuê để giải quyết vấn đề Quảng Dông. Và chúng tôi đề cử 5 siêu chiến sĩ Việt Nam. Im lặng nặng nề. Thiếu tướng định lạnh lùng, lính đánh thuê. Lý Quốc Phong gật đầu, đúng vậy. Không phải là hợp tác nhà nước. Không phải là liên minh chiến lược. Đây là hợp đồng thương mại thuần túy. Ông nhấn mạnh từng chữ, 5 kẻ lữ hành sẽ được thuê với tư cách nhà thầu an ninh tư nhân. Không mang danh nghĩa Bộ Công an Việt Nam. Không có cờ quốc gia. Chỉ là 5 cá nhân với năng lực đặc biệt, nhận hợp đồng từ một nguồn quốc tế. Thượng tướng LT quang nhíu mày, và khoản thù lao. Lý Quốc Phong mỉm cười, 30 tổng tài sản tịch thu được từ Quảng Dông. Ông để con số lơ lửng trong không khí, sau đó bổ sung, theo ước tính của chúng tôi, Lý Hồng Phát và các đồng bọn đang nắm giữ tài sản trị giá khoảng 7 tỷ USD bao gồm tiền mặt, bất động sản và tài khoản nọ cò. 30 tương đương 23 tỷ USD. Thiếu tướng định thở ra nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Lý Quốc Phong tiếp, số tiền này sẽ được chuyển dưới hình thức vốn ODA, Official Development Assistance tặng sở, không hoàn lại từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn trong sạch, không có dấu vết nào liên kết đến chiến dịch Quảng Dông. Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào camera, Việt Nam sẽ nhận được 23 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế bất cứ gì các đồng chí muốn. Và 5 kẻ lữ hành của các đồng chí sẽ có cơ hội hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á. Thượng tướng LT quang gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. Thiếu tướng định lên tiếng, giọng thận trọng, đồng chí Lý, nếu đây là hợp đồng tư nhân, tại sao Trung Quốc lại tham gia vào? Lý Quốc Phong thẳng thắn, vì chúng tôi có 4200 công dân bị giam giữ ở đó. Và vì chúng tôi muốn đảm bảo Việt Nam không từ chối. Ông dừng lại, sau đó nói thêm, ngoài ra, Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần và tình báo. Nhưng không có binh sĩ Trung Quốc nào xuất hiện trên mặt đất trong giờ dê. Đây là sân khấu của Việt Nam. Thượng tướng LT quang nhìn sang thiếu tướng Định. Vịnh nhìn lại, trong đầu đang tính toán từng góc cạnh. Thượng tướng LT quang hỏi, nếu chúng tôi đồng ý, thời hạn hoàn thành là bao lâu? Lý Quốc Phong, 72 giờ kể từ khi hợp đồng được ký. Thái Lan muốn Quảng Dông được giải quyết trước khi họ chính thức leo thang căng thẳng biên giới với Campuchia. Thượng tướng LT quang gật đầu chậm rãi, chúng tôi cần thời gian thảo luận nội bộ. Lý Quốc Phong mỉm cười, chúng tôi cho các đồng chí 6 giờ. Sau đó, đề xuất này sẽ hết hiệu lực. Màn hình tắt. Phòng họp kín, chỉ còn Thượng tướng LT quang, Thiếu tướng Định và đại tá Minh sĩ quan cấp cao từ cục đối ngoại. Thượng tướng LT quang đặt bút xuống, giọng nặng nề, các đồng chí nghĩ sao? Thiếu tướng Định lên tiếng trước, đây là Dương Như bộ trưởng. Trung Quốc muốn hai thứ, mở rộng ảnh hưởng tại Quảng Dông và thử nghiệm năng lực của kẻ lữ hành. Nếu chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ lộ thêm siêu năng. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta mất uy tín. Nếu chúng ta thành công, họ sẽ biết chính xác 5 chiến sĩ của chúng ta có thể làm gì. Đại tá Minh gật đầu, nhưng 2.3 tỷ đô la Mỹ không phải là con số nhỏ, thưa bộ trưởng. Thượng tướng LT quang nhìn ra cửa sổ, nơi Hà Nội đang chìm trong đêm tối. Ông thở dài, gọi những anh hùng của chúng ta vào đây. Tôi muốn nghe ý kiến của họ. Xin nghỉ phép, đi trước để đó, phòng khi ngày mai gõ chữ không kịp không bị đánh chết ta. Cầu đề cử, cầu giới thiệu. Gần 200C rồi mà bị vùi dập giữa chợ các lao ơi. Chương 30, thế giới thực, phản bội và máu. Chương 30, thế giới thực, phản bội và máu. 72 giờ sau cuộc họp tại Hà Nội của Dông chìm trong màn đêm như một vết nhọt mù bên rìa vịnh Thái Lan. Nơi đây từng là thiên đường đen nơi 4.200 công dân Trung Quốc cùng hàng nghìn nạn nhân quốc tế bị giam cầm trong các trại lừa đảo tập trung. Nhưng đêm nay, nó trở thành sân khấu cho cơn thịnh nộ thầm lặng của 5 kẻ lữ hành Việt Nam. Chiến dịch diễn ra gần như giống hệ bạ vẹt và xí Hà Nội, thành triệu hồi báo các khổng lồ bao trùm toàn bộ của Dông, che mắt vệ tinh, che mắt đồng minh, biến đảo thành một vùng chết thông tin. Minh với tốc độ siêu thanh phá hủy các trạm gác, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang. Linh dùng phép hạ xì điều khiển tâm trí những tên cầm đầu, buộc họ mở cửa, tự bắn vào chân nhau hoặc đơn thuần dùng vũ lực của một vạch trời chấm dứt mọi phản kháng. Hải trong bộ giáp ý rồng man mát 50 quét nhiệt từ không trung, định vị chính xác từng tòa nhà, từng căn phòng giam giữ. Và mẫn cậu nhóc 6 tuổi mở những cánh cửa không gian, đưa Minh và Linh tệ lẽ họ đến và đi những nơi cần giải quyết. 40 phút sau, toàn bộ lực lượng vũ trang của Dông đã bị vô hiệu hóa. Quảng trường trung tâm của Dông, Minh và Linh bước ra từ một cánh cửa gỗ cũ kỹ giữa quảng trường. Cánh cửa vừa được kết nối không gian bởi ạ nhí hệ giờ kỳ của mẫn. Hải đáp xuống từ không trung, tiếng động cơ phản lực rít nhẹ rồi tắt hẳn. Bộ giáp mát 50 lấp lánh ánh xanh lạnh lẽo từ lò phản ứng hồ quang. Hắn không đứng cùng nhóm mà lơ lửng cách mặt đất vài tấc, giữ khoảng cách 20 mét một vị trí chiến thuật mà trong cơn say chiến thắng, chưa ai kịp đề phòng. Minh phủi bụi trên bay, cười khẩy, nhiệm vụ hoàn tất. Thành, chú mày có thể giải tán báo cát rồi. Mẫn, mở cửa về nhà. Anh muốn tắm một phát rồi nghỉ khỏe. Linh nhíu mày, nhìn quanh những dãy nhà im lìm, không bàn giao hiện trường cho quân đội Trung Quốc sao? Minh nhíu mắt, giọng lạnh xuống, không. Anh béo tin bọn nó. Thỏa thuận là dọn dẹp và biến mất. Nếu tụi nó có âm mưu gì, thì thời điểm thích hợp nhất để trở mặt là bây giờ. Giọng nói của Hải vang lên qua bộ lọc âm thanh của mặt nạ sắt vô cảm, lạnh lẽo, xa lạ. Minh đang định bay đầu cả khịa Hải thì cánh cửa sau lưng Hải bật mở. 3 bóng người đi ra. Từ trong bóng tối, 3 kẻ lữ hành Trung Quốc bước ra với thái độ thản nhiên như những kẻ săn mồi chắc thắng. Giác quan siêu tốc của Minh gào thét. Hắn hét lên, cẩn thận. Hắn xoay người, lao về phía Mẫn. Nhưng tốc độ của Minh vẫn chậm hơn một ý niệm. Trong nhóm 3 người lạ mặt, cô gái với mái tóc tím và đôi môi đen thầm ô mẹ gà hai, niệm lực giả chỉ khẽ nâng bàn tay lên. Động tác nhẹ nhàng như đang vặn một bóng đèn. Không tiếng nổ, không ánh chớp. Trước con mắt kinh hoàng của đồng đội, cơ thể nhỏ bé của mẫn kẻ lữ hành có khả năng phòng ngự vật lý yếu nhất bị vặn xoắn lại như một chiếc khăn lướt. Rắc, rắc, rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn tan, gây rợn giữa màn đêm tĩnh mịch. Đầu cậu bé bị xoay ngược 180 độ ra sau lưng, tay chân và thân thể bị xoắn lại. Máu tươi trào ra từ thất khiếu, nhuộm đỏ chiếc áo phông trẻ con. Mẫn ngã xuống như một con búp bê vải rách nát. Mẫn chết ngay khoảnh khắc ấy, những chiếc chìa khóa ma thuật thoát ly cơ thể, bay vèo như những con ong nhỏ về phía người phụ nữ tóc tím như bị nam châm hút. Ô mẹ gạ hai nắm lấy chùm chìa khóa đang rung bần bật trong không trung. Cô ta mỉm cười nụ cười của một con rắn độc vừa nuốt trọn con mồi, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn vì món quà. Hải lập tức kích hoạt hệ thống hỏa lực trên vai, nhưng nòng súng không hướng về kẻ thù. Hắn khóa mục tiêu vào chính đồng đội của mình. 12 quả tên lửa mini từ vai và cánh tay bộ giáp Mark 50 đồng loạt khai hỏa, lao thẳng vào vị trí của Minh, Linh và Thành. Một giây chết lặng. Minh gầm lên đau đớn, hành động theo bản năng thuần túy, lao đến ôm chặt thi thể nát bấy của Mẫn, dùng tốc độ siêu thanh xé gió lao ra khỏi vùng tâm chấn. Linh lao người chắn trước mặt Thành, tay vẽ bộ ký hiệu phép quen tạo ra một lớp khiên năng lượng vàng nóng bao bọc cả hai. Bùm, bùm, bùm. Chuỗi vụ nổ liên hoàn cày nát quảng trường. Khói lửa và bê tông bắn tung tóe. Lớp khiên quen rung lên bần bật, nước toát dưới sức công phá của công nghệ sở tạc. Nhóm ô mẹ gạ Trung Quốc không hề tham chiến. Mục đích của họ đã đạt được, tiêu diệt Mẫn, đoạt chìa khóa. Ô mẹ gạ bốn mộng du giả Lâm Trạch Huy phất tay, xé toạc không gian tạo ra một vòng xoáy màu tím đục ngầu. Đó là liềm bỏ lối đi qua cõi mộng, bất chấp mọi khoảng cách vật lý. Ba kẻ lạ mặt lập tức bước lùi vào vòng xoáy. Ô mẹ gạ hai quay đầu lại, nhìn về phía đám khói bụi nơi mình vừa biến mất, nét mép khinh bỉ, lũ ngốc. Rồi cô ta tan biến vào hư vô. Bên dưới, Linh ho sặc sụa, máu mũi chảy ròng ròng vì duy trì phép thuật quá giới hạn. Ngay khi khiên quen vỡ tan, Thành đã kịp thời dựng lên một bức tường ánh sáng kiên cố, chặn đứng những mảnh băng cuối cùng. Hải xoay người trên không trung, động cơ gầm rú định lao theo cánh cổng lì bò. Nhưng vòng xoáy màu tím đã khép lại ngay trước mũi hắn. Hải khựng lại giữa trời. Sự im lặng bao trùm lấy hắn. Địt mẹ lũ chó đẻ. Tiếng chửi thề của Hải vang vọng trong bộ giáp, đầy bất tức và hoảng loạn. Đến lúc này, hắn mới nhận ra sự thật trần trụi, hắn đã bị vứt bỏ. Hắn đã bán đứng đồng đội, tắt hệ thống cảnh báo của dạ vịt để kẻ thù tiếp cận, tạo điều kiện cho chúng dễ mẫn. Hắn làm tất cả vì lời hứa về quyền lực và sự bảo hộ từ một cường quốc. Nhưng hắn quên mất một nguyên tắc tối thượng của thế giới ngầm, kẻ phản bội không bao giờ có chỗ trên thuyền cứu sinh. Hải hoảng loạn kích hoạt động cơ đẩy tối đa để tẩu thoát. Nhưng bên dưới lớp khói bụi, Linh dù đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức và căm hận đã ngẩng đầu lên. Cô giơ tay về phía chấm sáng trên bầu trời, tay đánh ra một trong những ấn phép mạnh mẽ của mặt trời. Phép hạ xì. Điều khiển tâm trí, trong khi Linh và Thành đang gồng mình chống chọi với cơn mưa tên lửa từ kẻ phản bội, Minh ôm chặt cái xác vặn vẹo của Mẫn, xé gió lao đi với tốc độ siêu thanh. Bụi đất cuộn lên mù mịt, gió rít bên tai mang theo mùi máu tanh tưởi. Trong đầu Minh, suy nghĩ chạy đua với tử thần, cái gọi là chết ngay lập tức thực ra chỉ là chết lâm sàng. Tim ngừng đập không có nghĩa là hết. Não người không tắt như công tắc điện, nó có độ trễ. Lượng oxy tồn dư trong máu và tế bào vẫn nuôi não sống sót từ 3 đến 6 phút trước khi hoại tử không thể hồi phục. Minh liếc xuống gương mặt tím tái của Mẫn, mắt cậu nhóc lồi ra, máu đen rỉ từ thất khiếu, miệng há hốc bất động. Trong khoảnh khắc này, dù tim đã ngừng, nhưng não thằng này vẫn còn sống. Với tốc độ và khả năng của tao, tao hoàn toàn có thể cướp mày lại từ tay tử thần. Minh nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng, giọng run lên vì vừa sợ hãi vừa điên tiết, đùm đóa, mày nếu thể chết lúc này được. Mày mà chết, lũ độc giả tế sống tao. Minh lao vào một con hẻm hoa phế, khuất khỏi tầm mắt và tiếng nổ ầm ầm nơi quảng trường. Hắn đặt Mẫn xuống nền đất lạnh. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng, đầu cậu bé quay ngược ra sau, tay chân gập lại như cảnh bụi khô, lồng ngực xẹp xuống với những chiếc xương sườn gãy nát chọc lồi ra ngoài da. Minh hít sâu một hơi, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực của loài ma cà rồng thượng đẳng. Kỹ thuật, huyết tế hồ ly hẹn. Không chần chừ, Minh cúi xuống, nhanh nhanh cắm phập vào cổ Mẫn. Hắn hút mạnh một ngụm máu đen ngòm đang tắc nghẽn, rồi lập tức đảo chiều dòng chảy, bơm ngược huyết năng hồ ly hẹn thứ máu mang khả năng hồi phục siêu cấp vào động mạch cảnh của cậu bé. Dòng máu này sẽ chạy thẳng lên não, bảo vệ các tế bào thần kinh, ngăn chặn quá trình chết não. Cùng lúc đó, tay phải của Minh biến đổi, năm ngón tay mọc dài, sắc nhọn như dao găm. Phập. Hắn đâm thẳng tay vào lồng ngực Mẫn, xuyên qua khe hở của những chiếc xương sườn gãy nát, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy trái tim nhỏ bé đang bất động. Kích tim thủ công. Huyết năng từ móng tay Minh truyền trực tiếp vào cơ tim, ép nó phải hoạt động trở lại. Bóp. Thả. Bóp. Thả. Lút đút. Lút đút. Lút đút. Trái tim trong tay Minh rung lên. Nó đã đập lại. Minh rút nhanh khỏi cổ Mẫn, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Cái xác này quá nát. Một tay vẫn giữ chặt tim để duy trì nhịp đập và bơm hồ ly hẹn, tay còn lại của Minh bắt đầu công việc của một gã thợ nặng tàn bạo nhưng tinh tế, sắp xếp lại cơ thể. Rắc, rắc. Hắn xoay đầu Mẫn về đúng vị trí. Hắn bẻ thẳng tay, nắn lại chân. Những ngón tay dò dẫm từng khúc xương vụn, từng khớp chật, từng dây thần kinh đứt đoạn. Dòng năng lượng hồ ly hẹn màu vàng nóng chảy tràn khắp cơ thể cậu bé như một dòng suối ấm áp. Đi đến đâu, sự sống tái sinh đến đó. Xương sườn tự gắn lại, da thịt khép miệng, màng não được vá lành. Chỉ trong vài phút, thân thể vặn xoắn như bánh quậy bàn nãy đã trở lại hình hài nguyên vẹn của một cậu bé 6 tuổi. Không dừng lại ở đó, Minh quyết định chơi lớn. Hắn kích hoạt tối đa công suất của hồ ly hẹn để cường hóa gân cốt kỹ thuật hắn từng dùng để nâng cấp bọn quái vật ở thế giới Y Nụ Dạ Xạ. Xương được nén đặt lại, cứng như thép. Gân cốt dẻo dai hơn. Cơ bắp được tái cấu trúc để chịu lực tốt hơn. Và cuối cùng, để đảm bảo cậu nhóc không chết vì sốc đau đớn khi tỉnh lại, Minh tiêm thêm một chút huyết xà cân loại máu gây phê và an thần cực mạnh vào thẳng huyết quản. Minh rút bàn tay đầy máu ra khỏi lồng ngực Mẫn. Vết thương trên ngực cậu bé khép lại ngay lập tức, da rẻ hường hào, láng miệng không một vết sẹo. Tiếng thở của Mẫn đã đều đặn trở lại, cậu chìm vào giấc ngủ sâu nhờ tác dụng của huyết xà cân. Minh ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường, thở hắt ra một hơi dài, đù má suýt thì toàn thật. Hắn nhìn Mẫn đang ngủ ngon lành như chưa từng trải qua cơn ác mộng bị vặn nát xương cốt. Một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua, nhưng ngay sau đó bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ. Minh đứng dậy, bế xốc Mẫn lên vai. Hắn quay đầu nhìn về hướng quảng trường, nơi khói lửa vẫn bốc lên muôn mút. Đôi mắt đỏ ngầu của Minh nheo lại, sát khí tỏa ra lạnh buốt sống lưng. Mày may mắn sống lại rồi, nhóc con. Còn tuổi chó kia thì nếu. Chương 31, thế giới thực, thi hành án. Chương 31, thế giới thực, thi hành án. Giao diện thần kinh bên trong mũ giáp mát 50 khi phép hạ sĩ của Linh đánh sập hàng rào tâm trí, ý thức của Hải chìm nghỉm vào vùng hôn mang tăm tối. Nhưng ngay trong tích tắc hắn mất kiểm soát, một thực thể khác đã thức tỉnh. Dạ vị trí tuệ nhân tạo tối tân lập tức phát hiện sự bất thường. Vô đỉnh, bờ rẽ nọa vỡ mặt tờ anomaly detected. Cảnh báo, phát hiện bất thường trong mẫu sóng não. System alert, liệu dạng interfit cổng rô mai xét. Hệ thống báo động, giao diện thần kinh bị xâm nhập. Tờ giỏ tỏ cõi over dưới này, sơ bì tì hình to phun ô tờ nổ mù cồn bạc mộ. Ghi đệ giao thức, chuyển sang chế độ chiến đấu tự động hoàn toàn. Đôi mắt trên mặt nạ y tổng man vụt tắt ánh sáng xanh lam hiền hòa, rồi bừng sáng trở lại với sắc đỏ cam chết chóc. Hải đã biến mất. Giờ đây, đứng giữa quảng trường là một cỗ máy giết chóc vô cảm. Thành đứng giữa đống đổ nát, hai tay giang rộng, ánh mắt lạnh như băng. Hắn vừa chứng kiến cái chết của Mẫn, một đứa trẻ 6 tuổi, một sinh mạng mà lẽ ra cả đội phải bảo vệ bằng mọi giá. Hắn nghiến chặt răng, cơ hàm bạch ra, giọng nói run lên vì sự phẫn nộ bị kìm nén đến cực điểm, lồng bảo vệ phiên bản nuốt chó. Vút, một vòng năng lượng màu xanh lục trong suốt bùng lên, bao trùm một khu vực đường kính 100m, nhốt chặt y rồng man vào chính giữa. Lần này, nó không phải là khiên để che chở, nó là nhà tù. Mắt 50 lập tức phản ứng. Bộ giáp bay vút lên, động cơ rẹp bùn sổ gầm rú. Chíu, bùm. Tia tợ lạt mạ cực mạnh bắn thẳng vào thành vòm, nhưng thay vì phá vỡ nó, tia năng lượng bị nuốt chửng hoàn toàn. Vòm xanh chỉ rung nhẹ như một gợn sóng trên mặt hồ. Analysis, CN của họ si sần đu nào. Energy absorption giờ ATE, 98.7. Phân tích, cấu trúc lá chắn không xác định. Tỷ lệ hấp thụ năng lượng, 98.7. Ad vị dọn gì, dễ có mẹn an bẹt nạ tỷ vờ bờ giặt mẹ tốt. Khuyến nghị, chuyển sang phương pháp đột phá vật lý. Nhưng thành không cho cái máy đó cơ hội suy tính. Cắt dưới chân hắn bắt đầu bay lên. Không phải nhẹ nhàng, mà bùng nổ như núi lửa phun trào. Hàng tấn cắt cuồn cuộn, xoáy tròn, gia tốc điên cuồng. 640 km/h, 800 km/h, 960 km/h, một cơn lốc xoáy cắt hình thành ngay bên trong lồng kín. Thành đứng bên ngoài, nở một nụ cười tàn nhẫn, nụ cười đã xóa sạch nét ngây ngô của chàng thanh niên ngày nào. Sáu thế giới sinh tử đã dạy hắn một bài học, năng lực không phải để làm mẫu, mà là để giết địch hiệu quả nhất. Hải may cho mày là tao luôn chuẩn bị sẵn phương án để giết mày. Sau khi nhận được lệnh thi hành án, một kế hoạch dự phòng đen tối mà cả đội đã thống nhất, chỉ được kích hoạt khi Hải phản bội. Và hôm nay, hắn phải trả giá. Bên trong lồng năng lượng máy xay thịt cơn báo cắt đạt cường độ cực đại. Hàng tỷ hạt cắt được gia tốc đến gần tốc độ âm thanh biến thành hàng tỷ lưỡi dao siêu nhỏ. Két, két, két. Tiếng kim loại bị mài mòn nghe rợn người. Cắt cắt vào lớp giáp vàng đỏ, bao mòn nó không thương tiếc. Chưa hết, Thành siết chặt nắm tay. Nhiệt độ cắt giảm sâu xuống 50 độ C, oxy trong lồng bị hút sạch. Nã nổ kẹt thứ kim loại lỏng linh hoạt của Mark 50 bắt đầu đông cứng, mất đi khả năng biến đổi linh hoạt. Động cơ phản lực thiếu oxy bắt đầu chập chờn. Cơ gì tỷ cản, hút nhín vẹ gì tỷ A 80. Nan nhỉ tịt phở dị dịnh. Nguy cấp, độ bền vỏ còn 80. Các hạt nã nổ đang bị đông cứng. The Beazer, đẹp tợ lộ dình nano CN. Đối sách, triển khai khiên nano. Dạ vị phản ứng với tốc độ máy tính. Lớp giáp tái cấu trúc, tạo thành các mảng khiên năng lượng để chống lại sự mài mòn. Động cơ đẩy bật tối đa công suất để giữ thăng bằng trong cơn lốc. Hàng tỷ hạt nano cố gắng tái kết hợp, sửa chữa vết cắt, nhưng tốc độ phá hủy của cắt nhanh hơn tốc độ hồi phục. Tạ tài, ở kèm tỉnh mở rụt phót sờ mở rắc. Chiến thuật, cố gắng phá vây bằng hỏa lực. Vai và tay của y rồng man mở ra. Hàng chục tên lửa siêu nhỏ, mịt rốt bị xài, phóng đi từ phía. Bùm, bùm, bùm. Khói lửa mù mịt, nhưng vô ích. Vòm năng lượng của Thành nuốt trọn mọi vụ nổ, hấp thụ cả động năng lẫn nhiệt năng. Ê giờ, energy ở ta cơ hãi nẹ phê tải. Sèn sột bơ lại đẹp bí sản. Sơ bì tì hình to sờ nạ ẻn thẻ mạng scan. Lỗi, tấn công năng lượng vô hiệu. Cảm biến bị cắt làm nhiễu. Chuyển sang quét siêu âm và nhiệt. Ý dòng man quay cùng như một con ruồi trong lọ thủy tinh, bị băng quật không thương tiếp. Giáp mòn 20. Năng lượng ạc dệ ạt tỏ tụt 10 chỉ để duy trì lớp vỏ không bị nghiền nát. Cách đó vài chục mét, Linh vẫn đứng đó, cánh tay giơ cao run rẩy. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt cô không chớp, khóa chặt vào mục tiêu. Cô đang dùng toàn lực duy trì AC, liên tục tấn công vào tâm trí Hải, ngăn không cho hắn tỉnh lại để can thiệp vào quy trình điều khiển của giả vít. Trong lòng Linh và Thành đều đau nhói khi nghĩ đến Mẫn, nhưng họ không lo lắng cho Minh. Họ không ngạc nhiên khi thấy Minh ôm sắc Mẫn bỏ chạy thay vì ở lại chiến đấu, bởi vì họ tin. Làm ơn hãy tạo ra kỳ tích đi, Minh. Linh thầm cầu nguyện. Nếu có ai cứu được thằng bé khỏi tay tử thần, thì chỉ có anh. Còn ở đây, nhiệm vụ của cô và Thành là xử lý kẻ phản bội này. Thành nhìn chằm chằm vào cơn bão cắt do chính mình tạo ra, ánh mắt lạnh lẽo không một gợn sóng. Hắn từ từ nắm chặt bàn tay đang giơ ra trước mặt. Lồng năng lượng dùng mình bắt đầu co lại. 100m, 80m, 60m, 50m. Không gian sinh tồn bị bóp nghẹt. Bộ giáp ý rồng man bị ép dần vào tâm mắt bão nơi lực lì tâm mạnh nhất, nơi cái chết đang đợi sẵn. Đây là cái giá cho sự phản bội, giọng nói trong đầu thành vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao. Và là lời tạ lỗi gửi đến Mẫn. Hắn đẩy năng lực lên cực hạn. Cơn báo cắt gầm lên như một con thú điên loạn. Tốc độ gió xé toạc không khí, vượt ngưỡng 800 km/h, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Lúc này, thứ đang xoay vần bên trong không còn là cắt nữa, mà là một dòng lũ bùn lầy kim loại đặc quánh. Thành kiến tạo nên cắt xoáy đa tầng, một kiệt tác của kỹ thuật giết chóc. Lớp ngoài, cắt ra tốc siêu thanh, hoạt động như dây nhám khổng lồ, bào mòn mọi vật chất tiếp xúc. Lớp giữa, vùng chân không nhân tạo, hút sạch oxy, biến môi trường thành tử địa ngạt thở. Lớp trong, mưa đá cắt đông lạnh ở -50°C, oanh tạc liên hồi như búa tạ để phá vỡ cấu trúc phân tử của nano thép. Ba lớp phối hợp hoàn hảo tạo thành một cái cối xay khổng lồ. Cắt xay khiến nuốt, một cái bẫy không lối thoát. Bên trong địa ngục trần gian đó, dạ vịt liên tục quét dữ liệu. Cảnh báo, cường độ báo cắt đạt mức nguy hiểm. Dự báo giáp hỏng 70 trong vòng 5 phút. Đối sách, kích hoạt phòng thủ bầy đàn nano. Hàng triệu hạt nano tách khỏi thân giáp mác 50, tạo thành những đám mây kim loại nhỏ bay quanh chủ thể, cố gắng đẩy lùi cắt để tạo ra một vùng đệm an toàn. Nhưng vô ích, cắt quá dày, quá nhanh. Báo cáo, hiệu quả bầy đàn 23. Không đủ. Chuyển đổi giao thức, kích hoạt tấn công. Ngực ý rồng man bừng sáng. Dị hình. U nhị bỉm kia năng lượng tập trung từ lò phản ứng hạ quét một vòng 360 độ như một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ. Cắt tiếp xúc với tia nhiệt lập tức bốc hơi, hóa thành thủy tinh nóng chảy rơi là tả. Một khoảng trống hình thành, nhưng chỉ một phần nghìn giây sau, dòng lũ cắt lại quần quần lấp đầy. Thất bại, phân tán năng lượng vô hiệu. Thử xung điện tử. Một luồng xung điện tử cực mạnh bắn ra, cố gắng hực vào cấu trúc lồng năng lượng của thành. Nhưng lá chắn chỉ rung nhẹ rồi ổn định ngay lập tức. Sáu thế giới sinh tử đã dạy thành cách gia cố phép thuật của mình để kháng lại cả ma thuật lẫn công nghệ. Mày nghĩ tao là tay mơ sao? Thành nếp mép. Mắt 50 điên cuồng biến hình. Tay phải hóa thành búa tạ khổng lồ, tay trái thành mũi khoan kim cương xoay tít. Nó lao thẳng vào thành lồng, đập vào khoan điên cuồng. Bùm, bùm, két, két. Tia lửa bắn tung tóe. Nhưng bức tường năng lượng vẫn sừng sững. Và đây chính là lúc thành nhìn thấy điểm yếu chí mạng của đối thủ, dạ vịt chỉ là một hai. Nó thiếu sự điên rồ đầy sáng tạo của Tony Stark và thiếu cả bản năng sinh tồn của con người, hải. Nó chỉ là một cỗ máy lặp lại các thuật toán tối ưu, bay né bắn năng lượng tái tạo đập phá. Quá dễ đoán. Nếu là Tony, ông ta đã tìm ra cách nghịch đảo dòng chảy của cát rồi. Còn mày chỉ là một con rối đắt tiền. Thành bắt bài mọi chuyển động. Ý rồng man lách sang trái. Thành tăng áp lực gió bên trái. Ý rồng man định bắn đủ nì bìm. Thành dồn cắt lấp kín họng pháo ngay khi nó vừa phát sáng. Hắn vá lội nhanh hơn cả tốc độ ai có thể khai thác. Kết quả là sự hủy diệt tăng gốc. Giáp mòn 60, 65, 70. Lớp vỏ nano kẹt hào nhoáng bị xé toạc, lộ ra khung kim loại trần trụi bên trong. Các động cơ đẩy, thờ rụt tờ, bị cắt lớp đầy, ho sù sụ rồi tắt ngấm, khiến ý rồng man loạn choạng giữa không trung như con diều đứt dây. Năng lượng ác dễ ạt tỏ tụt xuống 40. Phần lớn điện năng bị đốt sạch vào việc tái tạo giáp, một cuộc chiến tiêu hao mà ai không thể thắng. Cảnh báo, hư hại nghiêm trọng. Độ bền giáp 30. Động cơ đẩy bị tổn hại. Bên ngoài, ma sát của cắt ở tốc độ siêu thanh đẩy nhiệt độ bề mặt giáp lên 2000 độ C, nung đỏ lớp vỏ. Nhưng ngay lập tức, những viên đá lạnh -50 độ C đập vào. Sốc nhiệt. Nóng và lạnh cực độ thay phiên nhau tấn công khiến kim loại giòn đi và vỡ vụn. Đây không phải chiến đấu, đây là một cuộc hành quyết từ từ. Cách đó không xa, Linh đang run rẩy dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt cô tái xanh không còn chút máu. Cô đang dồn toàn bộ sinh lực để duy trì phép Axi, giam cầm ý thức của Hải. Nhưng Hải đang vùng vẫy. Trong cơn mê, bản năng sinh tồn của hắn đang gào thét, cố gắng xé toạc màn xương ma thuật để giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Chết tiệt, ý chí của hắn mạnh hơn mình tưởng. Linh rên rỉ qua cái răng, mắt nhắm nghiền, đầu đau như bơ bổ. Cuộc chiến này đang đi đến giới hạn. Hoặc linh kiệt sức và đụng ngã, hoặc não của Hải sẽ bị tổn thương vĩnh viễn do sự xung đột giữa ạ xì và ý chí phản kháng. Nhưng vào lúc này, cả Linh và Thành đều đã chấp nhận rủi ro đó. Thành đứng vững như bàn thạch, hai tay điều khiển cơn bão, ánh mắt tàn nhẫn khóa chặt vào con mồi đang dãy chết trong lồng. Phe của hắn đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Chương 32, thế giới thực, năng lực thật sự của Mẫn. Chương 32, thế giới thực, năng lực thật sự của Mẫn. Thành nhìn bộ giáp mát 50 vẫn đang dãy rủa trong tuyệt vọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười băng giá. Vẫn chưa đủ hả? Hắn từ siết chặt nắm tay. Lồng năng lượng tuôn lệnh, co rút tàn bạo. 50m, 40m, 30m, 20m. Không gian sinh tồn bị nén lại đến mức phi lý. Ý rồng man bị ép chặt vào tâm mắt báo. Lúc này, cắt không còn là cắt nữa. Nó là một dòng chảy vật chất siêu trọng, cuồn cuộn xoáy tròn như một chiếc máy xay thịt khổng lồ. Mỗi hạt cắt là một lưới dao nano, cắt, xé và nghiền nát không ngừng nghỉ. Mắt 50 rên rỉ, tiếng kim loại bị vặn xoắn nghe như tiếng hét chói tai. Cảnh báo, hư hại cấu trúc nghiêm trọng. Tình trạng giáp 18, năng lượng 25. Đề xuất, đột nhiên, giọng nói đều đều của dạ vịt tăng ấm. Thay vào đó là một giọng nói khác hẳn đặc, đầy thù hận. Giọng của Hải. Ý mẹ. Hải đã thoát khỏi ả xì. Như một cơn sóng thần, tâm trí hắn đập xuống, sẽ toạc màn xương ma thuật của Linh. Ý thức bay trở lại, Hải giật lấy quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng thứ chào đón hắn là một bản án tử hình, giáp nát 80 năng lượng cạn kiệt, và bốn bề là bức tường cắt tử thần. chết rồi chết chắc rồi. Nỗi sợ hãi ập đến, nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ đã lăn lộn qua sinh tử còn mạnh hơn. Náo Hải quay cuồng tính toán, chỉ có một cách, một canh bạc tất tay. Dạ vịt, Hải gầm lên, gân cổ nổi lên đỏ gay, xả toàn bộ năng lượng còn lại, kích nổ lõi, xác nhận, khởi động giao thức tự hủy của bộ. 25 năng lượng hạt dễ ạt tỏ tương đương sức công phá của một quả bom chiến thuật được nén lại vào một điểm duy nhất trước ngực. Hàng triệu hạt nạ nổ không còn bảo vệ chủ nhân nữa, chúng tụ lại thành một khối thuốc nổ sống. Ăn đi, lũ chó. Một tiếng nổ xé toạc màng nhĩ, ánh sáng xanh chói lòa nuốt chửng không gian, sóng xung kích bùng ra điên cuồng từ bên trong. Lồng năng lượng của thành dung chuyển dữ dội, dạn nứt như tấm kính chịu lực bị búa tạ giáng vào, rồi cơ giấc vỡ tan cảnh. Từ trong đám bụi mù, một khối kim loại rách nát lao ra như tên bắn. Hải không còn kiểm soát được hướng bay, hắn như một viên đạn lạc văng thẳng vào tòa cao ốc gần đó. Xoảng, hắn xuyên thủng tường kính, bay qua ba lớp phòng, đâm sầm xuống sàn bê tông và trượt dài 10 mét, cày nát mặt sàn tạo thành một vệt cháy đen xì. Giáp mát 50 nứt toát, các mảnh nạ nổ rơi rụng lả tả như cho tàn. Hải nằm giữa đống đổ nát, ngực phập phồng dữ dội, máu trào ra khoe miệng, xương sườn gãy ít nhất 3 cái, mỗi nhịp thở là một lần đau xé phổi. Nhưng hắn còn sống. Hạ hạ cụ hạ hạ hạ. Hải cười khẩy, máu phun ra theo từng tiếng cười đứt quãng. Tao còn sống, bố mày còn sống. Hắn chật vật chống tay, cố gắng đứng dậy. Bộ giáp siêu việt giờ chỉ còn là vài mảnh sắt vụn bám hở hững trên da thịt chảy xước. Hải ngước mắt nhìn về phía xa, nơi Thành và Linh đang đứng. Hắn định mở miệng chửi rủa, định buông lời thách thức. Phụt. Âm thanh rát, lê rợn vang lên. Năm móng tay sắc lạnh đâm xuyên từ sau lưng, trổ ra trước ngực trái. Máu tươi nhỏ giọt xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Lớp giáp mát 50 còn sót lại mỏng manh như tờ giấy, không thể ngăn cản bàn tay tử thần đó. Hải há hốc mồm, mắt trợn trừng nhìn xuống lồng ngực mình. Hắn không cảm thấy đau ngay lập tức, chỉ thấy lạnh. Cái gì? Một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy hắn, kèm theo một giọng nói trầm thấp, lịch sự đến giận người, "Xin chào, là Minh." Hắn đã ở đó từ bao giờ? Lặng lẽ như một cái bóng, tĩnh lặng như cái chết. Minh rút tay về. Tờ 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 tờ. Hải quy sụp xuống, máu từ vết thương và từ miệng ộc ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vũng lớn dưới chân. Ư cơ họ bỏng. Minh không nói thêm lời nào. Tay trái hắn túm lấy tóc Hải, xách ngược đầu hắn lên như xách một con gà. Tay phải thọc sâu vào hốc ngực bộ giáp, giật phăng lõi ạt dễ ạt tỏ ra ngoài. Tờ zzz tờ ánh sáng xanh tắt lịm. Mắt 50 chính thức trở thành sắt vụn. Hải giờ chỉ là một con người bình thường rách nát, thoi thót. Giết giết tao đi. Hải thi thảo, bọt máu sủi trên môi. Minh mỉm cười, nụ cười khinh miệt. Béo. Hắn cắm vập 5 móng tay vào ngực Hải lần nữa. Nhưng lần này, không phải để giết. Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ kỹ năng hồ ly hẹn len lỏi vào cơ thể Hải. Vết thương chí mạng ở tim lưng chảy máu, nhưng không lành hẳn. Hải sẽ không chết ngay. Hắn sẽ sống. Sống để cảm nhận trọn vẹn nỗi đau. Tao đâu có ngu. Minh cười khẩy, giọng đầy vẻ chế rêu thật dụng. Thằng nào muốn giết mày thì giết, mắt chó gì tao phải chịu tổn hao công đức vì một thằng rác rưởi như mày. Dứt lời, hắn nắm tóc Hải, lôi sành sạch đi như lôi một bao rác rách. Minh bước đi bình thản, mặc kệ thân xác Hải bị kéo lê trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, vạch ra một vệt máu dài đỏ thẫm. Ra đến đường lớn, Minh quăng Hải xuống dưới chân thành. Bịch, hàng bể, trông coi nó đi. Thanh nhìn xuống cái xác sống đang co quắp dưới chân, gật đầu lạnh lùng. Minh quay lưng, rũ bỏ vẻ tàn nhẫn vừa rồi. Hắn bước nhanh về phía một căn phòng trống gần đó, nơi Mận đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên bộ quần áo vẫn còn loang lổ vết máu cũ. Minh quỳ xuống, nhẹ nhàng bế Mận lên, cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật dễ bỡ, rồi bước về phía đồng đội. Thanh lặng lẽ tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ đang ngủ trên tay Minh. Hắn giơ tay, một vầng hào quang xanh lam dịu mát lập tức bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Mận. Đó là phép hồi phục cấp cao. Không chỉ chữa lành vết thương vật lý, nó còn trung hòa mọi độc tố và năng lượng ngoại lai. Luồng năng lượng gây tê từ huyết xạ cân thứ đã khiến Mận ngủ thiếp đi nhanh chóng bị đánh tan. Vài giây sau, hàng mi cậu bé khẽ rung động. Ừ mưng. Mẫn từ từ mở mắt. Đôi mắt to tròn ngây thơ lúc đầu còn lơ mơ, nhưng ngay khi ý thức của bé, đồng tử cậu giãn ra, trào lên nỗi kinh hoàng tột độ. U ba a a a a. Tiếng khóc thét chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Cậu bé vùng vây điên cuồng trong tay mình, nước mắt giàn giụa, khóc bù lu bù loa như vừa trải qua địa ngục. Linh hội vàng lao tới, đón lấy Mẫn từ tay mình, giọng cô dịu dàng nhất có thể. Mẫn ơi. Mẫn ơi. Cô đây này. Không sao, không sao đâu con. Nhưng Mẫn vẫn khóc ré lên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm đầu như muốn gạt bỏ những hình ảnh đáng sợ vừa trải qua. Linh vuốt nhẹ lưng Mẫn, thì thầm dỗ dành, không có gì đâu, Mẫn à, Mẫn mơ thôi. Lúc nãy bọn xấu dùng phép thôi miên làm cháu gặp thác ngọc đấy. Giờ tỉnh rồi, hết rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng khóc khựng lại một chút. Mẫn hé một mắt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng trên má. Tê hát thật không ạ? Thành đứng bên cạnh, gật đầu, giọng trầm ổn và đáng tin cậy như một ngọn núi. Thật. Cháu bị chúng nào thuật thôi miên. Giờ tỉnh rồi, an toàn rồi. Mẫn ngước lên nhìn quanh. Linh cười hiền hòa, mình cũng gật đầu xác nhận. Thành đứng nghiêm nghị bảo vệ. Không ai bị thương. Và quan trọng nhất, cơ thể cậu vẫn lành lặn, không đau đớn. Hu hu vậy à? Mẫn quệt nước mắt, ngực vẫn phập phồng thở dốc. Cháu tưởng thật sợ lắm. Không sao, chỉ là mơ thôi. Linh mỉm cười, ôm chặt cậu bé vào lòng. Mẫn gật gật đầu, tiếng khóc dần chuyển thành tiếng thút thít. Cậu bé vùi mặt vào vai Linh, run rẩy như một chú chim non vừa thoát khỏi cơn bão. Đợi Mẫn bình tĩnh lại, Minh đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay sang Thành, hạ giọng nghiêm túc, chuyện chìa khóa giờ hai đứa tính sao? để đám Trung Quốc cầm thì chắc chắn không yên ổn đâu. Thành nhíu mày, đó cũng là điều hắn đang lo ngại. Bộ chìa khóa lọ kẹt kia sở hữu quyền năng bẻ con quy tắc vật lý, nếu rơi vào tay kẻ địch và bị khai thác, hậu quả sẽ khôn lường. Linh cũng lo lắng không kém, nhưng bây giờ làm sao lấy lại? Chúng đã cầm đi rồi, giờ này chắc đã cao chạy xa bay. Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Các cô chú không cần lo đâu ạ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé. Mẫn vừa lau nước mũi, vừa nói khẽ, chìa khóa của cháu chỉ có cháu xài được thôi ạ. Hả? Linh ngơ ngác. Mẫn gật đầu chắc định, dạ. Ba anh em nhà lọ kẹ ở Kia đã giao bộ chìa khóa cho cháu bảo quản. Nhưng họ bảo chìa khóa đã nhận chủ, chỉ có cháu mới dùng được. Ai khác cầm cũng chỉ là mấy cục sắt vô dụng thôi ạ. Câu nói tưởng chừng ngây thơ ấy khiến Minh sững người. Hắn nhìn chằm chằm vào Mẫn, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Chờ đã. Minh chợt hiểu ra tất cả. Mọi người kể cả kẻ địch đều đã nhầm về cậu bé này. Kỹ năng thật sự của Mẫn không phải là sở hữu bộ chìa khóa lò kẹt kia, mà là thay đổi hiện thực, duy trì hộp tìm. Bất cứ điều gì cậu bé tin là sự thật, nó sẽ trở thành sự thật. Mẫn tin rằng ba anh em nhà lò kẹt sẽ giao chìa khóa cho cậu, nên vũ trụ tự bẻ cong để tạo ra kết cục đó. Mẫn tin rằng chìa khóa chỉ mình cậu dùng được nên quy tắc thế giới lập tức được viết lại, không ai khác có thể sử dụng nó. Chẳng trách các cốt to ở nhà không ai mượn, không ai giữ hộ, cũng chẳng ai dám gây sức ép lên cậu nhóc. Họ biết rõ bản chất vấn đề, cứ để Mẫn cầm là an toàn nhất. Vì chỉ cần Mẫn tin rằng nó an toàn, thì nó tuyệt đối an toàn. Minh nuốt nước bọt. Nếu giả thuyết của hắn là đúng, thì giới hạn của thằng bé này nằm ở đâu? Một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên. Minh quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Mẫn, giọng nhẹ nhàng mang tính gợi ý, "Mẫn à, chìa khóa là của cháu, đúng không?" "Dạ." Mẫn gật đầu. "Vậy thì chắc chắn cháu phải biết cách lấy lại chìa khóa của mình chứ, đúng không?" Mẫn ngẩn người, chớp chớp mắt. Cậu bé đưa tay lên cầm suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, "Dạ cháu không biết ạ." Không khí như tụt hẳn xuống vực. Linh thở dài thườn thượt. Thành nhíu mày thất vọng. Nhưng rồi, Mẫn hồn nhiên nói tiếp, "Nhưng để cháu hỏi chặt." "Cái gì?" Cả ba người lớn đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt. Mẫn thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại di động. Sau trận chiến kinh hoàng, va đập, vặn xoắn vỏ ngoài chiếc điện thoại có nứt vỡ đôi chút. Nhưng khi Mẫn ấn nút nguồn, tít, màn hình sáng lên rực rỡ. Cảm ứng mượt mà, sóng căng đét. Linh trợn mắt, Thành há hốc mồm. Minh thầm thở dài, khoe môi giật giật, quả nhiên, cậu nhóc không nghĩ điện thoại hỏng, thì bom nguyên tử nổ bên cạnh nó cũng không hỏng được. Mẫn mở ứng dụng chặt, ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ mấy chữ, rồi bấm gửi với vẻ mặt đầy tin cậy. "Này chắc, bộ chìa khóa của tôi đang ở đâu?" Chương 33, thế giới thực, thế giới trong mơ, chương 33, thế giới thực, thế giới trong mơ, trên màn hình điện thoại nứt vỡ, con trỏ của chặt nhấp nháy, rồi từng dòng chữ hiện ra với tốc độ chóng mặt, bộ chìa khóa của cậu đã bị chiếm đoạt bởi đối tượng nghiệp lực giả Omega 2. Hiện tại, Mộc Du giả Omega 4 đã kích hoạt cổng lìm bỏ để tẩu thoát vào thế giới trong mơ, mang theo cả tính phong giả Omega 5. Mẫn nhíu mày, ngón tay nhỏ nhắn gõ tiếp, "Làm sao để tôi đi vào thế giới trong mơ?" Câu trả lời xuất hiện gần như ngay lập tức, cứ như ai này đã đợi sẵn câu hỏi đó. Để truy cập sẽ vợ giấc mơ, cậu cần sử dụng vật phẩm chìa khóa giấc mơ, giờ giảm kỳ. Chìa khóa giấc mơ ở đâu? Lần này, biểu tượng đang suy nghĩ của chặt lăn tăn khoảng 2 giây. Rồi một câu trả lời khiến tất cả muốn ngã ngửa hiện ra, sản phẩm hiện có bán tại các sàn thương mại điện tử uy tín ở Việt Nam như Shopee, Lazada. Hả? Minh chố mắt, suýt đánh rơi hàm. Nhưng phản xạ của một kẻ đã chinh chiến khiến hắn lập tức rút điện thoại ra, mở ứng dụng Shopee, gõ vào thanh tìm kiếm, chìa khóa giấc mơ. Và có thật, trong danh sách sản phẩm, lọt thỏm giữa quần áo và đồ gia dụng, xuất hiện một món hàng lạ hoắc. Hình ảnh thùm bên mẹo là một chiếc chìa khóa màu bạc có ánh, bên dưới là dòng chữ: chìa khóa giấc mơ giờ giảm kỳ, hàng chính hãng. Minh thử bấm vào, không có phản ứng. Hắn bấm lại lần nữa, mạnh hơn, vẫn chưa ra. Nút thêm vào giỏ hàng bị sáng quét, như thể bị vô hiệu hóa, từ chối mọi tương tác từ hắn. Đủ. Minh lẩm bẩm, quay sang nhìn Mẫn với ánh mắt phức tạp. Mày thử trên máy mày xem. Vào lọ rồ đồ đi. Mẫn gật đầu, mở ứng dụng lọ rồ đồ, gõ từ khóa tương tự. Lần này, kết quả hiện ra không chỉ rõ ràng mà còn phong phú đến mức lố bịch. Có hẳn 3 phiên bản để lựa chọn. Giờ giảm kỳ sở tặng tờ bạc, bản thường 99.000 đồng. Giờ giảm kỳ VIP tờ rồ Edison, 499.000 đồng. Giờ giảm kỳ VIP tờ rồ ủn trạm mát, 1.999.000 đồng. Và quan trọng nhất, nút mua ngay trên máy Mẫn sáng đèn. Cậu bé bấm vào từng phiên bản để xem mô tả. Linh và Thành trụ đầu vào xem ké, mắt chữ A mồm chữ O Minh không kiên nhẫn nổi nữa, dù gắt, mua cái xịn nhất. Bản ủn trạm mát ấy. Chọn giao hàng hỏa tốc. Tiền nong tính sau. Dạ. Mẫn ngoan ngoãn chọn giờ giảm kỳ VIP tờ rồ ủn trạm mát, thêm vào giỏ hàng. Cậu lướt qua bước thanh toán nhanh như chớp, rồi bấm nút đặt hàng. Thông báo này lên, đơn hàng đã được xác nhận. Đang tìm tài xế. Đã tìm thấy tài xế. Thời gian giao hàng dự kiến, 30 giây. 30 giây. Linh lẩm bẩm, mặt ngơ ngác. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa, một tiếng động cơ xe máy quen thuộc vọng lại. Bèo u ô ô ô. Một chiếc xe máy hỏa vợ ản phạ cũ kỹ, sơn màu xanh lá đặc trưng của hãng giao hàng công nghệ, lao vù vù qua quảng trường đổ nát, phanh cháy lốp ngay trước mặt Mẫn. Anh xỉm cờ đội mũ bảo hiểm 3/4, mặc áo khoác xanh, mỉm cười tươi rói như thể xung quanh không phải là bãi chiến trường. Đơn hỏa tốc của Mẫn đúng không em? Nhận hàng giúp anh nhé. Anh ta chìa ra một hộp giấy nhỏ xinh được dán băng dính chi chít logo sản thương mại điện tử. Mẫn vừa cầm lấy, anh xỉm cờ đã vây tay, đánh giá 5 sao giúp anh nha. Chúc em một ngày tốt lành. Nói rồi, anh ta bật ga, chiếc xe phóng đi, để lại một làn khói bụi mờ ảo. Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Thành đứng chết chân như pho tượng đá. Linh há hốc mồm, không thốt nên lời. Minh bật cười khùng khục, lắc đầu ngao ngán, đủ đóa. Đây là Campuchia. Đang ở giữa cái xứ khỉ ho có gáy này mà có xịn hỏa tốc trong 30 giây. Mày dám tin không? Nhưng vẫn không quan tâm đến lo dịp địa lý. Cậu bé háo hức xé hộp giấy. Bên trong là một chiếc hộp nhựa trong suốt, đóng gói tinh xảo hệt như đồ Apple mới đập hộp. Nằm gọn trong lớp nhung đen là một chiếc chìa khóa kim loại sáng bóng, hình dáng cổ điển với những răng khía phức tạp. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt lung linh, huyền ảo. Và tất nhiên, có cả sách hướng dẫn sử dụng. Mẫn lật tờ giấy gấp nhỏ ra đọc to, hướng dẫn sử dụng giờ giảm kỳ bản thường, cho phép người dùng lựa chọn giấc mơ cá nhân. Bản VIP Dojo, cho phép mời bạn bè trong danh bạ đi vào giấc mơ, có mô. Bản VIP Dojo ủn chạm mát, cho phép cưỡng chế lôi kéo đối tượng khác vào giấc mơ, bất kể khoảng cách địa lý, mô. Minh nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh trong tay Mẫn, nét mép cười đã thắng, biết ngay mà. Tiền nào của đấy, mua bản xịn nhất cầm có sai. Hắn quỳ xuống, đặt hai tay lên vai Mẫn, giọng trở nên nghiêm túc và đầy toàn tính, Mẫn à nghe chú dặn kỹ đây. Giờ cháu phải dùng cái ủn trạ mát này để mời ba tên ổ mẹ gạ kia vào giấc mơ. Nhưng tuyệt đối không được mơ lung tung. Cháu phải tạo ra một thế giới cực kỳ phức tạp, một mê cung không lối thoát, lớp trong lớp, để bọn chúng kẹt vĩnh viễn trong đó. Hiểu chưa? Mẫn gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cậu bé nhíu mày suy nghĩ một thoáng, rồi reo lên, vậy cháu sẽ chọn thế giới nghìn lẻ một đêm. Minh giật mình, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng. Linh trợn mắt kinh ngạc. Thanh cũng phải gật gù thán phục. À dạ bi à nhỉ tớt. Một lựa chọn thiên tài. Đó là thế giới của những câu chuyện lồng trong câu chuyện, thời gian phi tuyến tính, đầy dây thần đèn, yêu quái và ma thuật biến ảo khôn lường. Một mê cung hoàn hảo để giam cầm những kẻ xâm nhập. Tốt lắm. Mình vỗ vai cậu bé. Triển khai đi. Mẫn nắm chặt giờ giảm kỳ VIP giờ rồi ủn chạm mát, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Trong đầu cậu vang lên mệnh lệnh đanh thép, tôi muốn kiến tạo thế giới nghìn lẻ một đêm. Và tôi mời Omega 2, Omega 4, Omega 5 tham gia trò chơi này. Đèn led nhỏ xíu trên đuôi chìa khóa bỗng chớp nháy, chuyển từ đỏ sang xanh dương. Mẫn đưa tay ra sau gáy. Không gian như gợn sóng, một ổ khóa vô hình hiện ra ngay trên không trung, sát sau đầu cậu. Cách. Tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan. Mẫn bật chìa khóa. Cách. Cánh cửa tâm trí mở toang. Cơ thể Mẫn mềm nhũn, cậu bé lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, ngã vào vòng tay vững chãi của Thành. Ba bóng đen lướt qua những tầng mây ký ức hỗn độn như những bóng ma xuyên qua tường rào. Dẫn đầu là Mộng Du giả ổ mẹ gà bốn. Thân hình gầy guộc của hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh lờ mờ, chập chờn như màn sương điện tử. Theo sát phía sau là niệm lực giả ổ mẹ gà hai cô gái với mái tóc tím dài, khoác chiếc áo da đen bóng, hai tay ôm khư khư chiếc túi đeo chéo chứa bộ chìa khóa vừa cướp được. Chốt hạ đội hình là Thính Phong giả ổ mẹ gà năm gã đàn ông cao lêu nghêu với đôi hai nhọn hoắt dị thường, liên tục rung động để nghe ngóng mọi biến động. Họ nhảy quắc qua các giấc mơ với tốc độ chóng mặt, từ cơn mộng mị của một đứa trẻ Thái Lan đang cưỡi voi hồng, vụt sang cơn ác mộng bị hổ rượt đuổi của một cụ già Myanmar, rồi lướt qua giấc mơ thiền định của một nhà sư Lào đang bay lơ lửng giữa những mái chùa vàng nóng. Kỹ năng của Mộng Du giả thực sự đáng gờm. Hắn không chỉ xâm nhập giấc mơ bằng thân xác vật lý, mà còn kiến tạo một đường hầm xuyên không gian tâm thức, giúp đồng bọn di chuyển không để lại dấu vết. Bất cứ khi nào cần, hắn có thể sẽ toạc danh giới ảo ảnh để mở cổng limbo, bước ra thế giới thực ngay bên cạnh chủ nhân giấc mơ đó. Tới rồi. Mộng Du giả giơ tay, ra hiệu dừng lại. Họ đáp xuống một giấc mơ mới. Khung cảnh xung quanh là Bắc Kinh phồn hoa, những tòa cao ốc chọc trời, đèn lồng nhấp nháy tiếng Trung, dòng xe cộ ồn ào như mắc gửi. Chủ nhân giấc mơ một người đàn ông trung niên đang đứng ngay trước mặt họ, dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn không hay biết tâm trí mình đã bị xâm nhập. Mộng Du giả nhếch mép cười thỏa mãn. Hắn đưa bàn tay gầy guộc ra trước mặt, năm ngón tay vẽ một vòng tròn hoàn hảo trong không khí. Zip. Không gian như bị móng vuốt vô hình xé toạc. Một cánh cổng hình ổ vạn với biển sáng màu tím nhạt hiện ra, cắt ngang sự ồn ào của phố phường Bắc Kinh ảo ảnh. Cổng limbo, lối thoát về thế giới thực. Đi thôi. Hắn ra lệnh cộc lốc rồi bước vào trước. Niệm lực giả và Thính Phong giả không chút nghi ngờ, bám sát gót. Một bước, hai bước, ba bước, cả ba xuyên qua màn sương tím. Và rồi, vơ gù 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 gù, thế giới đảo lộn. Một luồng ánh sáng chói chang, gây gắt tập thẳng vào vắng mạc. Nhiệt độ môi trường tăng vọt lên hơn 40 độ C, mùi hương nồng nàn của nhựa thơm, gia vị hòa lẫn với vị khô khốc của cắt nóng và gió sa mạc sộc thẳng vào mũi. Khi thị giác dần thích nghi, cả ba sững sờ chết chân. Đây không phải là Bắc Kinh, cũng chẳng phải thế giới thực. Họ đang đứng giữa một kinh thành cổ đại lộng lẫy đến choáng ngợp. Những tòa tháp mái vòm cũ hành cao chót vót, tường thành ốp đá vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Đèn lồng ngũ sắc treo dày đặc trên những con phố lát gạch đung. Dòng người tấp nập trong trang phục áo choàng dài, khăn cuốn đầu, đi lại như mắc cửi giữa khu chợ sầm uất. Tiếng giao hàng bằng tiếng Ả Rập cổ vang vọng khắp không gian. Thính Phong giả lùi lại một bước, lắp bắp, "Đờ đây là cái quái gì thế này?" Mộng Du giả biến sắc. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của hắn giờ chuyển sang màu xanh mét. Hắn vội vã giơ tay lên, điên cuồng vẽ lại vòng tròn trong không khí. Cổng limbo chỉ lóe lên một tia tím yếu ớt như đom đóm sắp chết, rồi tắt ngấm. Hắn thử lại lần nữa, vẫn vô vọng. Không gian bị khóa chặt. Chết tiệt. Mộng Du giả nghiến răng, giọng run lên vì giận dữ. Chúng ta mắc bẫy rồi. Đây là một giấc mơ tầng sâu. Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Niệm lực giả giật thoát mình. Theo phản xạ, cô ta mở toang chiếc túi đeo chéo để kiểm tra chiến lợi phẩm. Bàn tay cô run rẩy sờ soạng bên trong. Trống rỗng. Mặt cô trắng bệnh như tờ giấy, đôi mắt mở to kinh hoàng, chìa khóa biến mất rồi. Không khí trùng xuống, nặng nề như chỉ. Ba tên ố mẹ gã quyền năng bỗng chốc trở nên nhỏ bé giữa khu chợ nghìn lẻ một đêm, bị vây quanh bởi những nhân vật trong chuyện cổ tích, hoàn toàn mất phương hướng. Thính Phong giả là kẻ đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn quanh, rồi phóng người như một mũi tên về phía tòa tháp cao nhất gần đó. Thân hình gầy gò của hắn di chuyển linh hoạt như một con mèo hoang, bám tường, leo mái, nhảy từ ban công này sang ban công khác với tốc độ kinh người. Chỉ trong tích tắc, hắn đã đứng trên đỉnh chót vàng vàng, bao quát toàn cảnh kinh thành sa mạc. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi đầy lồng ngực. Đôi tai nhọn hoắt rung lên bần bật. Cả cơ thể hắn căng ra như một chiếc găng ken sống, quét sóng âm và mùi hương trong không gian ảo mộng này. Một giây, hai giây, ba giây. Mắt hắn bật mở, lóe lên tia sáng sắc lẹm. Vút. Hắn nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng ngay trước mặt hai đồng bọn, giọng nói chứa đựng một tia hy vọng mong manh. Ta đã đánh hơi được vị trí của một chiếc chìa khóa. Nó ở khá xa hướng tây nam, cách đây khoảng 5 dặm, trong khu vực cung điện. Niệm lực giả thở phào nhẹ nhõm, định cất bước. Nhưng Ngọc Du giả vẫn đứng im lìm. Hắn nhắm nghiền mắt. Đột nhiên, thân hình hắn bắt đầu chớp tắt như một tín hiệu truyền hình bị nhiễu, lúc hiện rõ một, lúc lại trong suốt mờ ảo. 1, 2, 3, 5 giây trôi qua. Cuối cùng hắn mở mắt. Đôi mắt đen ngòm như hố sâu không đáy lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, vô cảm. Các ngươi hãy đi tìm chìa khóa. Ta sẽ tìm cách xâm nhập vào cấu trúc của giấc mơ này để mở lối thoát. Trước khi hai người kia kịp thắc mắc, thân hình Mộng Du giả chớp tắt dữ dội, rồi dần dần phân rã thành những điểm ảnh li ti mờ nhạt dần và biến mất hoàn toàn vào hư không. Chỉ còn lại Niệm Lực giả và Thính Phong giả trơ trọi giữa dòng người ả dập. Niệm Lực giả thở hắt ra, quay sang gã đồng bọn hai nhọn, dẫn đường đi. Đừng để ta phải chờ. Thính Phong giả gật đầu, hướng về phía tây nam, nơi mặt trời đang đỏ rực như máu lặn dần sau những tòa tháp vàng. Thế giới thực Campuchia. Trên nền gạch vỡ nát của quảng trường, thân hình nhỏ bé của Mẫn nằm yên bình, lồng ngực phập phồng đều đặn trong giấc ngủ sâu. Và ngay bên cạnh cậu bé, không gian vặn xoắn, một cánh cổng lim bỏ hình ổ vạn, viên tím sáng lung linh, từ từ mở ra như một vết rách giữa thực tại. Mình đứng phát dậy, ánh mắt sắc bén quét nhanh về phía cổng. Hắn quay sang Thành, giọng nghiêm túc, nghe rõ đây, mày ở lại canh chừng thằng Mẫn. Nếu cổng lim bỏ vẫn mở, mày phải tử thủ, không cho bất cứ thứ gì lọt ra ngoài hoặc thằng chó nào chạy vô trong. Còn nếu nó đóng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Thành, nhấn mạnh từng chữ, thì lập tức đưa Mẫn về căn cứ. An toàn là trên hết, hiểu chưa? Thành gật đầu chắc địch, rõ. Anh yên tâm. Mình vũ mạnh vào vai Thành một cái, rồi quay sang Linh, đi thôi, vào hang bắt cọp. Linh siết chặt dây quai ba lô, gật đầu kiên định rồi bước theo Minh. Hai người tiến về phía vầng sáng tím đầy ma mị. Ánh sáng từ cánh cổng hắt lên khuôn mặt họ những mảng màu kỳ ảo, đầy quyết tâm. Một bước, hai bước, họ bước qua ranh giới thực ảo. Vù 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 vù. Cổng lim bỏ chớp sáng dữ dội một lần cuối rồi đóng sập lại, biến mất không dấu vết. Thành đứng trơ trọi giữa quảng trường hoang tàn. Hắn nhìn xuống Mẫn đang ngủ say trong vòng tay mình, thở phào một hơi dài. Được rồi, hắn lẩm bẩm, nhiệm vụ của mình là rút lui. Thành ôm chặt Mẫn vào lòng, tên Hải vẫn nằm trên đất. Một cơn lốc xoáy nhỏ bắt đầu hình thành dưới chân hắn, cuốn theo bụi cát và gạch vụn. Trong chớp mắt, cơn lốc nâng cả ba bay vụt lên không trung, lướt qua những tòa nhà, biến mất. Chương 1001 đêm, người ăn mày một mắt một. Chương 1001 đêm, người ăn mày một mắt một. Minh và Linh bước ra khỏi cánh cổng lì bò, và ngay lập tức, không gian xung quanh thay đổi chóng mặt. Ánh sáng mặt trời sa mạc chói chang ập thẳng vào mắt, mang theo cái nóng hầm hập và mùi hương nồng nàn đặc trưng, sự pha trộn giữa nhựa thơm, gia vị cay nồng và bụi cát khô khốc. Họ đang đứng giữa một khu chợ sầm uất đến kỳ lạ. Do người tấp nập trong những bộ áo choàng dài, khăn quấn đầu đủ màu sắc, chen chúc nhau mua bán, mặc cả ồn ào. Xung quanh là những tòa tháp mái vòm cũ hành lộng lẫy vươn lên trời xanh, những dây đèn lồng ngũ sắc treo lủng lẳng nối giữa các mái nhà và tiếng giao hàng bằng tiếng ả dập cổ vang vọng khắp không gian. Đây chính xác là thế giới của nghìn lẻ một đêm, một kinh thành cổ đại rực rỡ, huyền bí và đầy ma lực. Minh dừng lại, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú khi quét nhìn một lượt khung cảnh. Wow, trông như phim bom tấn Hollywood ấy nhỉ? Hắn hít sâu một hơi, để gió sa mạc quất vào mặt, rồi quay sang Linh, nét mép cười. Cát vàng, thảm bay cá là có cả thần đèn đâu đó quanh đây. Thế giới trong mơ của thằng nhóc Mẫn đúng là đỉnh cao. Không khí này sống động thật sự. Linh cũng không giấu nổi nụ cười, đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ nhìn những người dân bản địa lướt qua, trên tay họ là những giỏ đầy áp trái cây lạ và vải lụa óng ả, em không ngờ nó lại chi tiết đến thế này. Cứ như lạc vào chuyện cổ tích thật sự vậy, Linh thốt lên, nhưng rồi giọng cô trùng xuống lo lắng. Nhưng giờ phải làm gì tiếp theo đây anh? Chúng ta cần tìm lũ ô mẹ gạ kia và lấy lại chìa khóa, nhưng thế giới này rộng lớn quá. Mò kim đáy bể sao? Minh Mai, giọng bình thản nhưng đầy tự tin, đây là sân chơi của nhóc Mẫn, kiểu gì chả có đường dây nóng liên hệ với chủ nhà. Thử xem sao. Hắn rút điện thoại từ túi quần ra, mở ứng dụng chắc không trò chuyện với Mẫn. Bất ngờ thay, ạ vạ tạ của cậu bé sáng đèn, báo hiệu trạng thái online. Minh nhướng mày, ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím. Mẫn, cháu đang ở đâu? Có nghe chú không? Màn hình rung nhẹ. Phản hồi đến ngay lập tức, chú Minh ơi, cháu đây ạ. Nhưng cháu không phải là Mẫn thật đâu. Cháu là tiềm thức, là cơ sở dữ liệu chứa tất cả thông tin về thế giới này. Minh và Linh trụm đầu vào màn hình, mắt mở to kinh ngạc. Minh gõ tiếp, giải thích rõ hơn đi. Cháu ý chú là cái tiềm thức này có thể giúp chú tìm lũ ổ mẹ gạ và chìa khóa không? Dòng chữ phản hồi hiện ra nhanh chóng, ra được ạ. Ý thức của cháu đang đóng vai trò gột biêu góc nhìn của thượng đế để kiểm soát toàn bộ cốt truyện của thế giới nghìn lẻ một đêm. Tuy nhiên, cháu không trực tiếp điều khiển từng nhân vật như dối, mà thế giới này tự vận hành theo dòng chảy ký ức và những câu chuyện cháu từng đọc. Nếu cháu xuất hiện dưới dạng một nhân vật cụ thể, cháu chỉ kiểm soát được những gì mắt nhân vật đó nhìn thấy thôi. Linh thì thầm, ra là vậy. Mẫn giống như một đạo diễn ngồi trên cao, còn thế giới này là một bộ phim đang tự chạy theo kịch bản có sẵn. Minh gật đầu đồng tình, rồi gõ câu hỏi tiếp theo, thời gian ở đây tính thế nào? Chúng ta có thể bị kẹt lâu không? Thời gian trong giấc mơ và thực tại hoàn toàn khác biệt, chú ơi. Thậm chí giữa các câu chuyện trong này cũng khác nhau. 10 năm trong giấc mơ có thể chỉ bằng 1 giờ ngoài đời thực. 1 năm trong câu chuyện của chú có khi chỉ bằng cái chớp mắt của một câu chuyện khác. Minh nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề chính, các chìa khóa được giấu ở đâu? Làm sao tìm? Mỗi chìa khóa được cất giấu trong một câu chuyện riêng biệt. Chú cần phải thâm nhập và tìm hiểu câu chuyện đó để tìm ra nó. Mặc dù thế giới này rất rộng, nhưng dòng chảy giấc mơ của cháu sẽ tự động dẫn dắt chú đến nơi cất giấu chìa khóa. Chú cứ đi theo Linh tính mách bảo. Linh lo lắng, nghe mông lung và nguy hiểm quá. Nếu chúng ta chết ở đây thì sao? Mình gõ lại câu hỏi đó vào máy. Câu trả lời hiện lên lạnh lùng, mặc dù là trong mơ, nhưng cái chết ở đây sẽ dẫn đến cái chết của ý thức ngoài đời thật. Chú cẩn thận nhé. Không khí trùng xuống một chút. Minh nhíu mày suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, hắn gõ thêm một câu, câu cuối. Nếu có cảnh nào máu me hoặc người lớn mà chú không muốn cho cháu nhìn thấy, thì phải làm sao? Phản hồi từ tiềm thức đến kèm theo một ý cồn mặt cười, dễ thôi ạ. Chú chỉ cần thiết lập lệnh cảnh người lớn, nó xạ phẹ pho cháu, là được. Lúc đó màn hình của cháu sẽ tối đen, cháu sẽ không nhìn thấy gì hết. Minh tắt điện thoại, quay sang Linh với nụ cười danh manh quen thuộc, được rồi, nghe rõ cả rồi chứ. Giờ thì đi sang thôi. Thế giới này sẽ tự dẫn mình đến nơi cần đến, cứ xuôi theo dòng chảy mà đi. Minh và Linh lang thang trên những con phố rộn ràng của Bát Đa khi hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà nhuộm vàng những mái vòm cù hành, dắt lên những tháp cao chọc trời một lớp hào quang rực rỡ. Dòng người qua lại tấp nập, nhưng chẳng mấy chốc, hai người phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Những khu phố họ vừa đi qua sau lưng dần trở nên nhoẹn nhoẹn, như bị xóa nhòa bởi một lớp sương mù kỹ thuật số. Màu sắc phai nhạt, âm thanh trở nên méo mó, xa xăm. Ngược lại, ở hướng trước mặt, khung cảnh lại sắc nét đến từng chi tiết, sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang xoay vòng lấy nét của một ống kính khổng lồ, ép họ phải đi theo một con đường độc đạo đã được lập trình sẵn. Minh dừng bước, ngoái nhìn về phía sau nơi thế giới đã biến thành một bức tranh sơn dầu bị nhoẹ nước, rồi quay sang Linh, giọng điểm tĩnh pha chút thích thú, thấy không? Thằng nhóc Mẫn đang dẫn đường đấy. Thế giới tự động giảm tải tài nguyên ở những chỗ không cần thiết và tập trung rèn đỡ chi tiết ở nơi cốt truyện sắp diễn ra. Cứ nhắm thẳng chỗ nào nét căng mà đi. Linh gật đầu hiểu ý, ánh mắt cô dán chặt vào những chi tiết đang dần hiện rõ phía trước. Họ tiếp tục bước đi theo sự dẫn dắt của giấc mơ. Trời tối hẳn khi họ dừng chân trước một tư gia lộng lẫy. Đó là một dinh thự 2 tầng bề thế với những hàng cột đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo, ban công gỗ mun rộng lớn và hàng chục chiếc đèn lồng lụa treo cao, tỏa ánh sáng ấm áp đầy mời gọi. Tiếng cười đùa lanh lảnh, tiếng nhạc cụ dây rộn ràng vọng ra từ bên trong, vẽ nên viễn cảnh về một bữa tiệc linh đình. Minh kéo Linh lùi vào một góc khuất trong bóng tối, im lặng quan sát. Không lâu sau, 3 bóng người xuất hiện từ đầu con hẻm. Họ mặc áo choàng dài cũ kỹ, trùm kín đầu, dáng đi khom lưng như những kẻ khổ hạnh. Họ bước chậm rãi đến trước cổng lớn rồi gõ nhẹ. Minh nhắm mắt. Giác quan siêu nhạy bén của một hồ ly vàng ải lập tức được kích hoạt, xuyên thấu qua lớp vải thô kệch. Hắn khẽ nhếch mép khi phát hiện ra điểm bất thường, cả 3 gã đàn ông này đều cạo trọc đầu, râu ria rậm rạp và đặc biệt tất cả đều bị hỏng mắt trái. Hốc mắt trống rỗng, vùng da sẹo quanh đó long sâu, tạo nên một vẻ ngoài vừa đáng thương vừa quái dị. 3 gã ăn xin khổ hạnh và đều mù mắt trái. Minh thì thầm, giọng đầy vẻ hứng thú. Chuẩn bị rồi. Chúng ta đang ở trong câu chuyện 3 người ăn mày một mắt. Vở kịch bắt đầu rồi đây. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một người phụ nữ trẻ, nhan sắc tiểu diễm trong bộ lụa thêu kim tuyến, bước ra. Người đứng đầu nhóm ăn xin túi chào, giọng khẽ khàng nhưng lĩnh đạm, xin chào quý cô. Chúng tôi là những lữ khách lạc đường, mong được phép chú ngủ qua đêm. Chúng tôi không xin tiền bạc hay thức ăn, chỉ xin một góc nhỏ để ngả lưng. Người phụ nữ quét mắt nhìn 3 người khách lạ. Dù trang phục rách rưới, nhưng phong thái của họ lại toát lên vẻ lịch thiệp, không giống phường trộm cắp. Cô gật đầu, mời 3 vị vào. Đây là luật của nhà chúng tôi, không bao giờ từ chối khách lỡ đường. 3 người mù túi đầu cảm tạ rồi bước vào trong. Chỉ một lát sau, 3 người đàn ông khác lại xuất hiện. Trang phục của họ sang trọng hơn, trông giống những thương nhân giàu có từ phương xa, dù Minh ngờ rằng thân phận họ không đơn giản như vậy. Họ cũng gõ cửa và cũng được người phụ nữ đón tiếp nồng hậu. Minh liếc sang Linh, nở nụ cười danh manh quen thuộc, đến lượt diễn viên chính rồi. Làm theo anh. Linh hít sâu một hơi, gật đầu. 2 người bước ra khỏi bóng tối, tiến đến cánh cổng và gõ cửa. Lần này, người phụ nữ ấy lại đích thân mở cửa. Cô mỉm cười tươi tắn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò nhưng đầy thiện ý. Minh túi chào theo lối quý tộc, giọng trầm ấm đầy sức thuyết phục, xin chào tiểu thư. Chúng tôi là lữ khách từ phương xa, chẳng may lỡ đường. Không biết quý gia chủ có thể rộng lòng cho chúng tôi tá túc một đêm không? Linh cũng cúi đầu, nét mặt dịu dàng và chân thành khiến người đối diện không thể nghi ngờ. Cô gái mở rộng cánh cửa, nụ cười rạng rỡ hơn, tất nhiên rồi. Quý vị đến thật đúng lúc. Chúng tôi đang có tiệc, càng đông càng vui. Mời vào, mời vào. Họ bước qua ngưỡng cửa vào sân trong. Và ngay lập tức, một cảnh tượng đập vào mắt khiến cả Minh và Linh sững lại. Giữa sân nhà, dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, 2 con chó đang bị trói chặt vào cột đá. Thân thể chúng lấm tấm vết bầm tím, máu rỉ ra từ khóe miệng, mắt sưng húp không mở nổi. Chúng trông tàn tạ như vừa trải qua một cuộc tra tấn dã man. Nhưng điều kỳ lạ nhất là không khí xung quanh vẫn bình thản đến kỳ cục. Không ai trong nhà tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng, như thể việc hành hạ này là một phần trang trí hiển nhiên của ngôi nhà. Cô gái chủ nhà thấy ánh mắt sững sờ của mình, bèn lên tiếng, giọng điệu nhẹ bẫng như không, "Quý khách đừng bận tâm đến đám xúc sinh đó. Chúng tôi rất hân hạnh mời hai vị vào bàn tiệc." Tuy nhiên, cô dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh và nghiêm túc, "Có một điều kiện duy nhất. Quý khách không được đặt câu hỏi về bất cứ chuyện gì mắt thấy tai nghe trong ngôi nhà này. Ai tò mò về chuyện không phải của mình sẽ phải nghe những điều mình không muốn nghe. Hai vị đồng ý chứ?" Minh và Linh trao nhau một cái nhìn nhanh. Minh gật đầu dứt khoát, "Chúng tôi đồng ý." Chương 2, 1001 đêm, người ăn mày một mắt hai, chương 2, 1001 đêm, người ăn mày một mắt hai, bên trong sảnh lớn, không khí của một đêm tiệc xa hoa và kỳ bí bao trùm tất cả. Hàng trăm ngọn nến sáp ong tỏa hương thơm ngát, chiếu sáng những tấm thảm bà tư dày dặn trải kín sàn nhà. Bàn tiệc ghế hề rượu vang trong bình pha lê, trái cây tươi mọng và những đĩa thịt nướng tẩm gia vị thơm lừng. Góc phòng, một nhóm nhạc công đang gảy đàn ồ ủ, tiếng nhạc du dương, ma mị hòa lẫn với tiếng cười nói rộn rã. Minh và Linh ngồi xuống vị trí được chỉ định. Đối diện họ là ba gã thương nhân đạm mạo, và xa hơn một chút là ba người ăn xin khổ hạnh, đầu chọc lóc, chốt mắt trái, ngồi xếp bằng trong bộ áo xám xịt. Họ ngồi im như tượng, con mắt duy nhất còn lại đảo liên tục, quan sát từng cử chỉ của những người xung quanh. Cô chủ nhà trong trang phục lộng lẫy ngồi ở vị trí trung tâm, vừa rót rượu mời khách vừa trò chuyện duyên dáng, hoàn toàn phớt lờ những tiếng rên rỉ khe khẽ vọng vào từ ngoài sân. Khi men rượu đã ngấm, không khí trở nên cởi mở hơn nhưng cũng đầy vẻ hồi hộp thâm kín. Như thể tất cả đều đang chờ đợi một bí mật được bật mí. Cô chủ nhà cầm lấy roi, và trước cặp mắt kinh ngạc của những người khách lạ, cô đánh hai con chó một cách tàn nhẫn, sau đó quẳng gậy xuống và ôm hai con chó khóc ngất. Hai con chó cũng liếm lấy cô như có vẻ an ủi. Một lúc sau, cô bước vào buổi tiệc, bỏ qua những cặp mắt kỳ dị của khách, cô đứng dậy, nâng cao chén rượu vàng, giọng nói lạnh lót vang lên, "Để buổi tiệc thêm phần thú vị, chúng ta hãy kể những câu chuyện kỳ lạ nhất đời mình. Ai có câu chuyện hay nhất sẽ được thưởng một túi vàng." Ánh mắt của cả phòng tiệc đổ dồn về phía ba người ăn xin chớp mắt. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong số họ chậm rãi đứng dậy, gương mặt hằn lên nét u buồn sâu thẳm, "Chúng tôi xin kể, nhưng với một điều kiện." Cô chủ nhà nhấn mày, "Điều kiện gì?" "Sau khi chúng tôi kể xong câu chuyện về con mắt bị mất này, cô phải cho chúng tôi biết lý do." Ông ta liếc nhìn ra phía cửa sân, nơi ba người đàn ông bị trói đang chịu đựng đau đớn. Tại sao trong ngôi nhà lộng lẫy này lại có những cảnh tượng tàn khốc như vậy? Không gian trùng xuống trong giây lát. Cô chủ nhà nhìn hai con chó ngoài sân, rồi sau đó gật đầu, nụ cười bí hiểm nở trên môi, "Được, tôi chấp thuận." Câu chuyện của người ăn mày một mắt thứ nhất, người này vốn là con trai một vị vua, sống trong nhung lụa và được hứa hôn từ nhỏ với người em gái ruột của anh em họ, một công chúa xinh đẹp thuộc vương quốc láng giềng do cậu ruột anh ta cai trị. Hàng năm, anh đều đến thăm triều đình cậu mình, nơi tình cảm giữa anh và công chúa ngày càng sâu đậm, trong khi anh em họ, con trai cậu, cũng lớn lên bên cạnh họ, bề ngoài thân thiết nhưng lòng đầy dục vọng đen tối. Một lần cuối cùng, anh em họ tổ chức tiệc lớn chào đón anh. Sau bữa tiệc, hắn bí mật tiết lộ đã xây một công trình riêng, yêu cầu anh thể trung thành và giữ bí mật. Rồi hắn dẫn ra cô công chúa tuyệt mỹ chính là em gái ruột hắn, người công chúa đã hứa hôn với anh chàng kể chuyện. Dưới ánh trăng, hắn đưa cả ba đến một ngôi mộ hình vòm mới xây ở nghĩa trang. Tại đó, hắn dùng quốc phá tan ngôi mộ trống, đào lộ cánh cửa sập dẫn xuống hầm ngầm sâu hun hút. Hắn nâng cửa, quay sang công chúa và nói, "Đây là con đường dẫn đến nơi anh đã hứa với em." Không một lời đáp, công chúa lặng lẽ bước xuống, hắn theo sau, rồi niêm phong cửa bằng vữa từ bên trong, khóa chặt cả hai lại trong bóng tối vĩnh cửu dưới lòng đất. Người kể chuyện bối rối trở về cung điện, tưởng mình mơ, nhưng sáng hôm sau phát hiện anh em họ biến mất không dấu vết. Anh tìm kiếm suốt 4 ngày nhưng vô vọng, vì các ngôi mộ đều giống hệt nhau. Lúc ấy cậu ruột anh đang đi săn xa, nên anh đành trở về vương quốc cha mình. Nhưng định mệnh nghiệt ngã ập đến, đại tể tướng phản bội đã giết cha anh, chiếm ngôi và ra lệnh bắt giam anh. Tể tướng này từ nhỏ đã thù hận anh vì một lần anh vô tình bắn trúng mắt hắn khi bắn chim. Trong một tối, hắn điên cùng xé toạc mắt trái của anh, rồi nhốt anh vào hòm gỗ, sai tên đao phủ mang đi chặt đầu ở nơi hoang vắng. May mắn thay, hai tên đao phủ động lòng thương, thả anh ra và khuyên chạy trốn ngay lập tức. Lang thang khổ sở, anh trở lại vương quốc cậu ruột, kể hết sự thật, phá vỡ lời thề. Cùng cậu, anh tìm lại ngôi mộ, phá vỡ lớp bữa, bước xuống hầm. Bên trong là một căn phòng sáng rực khói dày đặc. Trên đá, thi thể anh em họ và công chúa, em gái ruột hắn, nằm đó, bị cháy đen một nửa hậu quả mối tình loạn luân câm kỵ mà hắn đã si mê từ lâu, không thể cưỡng lại dù biết trái luân thường đạo lý. Cậu ruột đau đớn nhưng nhẹ lòng vì biết được kết quả của đứa con trai mất tích, rồi ôm anh vào lòng, coi anh như con thay thế. Chưa kịp ngôi ngoai, vị tể tướng phản bội từ vương quốc cũ kéo quân xâm lược. Kinh đô không chống đỡ nổi, cậu ruột chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rồi ngã xuống. Anh trốn thoát qua lối bí mật, tạo đầu, mặc áo cà lẹn đờ, áo của kẻ ăn mày, khổ hạnh, lang thang qua bao tháng ngày, tránh các thành phố để không bị nhận ra, cuối cùng đến được Bát Đa Kinh đô của vị cạ lịp Hàn An Dạ Tì ỏi nổi tiếng công bằng và quyền lực. Anh hy vọng được quỳ dưới chân điện hạ, kể hết nỗi oan khuất để cầu xin sự che chở. Câu chuyện của người ăn mày một mắt thứ hai, anh chàng này vốn là một hoàng tử tài hoa, đặc biệt xuất chúng về thư pháp. Bi kịch bắt đầu khi chàng đi sứ sang Ấn Độ nhưng bị cướp tấn công, phải lưu lạc đến một thành phố lạ và sống bằng nghề đốn tuổi. Tại đây, chàng tình cờ khám phá ra một cung điện ngầm, nơi giam giữ một nàng công chúa bị bắt cóc bởi một hung thần, Jinni. Trong một lần say rượu, chàng lỡ tay phá vỡ bùa chú, khiến hung thần xuất hiện. Dù chàng đã cố gắng lay động lòng chắc ẩn của nó bằng câu chuyện ngụ ngôn về người đố kỵ và người bị đố kỵ, kể về một vị vua bao dung tha thứ cho kẻ từng hãm hại mình, hung thần vẫn tàn nhẫn bắt bỏ. Hắn trừng phạt chàng bằng cách biến chàng thành một con khỉ. Trong hình hài loài vật, chàng may mắn lên được một con tàu và trôi dạt đến vương quốc khác. Tại đây, tài năng viết chữ đẹp siêu phàm của con khỉ đã kinh động đến quốc vương. Công chúa của vương quốc này vốn là một pháp sư cao tay đã nhận ra chàng bị chúng lời nguyền. Để cứu chàng, công chúa đã chấp nhận một cuộc đấu phép thuật sinh tử với hung thần. Trận chiến long trời lở đất kết thúc khi công chúa tiêu diệt được các quỷ, nhưng nàng cũng hy sinh vì ngọn lửa ma thuật. Chàng được trở lại làm người, nhưng một tia lửa lạc trong trận chiến đã khiến chàng mù vĩnh viễn mắt trái. Quốc vương vì quá đau đớn trước cái chết của con gái đã trục xuất chàng, khiến chàng trở thành một kẻ lang thang như ngày nay. Câu chuyện của người ăn mày một mắt thứ ba. Xưa kia, anh là một hoàng tử trẻ lang thang phiêu lưu sau khi rời cung điện. Trong một chuyến đi biển, tàu gặp bão, trôi dạt đến một hòn đảo hoang vắng. Hoàng tử lạc vào một tòa thành đồng đỏ rực rỡ, cột cờ Pelis, nơi có vườn cây, ao cá, kho báu và các kỳ quan. Tại đây, hoàng tử gặp 10 người đàn ông trẻ cùng một ông già, tất cả đều mù mắt trái, đầu cạo trọc, mặc đồ khổ hạnh, sống như cả Lander, ăn mày lang thang. Mỗi đêm, họ than khóc, bôi nhọ mặt bằng cho than, tự đánh mình và than vãn về quả báo của sự lười biếng và tội lỗi. Hoàng tử tò mò hỏi lý do, nhưng họ từ chối kể, chỉ bảo đừng hỏi, vì hỏi sẽ dẫn đến tai họa. Sau đó, họ đưa hoàng tử trải qua một nghi thức kỳ lạ, khâu hoàng tử vào gia cừu, để chim thần róc, chim đại bàng khổng lồ, tha lên một ngọn núi cao, nơi có một cung điện lộng lẫy khác, do 40 mỹ nữ cai quản. Các mỹ nữ đón tiếp hoàng tử nồng hậu, cho ăn uống, ca hát, vui chơi. Hoàng tử ở lại đó một năm trời, hạnh phúc bên họ, mỗi đêm một mỹ nữ khác nhau chăm sóc. Khi năm hết, các mỹ nữ phải rời đi 40 ngày để làm việc. Trước khi đi, họ giao cho hoàng tử một chùm chìa khóa để mở các phòng trong cung điện, nhưng nghiêm cấm mở một cánh cửa vàng, cửa cuối cùng, cửa cấm. Họ cảnh báo, mở cửa đó, ngươi sẽ gặp tai ương lớn và sẽ giống như những người đàn ông mù một mắt kia. Hoàng tử ở một mình, tò mò ngày càng tăng. Sau nhiều ngày chịu đựng, vào ngày thứ 39, hắn không nhịn được nữa, dùng chìa khóa mở cánh cửa bằng cấm. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, thơm phức hương liệu, giữa phòng có một con ngựa đen khổng lồ với yên vàng, có cánh, ăn lúa mạch và nước hoa hồng. Hoàng tử mê mẩn, cưỡi lên con ngựa. Con ngựa lập tức bay vút lên trời, mang hắn bay qua mây. Sau một hồi bay, nó đáp xuống sân thượng của cung điện đồng đỏ đầu tiên, nơi 10 người mù mắt ở. Vừa chạm đất, đôi ngựa quất mạnh, chọc thủng mắt trái của hoàng tử, khiến hắn mù một mắt ngay lập tức. 10 người mù mắt kia xuất hiện, nhận ra hắn đã phạm lỗi cấm kỵ. Họ than thở, người đã mở cửa cấm, nên phải chịu quả báo giống chúng ta. Họ đuổi hắn ra khỏi cung điện, buộc hắn phải lang thang như cả lẹn đờ, bôi nhọ mặt, than khóc mỗi đêm về sự tò mò ngu ngốc dẫn đến mất mắt. Hoàng tử trở thành người mù một mắt thứ 11, lang thang đến Bát Đa, gặp hai cả lẹn đờ khác, cũng mù một mắt, và cùng kể chuyện cho các mỹ nữ Bát Đa nghe. Trong khoảnh khắc im lặng sau câu chuyện, Minh và Linh trao nhau một cái nhìn sắc bén. Họ đều nhận ra người đàn ông này với câu chuyện về tòa lâu đài bí ẩn và chùm chìa khóa chính là mấu chốt. Đây không chỉ là một câu chuyện giải trí trong bữa tiệc. Đây là manh mối dẫn đến chìa khóa đầu tiên mà Mẫn đã cài cắm trong giấc mơ. Linh khẽ nghiêng đầu về phía Minh, giọng thì thầm như gió thoảng, anh có thấy không? Câu chuyện này nhiều chi tiết khác với những gì em nhớ trong sách. Minh gật đầu, nụ cười mỉa mai thoáng qua môi, bình thường thôi. Nghìn lẻ một đêm hay đêm Ả Dập có hàng chục phiên bản khác nhau. Qua mỗi bản dịch, mỗi thế kỷ, câu chuyện lại biến tấu một chút. Có phiên bản Pháp, Anh, Ả Dập gốc, rồi còn phim ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình. Mỗi người kể lại một điều. Hắn dừng lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn về phía khung cảnh lung linh của bữa tiệc. Hơn nữa, đây là giấc mơ của cậu nhóc Mẫn. Một sự tổng hợp từ ký ức phim ảnh, truyện tranh, sách vở mà cậu bé từng đọc, từng xem. Thậm chí có thể là biến tấu tùy theo trí tưởng tượng của cậu nhóc. Nên việc chi tiết không hoàn toàn giống với phiên bản mình từng biết là chuyện bình thường. Minh ngừng lại, rồi bật cười khẽ. Chỉ cần không có chuột rẹ gì hay cô tấm bất ngờ xuất hiện làm khách mời là đã may rồi. Linh phải cắn môi nhịn cười. Hình ảnh chú mèo hoạt hình đuổi bắt chuột Tom và rẹ rỉ chen vào giữa bữa tiệc Bát Đa huyền bí quả là một viễn cảnh hài hước đến phi lý. Đợt, hai chương người ăn mày một mắt rồi vừa lấp hố, về việc ba chị em chủ nhà. Các đạo hữu đọc sớm thông cảm nhé. Chương 3, 1001 đêm, tòa lâu đài bằng đồng đỏ. Chương 3, 1001 đêm, tòa lâu đài bằng đồng đỏ. Cô chủ nhà, sau khi nghe xong câu chuyện của ba người ăn mày một mắt, đứng dậy. Ánh đến rung rinh trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị của bà. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết đoán vang lên, hãy đi bất cứ nơi nào các người muốn. Ta tha thứ cho tất cả các người, nhưng các người phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Ba người ăn mày chột mắt túi đầu tri ân, rồi lần lượt đứng dậy. Minh và Linh ngồi trên chỗ ngồi của mình, trước mặt họ là hai lựa chọn, ở lại để nghe câu chuyện của bà chủ nhà, người phụ nữ bí ẩn này. Hay đi theo tên ăn mày chột mắt thứ ba, người nắm giữ manh mối về chìa khóa đầu tiên. Minh nghiêng đầu về phía Linh, giọng thấp, em tính thế nào? Linh mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một thứ tự tin kỳ lạ, anh yên tâm đi. Em có giác quan vật chờ mà. Truy tung sau cũng được. Minh gật đầu. Quyết định đã rõ. Họ sẽ ở lại. Giấc mơ này không chỉ có một mảnh ghép, họ cần thu thập đủ thông tin, đủ manh mối. Và câu chuyện của bà chủ nhà người phụ nữ bí ẩn đã tổ chức bữa tiệc kỳ lạ này biết đâu cũng chứa đựng điều gì đó quan trọng. Lúc này, vị vua Hà Dần An giả xịt kẻ đang cải trang trong bộ đồ thương nhân giản dị không thể kìm nén sự tò mò. Ông bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, "Thưa quý bà, ta đã nghe ba câu chuyện kỳ lạ từ ba người ăn mày, nhưng ta tin rằng câu chuyện của ngươi còn đáng nghe hơn nhiều. Ngươi có thể kể cho ta nghe không?" Cô chủ nhà người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm từ từ ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió sa mạc thoảng qua. Ta tên là Dồ Bệ Ấy Đạ. Cái tên ấy vang lên như một lời mở đầu cho một chương mới. Ta có hai người chị gái. Khi họ lấy chồng, cả hai đều bị những kẻ đàn ông đó lừa gạt. Những tên vô lại tiêu tán hết tài sản của chị ta, rồi bỏ đi, để lại họ trong cảnh nghèo khổ tuyệt vọng. Dỗ Bệ ấy đã dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại quá khứ. Trong một chuyến đi buôn bằng tàu thủy, Dỗ Bệ ấy đã gặp và yêu một vị hoàng tử. Hai người chị vì lòng đấu kỵ với hạnh phúc của em gái đã nhân lúc Dỗ Bệ ấy đã và hoàng tử đang ngủ, ném cả hai xuống biển. Vị hoàng tử không may qua đời, nhưng Dỗ Bệ ấy đã may mắn giạt được vào một hòn đảo. Tại hòn đảo đó, Dỗ Bệ ấy đã cứu được một con rắn, thực chất là một nàng tiên bị phù phép. Để trả ơn, nàng tiên đã biến hai người chị ác độc thành hai con chó cái màu đen. Nàng tiên ra lệnh cho Dỗ Bệ ấy đã phải đưa hai con chó này về nhà và mỗi đêm phải đánh mỗi con 100 roi. Nếu Dỗ Bệ ấy đã không thực hiện hình phạt này, nàng tiên đe dọa sẽ biến chính Dỗ Bệ ấy đã thành đá hoặc trừng phạt tương tự. Mặc dù là người bị hại, nhưng Dỗ Bệ ấy đã rất đau lòng khi phải đánh các chị của mình. Sau mỗi lần đánh roi xong, nàng thường ôm lấy hai con chó, khóc nức nở và lau sạch những vết thương cho chúng. Sau khi lắng nghe câu chuyện đầy bi thương của Dỗ Bệ ấy đã, Minh và Linh trao nhau một cái nhìn. Đã đến lúc. Minh đứng dậy, cúi đầu lịch sự, thưa quý bà, chúng tôi vô cùng cảm kích vì bữa tiệc tuyệt vời này. Nhưng chúng tôi có việc đột xuất, xin phép được rời đi. Dỗ Bệ ấy đã gật đầu nhẹ, không hỏi thêm. Trong ánh mắt bà có vẻ hiểu biết kỳ lạ, như thể đã quen với những vị khách bí ẩn đến rồi đi. Bên ngoài dinh thự, đêm bát đa vắng lặng. Ánh trăng rải bạc trên những con phố hẹp quanh co. Linh nhắm mắt, thở sâu. Giác quan mặt trở thứ giác quan siêu nhiên được rèn luyện qua biến dị bùng lên. Cô cảm nhận được dấu chân, hơi thở, mùi hương còn lưu lại của ba người ăn mày chột mắt. Theo hướng này, họ đi qua những con hẻm tối om, qua những dãy nhà ngủ yên, cho đến khi dưới một mái hiên cũ kỹ, ba bóng người nằm co ro. Ba người ăn mày chột mắt đang ngủ say, giấc ngủ của kẻ nghèo khổ không sâu, nhưng kiệt sức. Minh tiến lại gần người ăn mày chột mắt thứ ba. Hắn hạ giọng xuống, "Xin chào." Người ăn mày mở mắt, ánh mắt đầy cảnh giác tòa lâu đài bằng đồng đỏ mà ngươi đã kể nó ở đâu. Ta không thể nói. Đó là nơi bị nguyền rủa. Các người tốt nhất là không nên đến, nó chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì đâu. Minh nhíu mày. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, Linh bước tới. Đôi mắt của cô sáng lên một ánh vàng kỳ dị. Ngón tay cô vẽ một dấu hiệu trong không khí. À xì phép thuật bắt chờ một dạng thôi miên nhẹ nhàng bao trùm tâm trí người ăn mày. Giọng nói của hắn trở nên đều đều, vô hồn. Tòa lâu đài nằm ở phía đông Bát Đa đi theo con đường sa mạc 3 ngày 3 đêm cho đến thành phố lân cận đó là nơi lâu đài đồng đỏ hiện ra. Linh bỏ phép. Người ăn mày lại chìm vào giấc ngủ như chưa từng tỉnh. Minh đứng dậy, cười khẽ, vậy là chúng ta phải qua đêm ở bên ngoài rồi. Linh nhún vai, giọng nhẹ nhàng, không sao. Từ khi làm mặt trợt thì việc qua đêm bên ngoài không phải là chuyện lớn. Nói rồi, cô tìm một góc khuất dưới mái hiên, ngồi xuống theo tư thế thiền. Lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, hơi thở đều đặn. Đó là cách một mặt trợt nghỉ ngơi không ngủ sâu, nhưng phục hồi năng lượng. Minh liếc nhìn cô, lẩm bẩm, "Ây, đêm khuya thanh vắng, người đẹp không có tí lãng mạn nào cả." Nói rồi, hắn cũng bày đặt ngồi thiền bên cạnh. Tư thế ban đầu còn đàng hoàng lưng thẳng, tay đặt đúng vị trí. Nhưng chưa được 5 phút, cơ thể hắn đã bắt đầu khó chịu. Lưng cứng nhắc, chân tê dại. Dứt khoát, Minh bỏ cuộc. Hắn ngồi ôm đầu gối, dựa lưng vào bức tường đất đùng, nghiêng đầu sang một bên và ngủ. Hắn không hề hay biết, cô nàng đang ngồi thiền bên cạnh, khẽ mở một mắt, nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn, rồi khẽ mỉm cười. Sáng hôm sau, ánh nắng bát đa rực rỡ chiếu xuống con hẻm nhỏ. Minh tròn dậy, vặn eo qua vặn eo lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Ngủ dựa tường một đêm, cổ cứng ngắt như gỗ, lưng mỏi như bị đánh đập. Trong khi đó, Linh đứng dậy thần thanh khí sảng, duỗi tay duỗi chân nhẹ nhàng như chưa từng qua đêm ngoài trời. Định hướng về con đường phải đi phía đông Bát Đa, qua sa mạc 3 ngày 3 đêm Minh tàu nhau, anh đều biết vì lý do gì mà phải quốc bộ 3 ngày đường. Nếu có giấc mơ nào hành xác như vậy cả. Linh cười khẽ, thì chúng ta có thể mua ngựa mà. Minh lắc đầu ngay, đau đi chết. Hắn im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Linh, nụ cười bí hiểm hiện lên khóe miệng, người đẹp, anh có ý này. Nếu em không ngại, anh ôm em chạy một mạch qua đó, thế nào? Bao nhanh? Cô nàng liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý, ánh mắt đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân. Rồi cười nhếch môi, ok. Minh cười hì hì, rồi túi chào đầy điệu nghệ, mời lên xe. Xin lỗi cho sự mạo phạm. Rồi sau đó, hắn ôm Linh với tư thế ôm công chúa. Cô nàng nhẹ như lông hồng trên tay hắn. Minh nhắm mắt, nhắm định hướng đi, sau đó thiêu đốt máu hổ lì vàng mái nơi chân. Và biến mất tại chỗ mặc dù khi của bạn, hổ lì vàng có thể đạt gần vận tốc âm thanh khi bộ phát ngắn, nhưng di chuyển đường dài chỉ có thể duy trì ở mức 250-300 km. Hát dù vậy, đó cũng là một tốc độ cực khủng. Phong cảnh Bát Đa những ngôi nhà, cung điện, chợ búa lướt qua như những biển mở. Họ phóng ra khỏi thành phố, lao vào sa mạc mênh mông. Cát vàng, gió nóng, ánh nắng chói chang. Nhưng ôm gái mà chạy nhanh quá thì nếu phải chuyện gì thú vị. Gió sa mạc đập vào mặt như dao cắt, cắt bay vào mắt, vào miệng. May mà cô nàng mặt trời biết dùng phép quen tạo một lớp khiên vô hình bao quanh cả hai người. Gió, cắt, nhiệt độ tất cả đều bị chặn lại bên ngoài lớp khiên. Cảm giác lúc này chẳng khác gì ngồi trong ô tô. Linh nằm ngang trên tay tên hồ lì bằng ải, đầu gối co nhẹ, tay vòng qua vai hắn để giữ thăng bằng. Câu ngó cái bản mặt đang cố lấy le trước gái đẹp miệng mím chặt, mắt meo lại nghiêm túc, cố tỏ ra cung ngầu. Linh cười khẩy. Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài bằng đồng đỏ dần hiện ra ở xa, từ xa thoạt nhìn cứ ngỡ như đám cháy khổng lồ dưới ánh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn. Minh muốn chửi mẹ. Rõ ràng là khởi hành vào buổi sáng sớm, chạy có vài chục phút thôi, nhưng không hiểu kiểu gì đến nơi lại là lúc hoàng hôn. Đúng là giấc mơ có khác, lo gì tôi đừng hỏi. Khi đứng trước tòa lâu đài, đó là một công trình đáng kinh ngạc. Những bức tường đồng đỏ cao vút, phản chiếu ánh nắng cuối ngày như lửa rực. Từng chi tiết chạm chỗ tinh xảo, những tháp canh mọc lên như những ngọn nến khổng lồ. Minh bỏ cô nàng ngoặt trở xuống đất. Trong lúc cả hai còn đang sững sờ đứng nhìn, một ông lão cao lớn tiến về phía họ cùng 10 chàng thanh niên. Tất cả đều đẹp trai, cao giáo, mặc áo choàng lụa sang trọng. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả đều mù mắt trái. Ổ mắt trái của họ chỉ còn lại một vết xeo lồi lõm đáng sợ. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ như chính tòa lâu đài. Họ niềm nở chào đón và hỏi điều gì đã đưa hai người đến đây. Minh đáp, giọng vui vẻ, chúng tôi sẵn lòng kể cho các vị nghe một câu chuyện dài, nếu được mời nghỉ ngơi sau hành trình vất vả. Họ vui vẻ nhận lời và mời vào trong lâu đài. Mọi người đi qua vô số căn phòng, mỗi phòng lại rộng lớn và xa hoa hơn phòng trước. Cuối cùng đến một sảnh lớn, nơi có 10 chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh dành cho 10 chàng trai, vừa là giường vừa là ghế, và một chiếc sofa khác ở giữa dành cho ông lão. Vì mỗi chiếc sofa chỉ đủ cho một người, họ bảo hai người ngồi xuống tấm thảm, một tấm thảm 3x4 dày mềm, thêu vàng rực rỡ và dặn, đừng hỏi bất cứ điều gì về những gì sắp thấy. Một lúc sau, ông lão đứng dậy mang bữa tối ra. Những đĩa thức ăn thơm phức, rượu nho ngọt ngào, bánh mật ong. Minh và Linh ăn một cách ngon lành. Sau đó, một trong các chàng trai người trẻ nhất, có mái tóc đen dài, nhờ cả hai kể lại câu chuyện của mình. Minh điệu ra câu chuyện về Bát Đa, về Calip, về con quỷ, về sứ mệnh tìm cây đèn thần điều đã khiến họ vô cùng kinh ngạc. Mắt còn lại của họ mở to, miệng há hốc. Khi cả hai kết thúc, ông lão được bảo, hãy làm phận sự của mình, vì trời đã khuya và chúng tôi muốn đi ngủ. Nghe vậy, ông lão đứng dậy, đi đến một cái tủ nhỏ bằng gỗ đàn hương ở góc phòng và mang ra 10 chiếc chậu, tất cả đều được phủ vải xanh lam. Ông đặt trước mặt mỗi chàng trai một cái chậu cùng một cây nến đang cháy. Khi lớp vải phủ được lấy ra, Minh thấy trong chậu đầy trò, đùi than và mũi đèn. Những chàng thanh niên trộn chúng lại với nhau rồi bôi khắp đầu và mặt. Khuôn mặt đẹp trai của họ biến thành màu đen xì. Sau đó họ khóc lóc và đấm vào ngực mình, kêu lên bằng những giọng đau đớn, đây là hậu quả của sự lười biếng và cuộc sống tội lỗi của chúng ta. Nghi lễ này kéo dài gần như suốt đêm. Tiếng khóc than vang lên rồi lặng đi, rồi lại vang lên. Những cú đấm vào ngực như nhịp trống tăng tóc. Khi kết thúc, họ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới những bộ áo choàng lụa trắng rồi nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Chương 4, 1001 đêm, tòa lâu đài bằng đồng đỏ 2, chương 4, 1001 đêm, tòa lâu đài bằng đồng đỏ 2, dù đã biết trước cốt truyện từ lời kể của người ăn xin trột mắt thứ ba, nhưng sang hôm sau, khi đi dạo trong vườn lâu đài nơi có những khóm hồng đỏ thẫm như máu và suối nước trong mắt, Minh vẫn quyết định mở lời với 10 người chủ nhà để kích hoạt nhiệm vụ. Thưa các vị ông, thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ, nhưng tôi không thể giữ im lặng thêm được nữa. Các vị trông đều là những bậc trí giả, vậy mà lại hành xử như những kẻ điên rồ. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng buộc phải hỏi, tại sao các vị lại bôi đen mặt mình, và cớ làm sao tất cả các vị đều bị mù mắt trái? Nhưng họ chỉ lạnh lùng đáp rằng những câu hỏi đó không phải phận sự của mình, và tốt nhất là anh nên giữ mồm giữ miệng. Suốt ngày hôm đó, mọi người chỉ đàm đạo về những chủ đề khác, thi ca, triết lý hay những chuyến hải hành. Nhưng khi màn đêm buông xuống và nghi lễ quái đản kia lặp lại tiếng khóc than ai oán, những cú đấm thùm tụt vào ngực, lớp cho đen chát đầy lên mặt Minh lại khẩn khoản cầu xin họ giải thích ý nghĩa của màn kịch này. Chính vì lợi ích của anh, một chàng trai đáp, giọng chĩu nặng u sầu, mà chúng tôi đã từ chối câu hỏi đó, cốt để bảo vệ anh khỏi số phận bất hạnh như chúng tôi. Tuy nhiên, nếu anh đã quyết tâm muốn chia sẻ định mệnh nghiệt ngã này, chúng tôi sẽ không ngăn cản nữa. Minh khẳng khái trả lời rằng dù hậu quả có ra sao, hắn cũng muốn thỏa mãn trí tò mò và sẽ tự chịu trách nhiệm. Người kia liền cảnh báo, nhưng hãy nhớ, một khi anh đã mất đi một con mắt, anh không thể quay lại đây, vì số lượng của chúng tôi đã đủ 10 người và không thể kết nạp thêm ai nữa. Minh đáp gọn lỏn, dù rất buồn khi phải chia tay những vị ông chân thành như các vị, tôi vẫn sẽ không đổi ý. Linh, người đã im lặng quan sát từ đầu, lúc này mới bước đến bên cạnh mình, thì thầm vào tai hắn, anh lặp lại thoại ý trang như kịch bản gốc vậy, liệu có ổn không đấy? Minh ngáy mắt tinh quái, suýt, trật tự nào? Em không thấy diễn biến đang đi đúng tuyến chuyện à? Thấy Minh đã quyết, 10 người chủ nhà liền bắt một con cừu lớn và giết thịt. Máu tươi chảy đỏ lòm trên nền đá cẩm thạch trắng toát. Họ khéo léo lột da cừu, giữ nguyên vẹn hình dạng của nó. Sau đó, họ đưa cho Minh một con dao lưới sắc bén, cán chạm chỗ hoa văn tinh xảo và dặn dò, chúng tôi sẽ khâu anh vào trong lớp da cừu này rồi để anh nằm lại đây. Một loài chim khổng lồ gọi là chim dốc sẽ xuất hiện, tưởng anh là mồi ngon. Nó sẽ quắp anh mang lên trời và đặt xuống đỉnh một ngọn núi. Đừng sợ hãi. Khi đã chạm đất, hãy dùng dao rạch ra chui ra. Chim dốc thấy người sẽ hoảng sợ mà bay đi. Lúc đó, anh hãy đi thẳng cho đến khi gặp một tòa lâu đài rất vàng, nạm đầy châu báu. Cổng luôn mở, hãy cứ mạnh dạn bước vào. Nhưng tuyệt đối đừng hỏi chúng tôi về những gì bên trong hay những gì đã xảy ra, vì chính anh sẽ tự mình trải nghiệm. Chúng tôi chỉ có thể nói cái giá phải trả, mỗi người chúng tôi đều mất đi con mắt bên trái và phải chịu sự hành xác hàng đêm này. Linh rúi vào tay Minh một chai rượu mạnh, dặn dò, lát nữa khi bị con chim quắp đi, anh nhớ mở nắp chai ra. Em sẽ lần theo mùi hương đó mà tìm đến tòa lâu đài. Minh nghẹn họng. Hắn thừa biết chuyện gì đang chờ đợi ở tòa lâu đài kia 40 nàng công chúa tuyệt sắc, tiệc tùng, tình ái, và rồi. Ba chấm. Dắt người đẹp đi dạo trong thế giới cổ tích nghe thì lãng mạn đấy, nhưng dẫn gái đến cái ổ toàn gái khác để xem mình tán tỉnh họ thì là cái thể loại tư duy gì? Bối cảnh này rõ ràng được thiết kế cho những cuộc hẹn hò riêng tư chứ đâu phải để đi đánh ghen. Linh lườm hắn một cái sắc lẹm, giọng lạnh canh, rốt cuộc là anh có cầm không? Minh cười khổ, đành nhận lấy chai rượu nho đỏ thấm tỏa hương nồng nàn, bụng thầm rủa, thôi xong, toàn con bà nó rồi. Sau khi các chàng trai vất vả khâu lớp da cừu bọc kín người Minh từng mũi kim cẩn thận, chặt chẽ khiến hắn trông chẳng khác gì một con cừu béo ú họ rút lui vào sảnh lớn. Minh nằm trơ trọi giữa sân, cảm giác ngột ngạt bao trùm. Lớp da cũ nhấp nháp, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi. Hắn chỉ biết nằm im, tay giữ chặt chai rượu như báo vật hộ mệnh. Vài phút sau, bầu trời bỗng tối sầm như sắp có bão. Chim gióc xuất hiện, tiếng vô cánh ầm ầm như sấm dậy. Một cái bóng khổng lồ che khuất mặt trời. Loài chim trắng muốt như tuyết, mỏ cong vút, đôi mắt vàng rực như hai vầng dương. Nó sa xuống, bộ móng vuốt khổng lồ nhẹ nhàng quắp lấy Minh đưa lên không trung, dễ dàng như thể hắn chỉ là một cọng lông hồng. Tương truyền, loài chim này khỏe đến mức từng quắp cả một con voi về tổ trên núi để nuôi con. Khi đã lơ lửng giữa trời cao, Minh hé nắp chai rượu. Mùi hương nồng nàn thoát ra, bay theo gió. Dưới chân hắn, tòa lâu đài đồng đỏ dần thu nhỏ lại, biến thành một chấm đỏ li ti giữa bầu trời. Dưới mặt đất, Linh ngước nhìn theo. Cô khẽ vây tay chào tạm biệt, rồi tung người lao đi, lần theo dấu vết con chim và mùi rượu thoang thoảng. Tốc độ của cô nhanh đến kinh ngạc những bước chân lướt trên mặt đất nhẹ tựa lông hồng, mỗi cú nhảy vọt xa hàng chục mét. Cô nàng ngoặt trở chạy như một cơn gió, kiên trì đuổi theo cái bóng khổng lồ đang in trên nền trời. Chim dốc thả Minh xuống đỉnh một ngọn núi cao vút, nơi tuyết phủ trắng xóa và gió lạnh cắt da thịt. Ngay khi chân chạm đất, Minh rút dao rạch toang những sợi chỉ trói buộc. Lớp da cừu rơi tuột xuống, máu đông bám dính khắp người hắn. Thấy một sinh vật lạ lùng bước ra từ con mồi chim dốc hoảng sợ, giang rộng đôi cánh khổng lồ bay vút đi, để lại tiếng kêu vang rền như sấm động. Minh phủi sơ người rồi bắt đầu hành trình tìm kiếm tòa lâu đài. Hắn tìm thấy nó sau nửa ngày lang thang qua những con đường núi hiểm trở, băng qua những khu rừng kỳ ảo nơi cây lá bằng vàng và hoa nở ra bạc. Chưa bao giờ trong đời Minh tưởng tượng ra một nơi lộng lẫy đến thế. Tòa lâu đài dắt bằng dòng, nạm kín ngọc bích, ngọc lam, hồng ngọc. Mỗi viên đá quý to bằng quả trứng gà, phát sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Những tháp canh cao vút chọc trời, những khung cửa sổ rộng lớn với rèm lụa tung bay trong gió. Cánh cổng dẫn vào một sân vuông có đúng 100 cánh cửa đang đóng kín, 99 cửa làm bằng các loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế gian, và cánh cửa thứ 100 làm hoàn toàn bằng vàng ròng. Bước qua một cánh cửa đang mở, Minh choáng ngợp trước đại sảnh bao la, trần nhà cao vút chạm khắc những hình vẽ thần thoại bằng vàng và bạc. Tại đó, 40 thiếu nữ trẻ trung khoác lên mình những chiếc váy lụa óng ánh, nhan sắc diễm lệ tựa tiên nữ dáng trần, đang ngả lưng trên những chiếc ghế bành lung đỏ thẫm. Ngay khi thấy hắn, họ đồng loạt đứng dậy, cất lời chào đón bằng giọng nói du dương như tiếng đàn, "Chào mừng chàng đã đến với chúng em." Họ ân cần mời hắn ngồi vào chiếc ghế cao nhất một chiếc ngai bọc đồng tím, tay vịn chạm chỗ đầu rồng uy nghi. Chưa hết, một nàng dâng lên bộ trang phục quý giá áo choàng lụa đỏ thêu rồng vàng, nàng khắc múc nước thơm hoa hồng cho hắn rửa tay. Những người còn lại tất bật bày biện sơn hào hải vị trên những chiếc khay bạc sáng loáng. Minh ngồi im như tượng, bối rối đến mức chân tay thừa thãi. Đúng đó, làm vua chắc cũng sướng đến thế này là cùng. Sau khi Minh đã thưởng thức những món ăn tinh tế nhất và nhấm nháp những loại rượu quý hiếm nhất, các quý cô vây quần hắn, đôi mắt long lanh đầy háo hức, xin chàng hãy kể cho chúng em nghe về những chuyến phiêu lưu của chàng. Minh cười ngượng nghịu, nhưng rồi tặc lưỡi nghĩ thầm, kệ bà nó, chắc giờ này Linh đang lạc đường ở cái xó xỉnh nào rồi, tranh thủ nổ một tí cho đã. Thế là hắn thao thao bất tuyệt về chuyến săn ma cà rồng trong bờ lạ, về trận chiến với bầy dạ xoa trong ỉ nụ dạ xạ. Và với cái tài chém gió thượng thừa giọng điệu lên đồng xuống trầm, tay chân múa may quay cuồng hắn lôi luôn cả Tây Du Ký vào cuộc, nào là Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, chư bắt giới bị đánh ghen ở Cao Lao Trang, Sa Tăng à mà thôi, Sa Tăng nhạt quá bỏ qua. Các cô nàng nghe đến đâu mê mẩn đến đó, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng ồ ả đầy ngưỡng mộ. Đến khi Minh kết thúc câu chuyện thì màn đêm đã buông xuống tự bao giờ. Bầu trời bên ngoài đen đặc như mực. Các quý cô thắp sáng lâu đài bằng một lượng nến nhiều đến mức ngay cả ban ngày cũng khó lòng rực rỡ hơn. Hàng nghìn ngọn nến vàng, nến trắng, nến đỏ lung linh trên những chân đèn pha lê, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp đại sảnh. Sau đó, tiệc tùng lại tiếp diễn với trái cây khô và rượu ngon. Người hát, kẻ múa, những giọng ca ngọt ngào, những điệu vũ huyền chuyển. Một nàng gảy đàn hạ, một nàng thổi sáo, tạo nên khung cảnh thần tiên. Minh mải mê chìm đắm trong hoan lạc đến mức quên cả thời gian và quên bén luôn cô nàng chờ đang lặn lội ngoài kia. Linh, Linh là ai nhỉ? À thôi kệ, để mai lo. Cho đến khi một quý cô người cao nhất, mái tóc vàng óng ả, diện chiếc váy đỏ rực rỡ tiến lại gần, thì thầm, đêm đã khuya, chàng chắc hẳn đã mệt. Em sẽ đưa chàng về phòng nghỉ ngơi. Rồi nàng cúi đầu, giọng ngọt như mật rót vào tai, nếu chàng không chê, xin hãy cho phép một người trong chúng em được hầu hạ giấc ngủ của chàng đêm nay. Minh thoáng nhíu mày, hình như hắn đã quên mất một điều gì đó, một cái gì đó rất quan trọng một hai đó. Nhưng trước khi kịp nhớ ra, cô nàng váy đỏ đã khẽ đặt tay lên má hắn, ngẩng khuôn mặt kiểu diễm lên, đôi môi đỏ mọng áp sát. Một nụ hôn nồng nàn đặt lên môi hắn, khiến hắn băng sạch mọi lý trí ra sau đầu. Thôi rồi mẹ, có gì để mai tính. Chương 5, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ. Chương 5, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ. Minh đã trải qua 7 ngày tiếp theo tựa như một giấc mộng dài, lặp lại y hệt ngày đầu tiên. Sáng nào hắn cũng thức dậy trong hương hoa hồng ngào ngạt, với những món điểm tâm tinh tế bày biện trên khay bạc sáng loáng. Ban ngày thì thả hồn theo tiếng nhạc, xem múa, chém gió về những vùng đất xa xôi. Chiều tối là lúc của tiệc tùng, rượu ngon, thịt béo. Còn khi đêm về thì 3 chấm, 4 chấm, n chấm. Minh sống như một ông vua, một hoàng đế, hay đúng hơn là một gã ngốc mãi trời quên đường về. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Vào buổi chiều định mệnh của ngày thứ 8, cánh cửa lớn của lâu đài bất ngờ mở toang, đón chào một vị khách không mời mà đến. Đó là Linh. Cô bước vào, mái tóc dài buông xóa hơi rối vì gió, y phục bám đầy bụi đường trường, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng trôi ngàn năm. Đôi mắt sắc sảo quét một vòng quanh đại sảnh, rồi dừng lại, ghim chặt vào Minh. Lúc đó, Minh đang nằm dài thườn thượt trên ghế nhung, miệng há to chờ một mỹ nữ tóc đen mớm cho từng quả nho mọng nước, trong khi một mỹ nữ khác đang tận tình xoa bắp vai. Thấy Linh, Minh Giật bắn người như chạm phải điện cao thế. Quả nho chưa kịp trôi xuống họng đã văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn nhà.
Linh
đến rồi hả? Hắn hất tay cô gái đang định đút tiếp quả nho thứ hai, cười hì hì rồi lồm cồm bò dậy, chạy ra cửa với dáng vẻ của một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang đang ăn bụng kẹo. Miệng hắn lắp bắp giới thiệu với dàn hậu cung, "Này này, giới thiệu với các em, đây là bạn của anh. Bạn thân. Bạn nối khố từ nhỏ. Ừ, bạn bè trong sáng lắm." Giọng hắn run như cầy sấy, tay chân múa may loạn xạ chẳng đâu vào đâu. Linh liếc nhìn hắn một cái nhìn thâm trầm, sâu hun hút và đầy ẩn ý nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Khi các mỹ nữ xúm lại ân cần hỏi han, "Chào cô, đường xá xa xôi chắc cô đã vất vả rồi, xin mời cô vào nghỉ ngơi." Linh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng đến lạ, "Cảm ơn các cô, phiền mọi người quá." Một nụ cười lịch sự, chuẩn mực, xa giao, nhưng hoàn toàn vắng bóng cảm xúc. Sau đó, Linh cũng được các mỹ nữ hầu hạ tắm rửa, thay bỏ bộ đồ đi săn đuổi bặm để khoác lên mình bộ váy lụa trắng thêu hoa sen bạc thanh thoát, rồi được mời dự một bữa tiệc thịnh soạn. Trong khi đó, Minh ngồi trên ghế mà như ngồi trên bàn trông. Hắn thấp thỏm không yên. Các món sơn hào hải vị bỗng trở nên vô vị như nhai rơm thịt nướng thì khô khốc, rượu ngon thì đắng ngắt. Cô mỹ nữ tóc vàng mặc váy đỏ bên cạnh cứ liên tục dựa dẫm, núng nịu càng khiến hắn chột dạ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. "Sao em cứ ngồi sát dạt thế hả? Ra xa một tí đi. Bà cô tổ kia đang nhìn đấy." Minh lén liếc nhìn Linh. Cô ngồi ở phía đối diện, ăn uống điềm tĩnh, phong thái thanh lịch hệt như một quý cô thượng lưu chính hiệu. Thi thoảng, Linh lại ném cho hắn một ánh nhìn đầy thâm ý, những cái nhìn lướt qua, lạnh lùng, khó đoán nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng nói với hắn câu nào. Sau bữa tối, các mỹ nữ tò mò xin Linh kể chuyện. Linh gật đầu. Và thế là cô bắt đầu kể cho 40 nàng công chúa trong lồng kính nghe về những chuyến phiêu lưu thực sự của một bạch trợ. Cô kể về giật sứ gì bị ạ, về những cuộc săn quái vật đẫm máu trong vùng đầm lầy và núi ám. Về xì gì, cô bé tóc bạc mang trong mình dòng máu cổ xưa có thể xé toạc không gian. Về hành trình xuyên qua các thế giới từ nơi gươm giáo và ma thuật ngự trị, đến những thành phố hoang tàn đầy dây sắt sống, và cả thế giới kỳ lạ này. Giọng cô trầm ấm, từ tốn nhưng đầy sức hút ma mị. Các mỹ nữ nghe đến đâu mê mẩn đến đó, mắt tròn mắt dẹt. Còn Minh thì ngồi con do như con tôm luộc. Tay chân thừa thãi không biết nhét vào đâu cho đỡ ngượng. Câu chuyện của cô càng hay, hắn càng thấy mình giống một gã hề. Đêm hôm đó, một mỹ nữ tóc nâu e lệ tiến lại hỏi Linh, "Cô có muốn em bồi bạn qua đêm không?" Linh mỉm cười, gật đầu nhẹ, "Được chứ, cảm ơn chị." Nụ cười ấy nhẹ nhàng, dễ chịu, chẳng có chút gì là ghen tuông hay khó chịu. Trong khi đó, đầu óc Minh nhảy số liên tục, CPU nóng rực vì quá tải, cái quái gì thế? Sao cô nàng lại đồng ý? Sao lại bình thản thế? Cô ta không nổi giận à? Hay là cô ta đang ủ mưu tính kế gì khủng khiếp hơn? Hay là cô ấy đích thèm quan tâm đến mình nữa? Đêm đó, Minh mất ngủ trắng mắt, nằm trên giường lụa êm ái, gối đầu bằng lông tiên nga mềm mại, bên cạnh là một mỹ nữ tóc vàng nóng bỏng đang ngủ say sưa. Minh trong mắt nhìn trần nhà ra vàng, hắn bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, 40 con cừu, vẫn không tài nào ngủ được. Còn bà nó, phải nói rằng Minh là một thanh niên độc thân điển hình của thời đại. Adrenaline của hắn lúc nào cũng cao chót vót sang quái, đánh nhau, phiêu lưu mạo hiểm, hay ngắm gái xinh, tất cả đều khiến tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng hắn cũng không phải loại thấy gái là mất kiểm soát nửa người dưới như mấy gã sát tình. Hắn thuộc tuyết, cho không lấy thì uổng. Đối với Linh, thực ra nếu chưa nói tới chuyện tình yêu to tát gì thì cũng chỉ mới dừng ở mức bị cuốn hút một chút đỉnh thôi. Tiểu như thanh niên thấy gái đẹp, hợp gu, cung ngầu, có cơ hội thì tán tỉnh một tí, xem sao. Tình cảm có phát triển hay không là chuyện sau đó, không ai biết trước được. Và cũng như rất nhiều thanh niên thời nay, trong đầu hắn, một mối quan hệ ràng buộc và chuyện vui vẻ một tí ở các quán massage, hay trong trường hợp này là lâu đài 40 mỹ nữ, hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. Vì sao ư? Vì một bên là đầu tư tình cảm cần thời gian, tâm trí, sự chăm sóc. Còn bên kia chỉ là chơi qua đường giải trí, thỏa mãn sinh lý, rồi quên đi. Hai đường dây khác nhau, chạy song song, không giao nhau. Huống chi, lúc này hắn còn đang độc thân mà. Chưa cam kết gì với ai. Chưa yêu chính thức. Chưa tỏ tình. Chưa nắm tay. Chưa hôn môi. Thậm chí chưa rõ Linh có thích mình hay không. Vậy thì việc được 40 mỹ nữ hầu hạ, chiều chuộng, sao phải thấy có lỗi? Logic đúng không? Đúng chứ. Nhưng... hãy tưởng tượng bạn là một thanh niên đang cố gắng tán tỉnh một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, hợp gu và hơi khó tính. Bạn vừa gửi tin nhắn ngọt ngào, vừa tìm cơ hội hẹn hò. Mọi thứ đang phát triển êm đẹp. Rồi một ngày, cô nàng bất ngờ xuất hiện trong quán bia ôm mà bạn đang giải sầu cùng mấy cô tiếp viên mặc váy ngắn. Bạn sẽ thấp thỏm như thế nào? Tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra, miệng lắp bắp không nói được câu nào trọn vẹn. Đầu óc quay cuồng tìm lời bảo chữa, anh chỉ uống bia thôi em. Anh không làm gì đâu. Mấy cô này là bạn. Bạn trong sáng. Và giờ, không chỉ thế, cô nàng không hề nổi giận, không chửi tới, không quay xe bỏ đi, mà ngồi xuống và ôm luôn một cô đào khác trong quán, còn nhìn bạn với ánh mắt thản nhiên, mỉm cười nhẹ, như thể đang nói, thế à, chuyện bình thường mà. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy gì? Hoang mang, bối rối, choáng váng, hay tệ hơn, cảm giác như bị bỏ rơi giữa sa mạc, cô đơn tuyệt vọng, trong khi người con gái bạn đang muốn chinh phục lại tuyệt nhiên không quan tâm đến bạn. Mình đang cảm thấy chính xác như vậy, và hắn không thể ngủ được. Còn Linh thì sao? Dù sau khi sử dụng thân phận của Linh, với ký ức của Linh, nhưng trong thâm tâm cô vẫn tự nhận mình là xì gì một vật chờ chính hiệu. Và là một vật chờ thì sao? Vật chờ sống phóng khoáng, tự do, không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực đạo đức hà khắc của xã hội thường dân. họ săn quái vật, uống rượu mạnh và chay mặn đều dùng. Xì Dị từng trải qua những tháng năm chạy trốn trong băng giặt một nhóm cướp hoang dã, bạo lực, không luật lệ. Nơi đó, cô đã yêu mịt lệ một cô gái tóc đỏ điên rồ, nguy hiểm, nhưng cũng là người duy nhất chăm sóc cô trong thời kỳ tăm tối nhất. Và ở thế giới này, mịt lệ chính là linh người bạn đồng hành, người tình cũ và là mảnh ghép quan trọng trong ký ức. Cô không phải gái dễ dãi, nhưng cũng không phải hạng e rẻ. Cô biết mình muốn gì và không ngại đi lấy nó. Cho nên việc qua đêm với những mỹ nữ trong xứ nghìn lẻ một đêm sao lại phải là chuyện ghê gớm? Đó chỉ là thư giãn sau những ngày tháng căng thẳng, là hưởng thú một chút trong hành trình dài đằng đẵng qua các thế giới. Không tình cảm, không cam kết, không nghĩa vụ. Cũng giống như mình đang làm với 40 mỹ nữ kia thôi. Nếu hắn làm được, thì sao cô lại không? Logic đúng không? Đúng chứ. Nhưng cô cũng muốn xem phản ứng của mình sẽ ra sao. Liệu hắn có cảm thấy khó chịu, ghen tị, hay là thản nhiên như đang tưởng? Mình, kéo. Anh éo muốn chúng ta trở thành đồng chí. Sáng hôm sau mình gặp Linh ở hành lang lâu đài. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ cao, dọi xuống nền đá hoa cương trắng bóng. Hắn cười hì hì, vẻ mặt hơi ngượng nghịu như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm cho tinh địch. Khỏe không? Minh hỏi, giọng cố gắng tỏ ra bình thường. Linh nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên, không tức giận, cũng không niệm ai. Chỉ là thản nhiên. Anh có thể đi thẳng vào vấn đề. Minh gãi gãi đầu, rồi gật gật. Hai người tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống. Đây được xem là câu chuyện an toàn đấy, Minh mở đầu. Không có cảnh đánh đấm gì cả, chủ yếu là tìm hiểu và điều tra. Về thời gian, như nhóc Mẫn nói lúc đầu, không phải chuyện gì gấp gáp. Linh gật nhẹ, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc bén. Những ngày qua anh đã điều tra gì rồi? Minh cười hì hì. Hì hì. Linh không cười theo. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc, tôi không ngại chuyện anh ăn chơi hưởng thụ. Tuy nhiên, tôi không hy vọng làm việc với người làm ảnh hưởng đến việc chung. Minh thoáng ngượng, nhưng rồi gật đầu nghiêm túc. Anh hiểu. Anh hứa. Linh quan sát hắn thêm vài giây, rồi mới thả lòng bay. Được. Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc đàng hoàng đi. Chương 6, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 2. Chương 6, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 2. Những ngày tiếp theo diễn ra một cách bình thường. Minh và Linh cùng nhau khám phá lâu đài, tìm kiếm manh mối, hỏi han các mỹ nữ. Tuy nhiên, những cô gái này không tiết lộ gì nhiều về bản chất thực sự của lâu đài hay nguồn gốc của mình. Họ chỉ sống ở đây, vui vẻ, hạnh phúc, như thể đó là điều đương nhiên. Cả hai gần như không tiến triển gì, nhưng họ cũng không gấp gáp, vì cả hai đều hiểu rằng mấu chốt có thể nằm ở thời điểm 40 mỹ nữ này ra đi, đó mới là lúc bí mật bắt đầu lộ diện. Và một buổi sáng, các mỹ nữ xuất hiện bên giường của Minh để chào buổi sáng như mọi ngày. Nhưng thay vì vẻ mặt vui tươi rạng rỡ, tươi cười như thường lệ, họ lại giàn giụa nước mắt. Minh giật mình, ngồi bật dậy. Các em sao vậy? Một người trong số họ lau nước mắt, nói với giọng run run, chúng em phải rời xa anh, và chưa bao giờ việc phải chia tay một người bạn nào lại khó khăn đến thế. Rất có thể chúng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng nếu anh có đủ khả năng tự chủ, biết đâu chúng ta vẫn có thể mong đợi một ngày tái ngộ. Các em yêu Minh trả lời, lòng buồn chồn, các em nói gì kỳ lạ vậy? Cho anh biết chuyện gì được không? Một người khác bước lên, nắm tay hắn, ánh mắt đượm buồn, hãy biết rằng, tất cả chúng em đều là công chúa, mỗi người là con gái của một đức vua. Chúng em sống cùng nhau trong lâu đài này theo cách mà anh đã thấy, nhưng cứ vào cuối mỗi năm, những nhiệm vụ bí mật lại gọi chúng em đi trong khoảng thời gian 40 ngày. Giờ đã đến lúc đó. Cô dừng lại, hít sâu, rồi tiếp tục, nhưng trước khi đi, chúng em sẽ để lại chìa khóa cho anh, để anh không thiếu trò giải trí trong lúc chúng em vắng mặt. Tuy nhiên, có một điều chúng em yêu cầu anh, chỉ riêng chiếc cửa vàng là tuyệt đối không được mở, nếu anh còn trân trọng sự bình yên của chính mình và hạnh phúc của đời mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng nghiêm trọng, một khi cánh cửa đó được mở ra, chúng em buộc phải chào tạm biệt anh mãi mãi. Trong nước mắt, Minh cam đoan với họ về sự thận trọng của mình. Hắn thề rằng sẽ không mở cửa vàng dù có chuyện gì xảy ra. Sau khi ôm hắn âu yếm, từng người một, họ lên đường. Và lâu đài chìm vào tĩnh lặng. Minh gặp Linh ở hành lang lâu đài. Ánh sáng vẫn lung linh qua những ô cửa sổ, nhưng không khí đã khác vắng bóng tiếng cười nói rộn ràng của 40 mỹ nữ, lâu đài giờ đây trở nên trống vắng một cách kỳ lạ. Anh đã nhận được chìa khóa chưa? Linh hỏi thẳng. Minh cười hì hì, đưa tay lên trước mặt Linh. Trên lòng bàn tay hắn là một chiếc chìa khóa duy nhất, một chiếc chìa khóa vàng nóng cho cả 100 cánh cửa. Còn người đẹp Minh hỏi lại, có lần theo được dấu vết của các mỹ nữ không? Linh gật đầu. Được. Linh dùng giác quan mặt trở để theo dấu chân của các cô gái nơi cổng lâu đài. Những dấu vết mờ nhạt trên mặt đất, mùi hương còn đọng lại trong không khí, cô đều bắt được. Minh im lặng đi theo, để Linh dẫn đường. Qua cánh rừng rậm rạp và dãy núi hiểm trở, họ nghe thấy tiếng la khóc ở phía xa. Tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, tuyệt vọng. Cẩn thận, hai người tiếp cận. Và trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. 40 mỹ nữ, những người vừa còn dịu dàng âu yếm Minh sáng nay, giờ đang bị xé xác bởi một bầy chó đen khổng lồ. Những con thú hung dữ với bộ lông đen nhánh, mắt đỏ rực, nanh vuốt sắc nhọn như dao cạo. Chúng lao vào, cắn xé không thương tiếc. Linh bản năng cầm lấy thanh kiếm, định lao vào giúp đỡ, nhưng Minh nắm chặt tay cô lại. Linh quay lại nhìn mình, ánh mắt nghi hoặc. Đợi đã, Minh thì thầm. Cảnh này hắn thấy quen. Quen. Nếu đúng như vậy, thì 40 cô nàng này không chết được. Linh dừng lại, nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi buông kiếm xuống. Cô quay lại quan sát. Quả thật như vậy. Mặc dù bị cắn xé dữ dội, máu chảy đầm địa, nhưng 40 mỹ nữ không hề chết. Da thịt các nàng nhanh chóng tái tạo rồi lại bị chó địa ngục xé toạc ra, rồi lại tái tạo, rồi lại bị cắn xé. Một vòng lặp vô tận của đau đớn. Sở dĩ anh thấy quen như vậy, Minh giải thích bằng giọng nhỏ, là vì đã gặp những con chó tương tự ở một thế giới khác rồi. Linh nhíu mày. Thế giới nào?
Thế giới 101 con chó. Đốm Minh nhớ lại. Ở cuối ma, con mèo ký nở đã gọi chó địa ngục xé xác mụ giờ lạ sau khi mụ ra tù, suốt 7 ngày 7 đêm. Và những con chó địa ngục đó giống y hệt những con chó này. Linh quan sát kỹ bầy chó. Đúng vậy, chúng không phải sinh vật tự nhiên. Chúng là những linh thú từ địa ngục. Anh không định can thiệp sao? Linh hỏi. Minh lắc đầu. Phải tìm hiểu kỹ trước khi can thiệp. Mặc dù đây là giấc mơ, nhưng không phải game để có thể xạ vờ và loạt lại khi nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa các cô gái kia cũng không thật sự chết. Hắn dừng lại, suy nghĩ. Anh đang sâu chuỗi những điểm tương đồng. Minh nói chậm rãi. Theo thông tin câu chuyện, thì những mỹ nữ này đang chịu một quy luật, 40 ngày sống sướng như công chúa, 40 ngày sống khổ như địa ngục. Linh gật gật, lắng nghe. Có một quy luật về sự trừng phạt theo thời gian. Minh tiếp tục. Như hai người chị của Dô Bệ ấy đã bị hình phạt 100 roi mỗi khi đem về. Hoặc như con mèo ký nở bị thiêu đốt trong lửa địa ngục mỗi khi trời sáng. Anh chưa tìm ra lý do, nhưng có một quy luật về hình phạt như vậy tồn tại trong các câu chuyện. Hắn nhìn về phía những mỹ nữ đang chịu đau đớn. Do đó, các cô gái này đang chịu hình phạt cho lỗi lầm nào đó trong quá khứ. Và nếu không đoán sai, sau 40 ngày hình phạt này kết thúc, các nàng sẽ quay trở lại sống sung sướng như công chúa thôi. Linh im lặng. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, những tiếng kêu thảm thiết, máu me, nước mắt, rồi quay sang Minh. Vậy anh định làm gì? Quay về Minh đáp. Tìm hiểu thêm. Có thể manh mối nằm trong lâu đài. Hoặc trong những cánh cửa. Hai người theo dõi thêm một lúc đủ để chắc chắn rằng chu kỳ hành hình sẽ không dừng lại rồi quay trở lại lâu đài. Trong suốt chặng đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió rít qua khe núi, và tiếng la khóc xa xa vẫn vọng theo sau lưng họ. Hai người quay trở lại lâu đài trong sự im lặng bao trùm. Không khí giờ đây nặng nề hơn hẳn, vắng bóng tiếng cười đùa, tiếng đàn ca và những lời ve vãn ngọt ngào. Chỉ còn lại tiếng bước chân của hai kẻ lữ hành vang vọng đơn độc trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Minh đi trước, tay trả sát chìa khóa vàng mà 40 mỹ nữ để lại. Hắn dừng lại trước đại sảnh, quay đầu nhìn Linh. Em muốn mở cửa nào trước? Linh đang lơ đãng lau bụi trên thanh kiếm bạc bằng một mảnh vải lụa lấy từ bàn tiệc. Cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn sắc sảo nhưng cái lạnh lẽo ban nãy đã vơi đi vài phần. Cửa nào cũng được, miễn là đừng bắt tôi nghe lại chuyện Tây Du Ký phiên bản 18 của anh lần nữa. Minh cười khì, đưa tay ôm ngực làm bộ đau đớn. Hoan buồn quá. Anh kể hay thế còn gì, mấy cô kia nghe mà mê mẩn đấy thôi. Đúng rồi đấy, Linh đáp, giọng đều đều, không chút gợn sóng. Mê đến mức suýt làm anh quên luôn cả nhiệm vụ lẫn đường về. Minh tắt hẳn nụ cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào lâu đài này, hắn không còn vẻ cợt nhả hay né tránh. Anh xin lỗi, giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc lạ thường. Không phải vì bị em bắt quả tang, mà vì đã để em phải một mình chạy theo dấu con chim dọc giữa sa mạc, trong khi anh thì... Linh cắt ngang lời hắn, giọng nhẹ tênh nhưng sắc bén, anh không cần xin lỗi vì đã hưởng thụ. Và chờ chúng tôi quen rồi, sống nay chết mai, ai cũng có lúc cần xả hơi. Điều tôi không thích là anh để chuyện đó ảnh hưởng đến việc chung. Còn lại, cô nhún vai, thản nhiên. Tôi không phải kiểu phụ nữ ghen tuông vớ vẩn. Minh nhìn cô chằm chằm, rồi bất chợt bật cười khẽ, tiếng cười pha chút bất lực. Em biết không Linh? Đôi khi anh tự hỏi rốt cuộc em là ai? Trong thế giới the bật chờ mà anh biết, họ phong khoáng, hoang dã. Còn em là gì đây? Lạnh lùng, lý trí đến mức tàn nhẫn. Anh gần như quên mất cô gái dễ thương, ngọt ngào hồi mới gặp rồi đấy. Linh thoáng ngược lại. Cô nhìn hắn, ánh mắt sâu hun hút. Anh đang cố phân tích tâm lý tôi hả? Không, Minh đáp ngay. Anh đang cố hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu khi em bình thản quá mức như thế. Không gian chìm vào im lặng trong vài giây. Linh nhắm mắt, bước tới gần hắn hơn một chút, khoảng cách đủ gần để Minh ngửi thấy mùi trên tóc cô. Vì anh mong tôi nổi điên lên, đập bàn, hay chửi anh là đồ đàn ông tồi háo sắc cả. Minh cười khổ, ít nhất thì như thế anh còn có cơ hội xin lỗi một cách tử tế. Linh nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ thở dài, như chút bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc vô hình. Tôi không nổi điên. Vì tôi hiểu. Và vì... Cô ngập ngừng một chút, giọng hạ thấp hơn. Vì tôi cũng chẳng khác anh làm ấy. Minh nhướng mày ngạc nhiên, ý em là... Ý là Linh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng thẳng thắn, nếu người bị khâu vào da cừu và quắp về cái ổ này không phải là anh mà là tôi, có lẽ đêm đó tôi cũng sẽ chọn một cô nàng tóc nâu nào đó để vui vẻ thôi. Lời nói của cô rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Minh đứng hình. Hắn nhìn cô chân chối, và lần đầu tiên trong suốt hành trình, cái mồm mép ép nhạy của hắn không tìm được câu nào để phản bác hay chém gió. Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn, vậy là chúng ta giống nhau hơn anh nghĩ. Linh khẽ gật đầu, khoe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, nhưng khác ở một chỗ, tôi không giả vờ rằng mình vô tư khi trong lòng thực sự đang để ý một ai đó. Minh hít một hơi sâu, tim hắn đi một nhịp, em đang nói về anh à? Linh không trả lời. Cô quay lưng, bước thẳng về phía dãy hành lang dài hun hút với hàng trăm cánh cửa đóng kín. Mở đại một cánh đi. Tôi mệt mỏi với mấy lời vòng vo rồi. Chương 7, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ ba. Chương 7, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ ba. Minh cầm chiếc chìa khóa vàng duy nhất bước tới cánh cửa đầu tiên trong dãy hành lang. Tiếng lách cách vang lên khô khốc, và ngay khi chốt cửa bật mở, một luồng ánh sáng chói lòa ập tới khiến cả hai phải nheo mắt lại. Khi thị lực dần thích nghi, hiện ra trước mắt họ là một khu vườn kỳ ảo đến choáng ngợp. Những trái cây khổng lồ với màu sắc rực rỡ treo lủng lẳng khắp nơi như hàng ngàn chiếc đèn lồng lễ hội. Những quả táo đỏ mọng to bằng đầu người, từng chùm nho tím thấm nặng trĩu tựa những chuỗi ngọc khổng lồ, và những quả dưa hấu xanh mướt to gấp đôi một chiếc xe đẩy hàng. Mùi hương ngọt ngào, đậm đặc quyện trong không khí, gợi lên cảm giác vừa say đắm vừa thèm thuồng. Khu vườn của người khổng lồ ạ. Minh lẩm bẩm,
ngước nhìn một quả đào tiên to tướng đang đung đưa ngay trên đầu. Hắn vươn tay hái một quả dâu tây to bằng cả bàn tay xuề rộng, đưa lên mũi người. Chắc là ăn được đấy. Đường Linh nhíu mày nhắc nhở. Chúng ta không biết luật lệ ở đây. Nhớ có độc hoặc bùa chú thì sao? Minh Vũ Mai, nụ cười bất cần thường thấy lại hiện lên, người đẹp đừng lo. Trong nguyên tắc, khu vườn này là phần thưởng chứ không phải cái bẫy. Dứt lời, hắn cắn phập vào quả dâu. Một dòng nước quả ngọt lịm, mắt rời tan chảy trong khoang miệng, trôi tuột xuống cổ họng, xua tan đi cái nóng. Cánh cửa thứ hai nằm cách đó một quãng không xa. Nhưng lần này, khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn đối lập. Không còn vẻ rực rỡ choáng ngợp, trước mắt họ là một thảo nguyên xanh biếc trải dài đến tận chân trời. Gió thổi nhẹ làm những ngọn cỏ dập dờn như sóng nước. Dài rắc trên cánh đồng là những con bò to béo, bộ lông bóng mượt, đang nhợn nhơ gặm cỏ. Khung cảnh thanh bình đến mức gần như không thực. Wow, nông trại vui vẻ phiên bản đời thực à? Minh bình luận, thong thả bước vào. Nhìn mấy con bò này hưởng thụ trước kia. Linh đi theo sau, ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên, thính giác nhạy bén của một vật chờ bắt được những âm thanh lạ. Không phải tiếng bò giống thông thường, mà là một giọng nói trầm đục, ù ù, phát ra từ con bò đang nằm nghỉ gần nhất. Nó nghe thế này sướng hơn kiếp trước vài lần. Linh cực lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô quay sang Minh, ra hiệu im lặng, rồi rón rén tiến lại gần. Lúc này, Minh cũng đã nghe thấy. Thế giới trong mơ này quả nhiên không tuân theo logic tưởng tượng, động vật cũng có thể cất tiếng người. Linh quỳ một chân xuống bên cạnh con bò, giọng cô dịu lại, nhẹ nhàng, "Này anh bạn, tôi có thể nói chuyện với anh được không?" Con bò chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn, ngậm ngụm nước của nó nhìn thẳng vào cô. Giọng nói phát ra rõ ràng hơn, trầm buồn và chậm chạp như tiếng cối xay, "Người lạ cô muốn hỏi gì? Ở đây có gì đặc biệt không? Các anh thực sự là bò sao?" Con bò thở hắt ra một hơi dài, tiếng thở nặng nề như tiếng gió lùa qua ống khói cũ. "Bây giờ chúng tôi là bò, nhưng kiếp trước chúng tôi từng là người." Minh giật mình, bước nhanh tới gần, "Sao lại thế?" Con bò liếc nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn xa xăm về phía đồng cỏ mênh mông, "Trong số cả đàn này, có 11 con là bạn của tôi từ kiếp trước. Giờ đây, chúng tôi cùng chia sẻ kiếp làm bò." Linh nhíu mày, sự tò mò xen lẫn thương cảm hiện lên trong mắt, "Ai đã làm điều này? Một phù thủy hay các anh dính phải lời người nào?" Con bò lắc đầu chậm rãi, cặp sừng lớn đung đưa, "Không ai phủ phép cả, là chúng tôi tự chọn số phận này." Minh há hốc mồm, không tin vào tai mình, "Tự chọn? Điên à? Ai lại tự nguyện bỏ làm người để đi làm súc vật chứ?" Con bò nhắm nghiền mắt lại, như đang chìm vào một hồi ức đau thương từ quá khứ xa xăm. "Kiếp trước, chúng tôi là những đứa trẻ chăn bò, nghèo khổ, đói rách, sống phụ thuộc vào roi vọt của chủ. Một ngày nọ, chúng tôi được giao nhiệm vụ đi gom cỏ khô. 11 đứa trẻ lang thang dọc bờ sông từ sáng sớm đến tối mịt. Chúng tôi đã làm việc tận lực, chất được một đống cỏ lớn bên gốc cây gỗ khô, định bụng chiều sẽ quay lại mang về." Giọng con bò run lên, nghẹn ngào, nhưng khi quay lại đống cỏ đã cháy rụi. Có lẽ ai đó đã vô tình đốt lửa gần cây gỗ khô, hoặc là tàn lửa đâu đó bay sang. Chúng tôi không biết, chỉ biết rằng công sức cả ngày trời đã hóa thành cho bụi. Linh lặng người lắng nghe, mình cũng im bặt, không dám cắt lời. Khi trở về tay không, chủ đã nổi trận lôi đình. Ông ta đánh chúng tôi, đánh rất dã man. Đêm hôm đó, cả 11 đứa đều lên cơn sốt cao, co giật vì đau đớn và kiệt sức. Và rồi cơn sốt đã mang chúng tôi đi. Giọng con bò trầm xuống, nghe như tiếng vọng từ lòng đất. Trong những giây phút cuối cùng của kiếp người, chúng tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, ước gì được như những con bò mà mình từng chăn dắt. Chúng được ăn no, được ngủ yên, không phải làm việc quần quật, không bị đòn roi. Chúng sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Và lời nguyện cầu ấy đã được đáp lại. Chúng tôi được tái sinh, làm bò. Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề. Minh nuốt nước bọt, cổ họng đắng ngắt. Câu chuyện bi thương đến mức phi lý, nhưng lại hợp lý đến đau lòng trong cái thế giới tàn khốc này. Linh thở dài, giọng cô trùng xuống, buồn bã, "Vậy bây giờ các em có hạnh phúc không?" Con bò mở mắt nhìn cô. Trong đôi mắt đen lấy ấy không hề có sự oán hận, không có nỗi đau, cũng chẳng còn chút nuối tiếc nào của kiếp người. Chỉ có sự bình thản đến lạ kỳ. Chúng tôi không còn nhớ đau khổ là gì nữa. Chúng tôi chỉ biết ăn cỏ non, uống nước mát và nằm ngủ dưới nắng ấm. Không đòn roi, không đói khát. Có lẽ đây chính là hạnh phúc. Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ kỳ ảo trong chính một giấc mơ. Mỗi cánh cửa là một thế giới riêng biệt, mỗi thế giới mang theo một câu chuyện, một bài học, hoặc đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên thuần túy. Họ đi qua cánh cửa dẫn đến một khu rừng nấm phát sáng, nơi những cây nấm cao bằng người phát ra ánh sáng xanh lẹt tẹt như đèn huỳnh quang tự nhiên. Có cánh cửa mở ra một sa mạc cắt trắng tinh khôi, nơi những hạt cắt bay lượn trong không khí tạo thành những vòng xoáy nhỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đến cánh cửa thứ 11, cả hai gần như đứng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Một kho báu hút tầm mắt trải rộng trước họ như trong những truyền kể của hải tặc và kẻ săn kho báu. Những đồng vàng chất thành núi cao chót vót, lấp lánh dưới ánh sáng kỳ diệu không rõ nguồn gốc từ đâu. Những trang sức bằng bạc, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, trân cài treo lơ lửng trên những cảnh cây như những chùm quả kỳ lạ. Những chiếc cốc vàng óng ánh đựng đầy hồng ngọc, ngọc lam và những viên châu báu màu sắc chói lọi mắt người. "Trời ơi!" Linh thốt lên, giọng run run vì choáng ngợp. Minh khẽ huýt sáo, đi từng bước chậm rãi giữa những đống vàng bạc. Hắn túi xuống, nhặt một đồng xu vàng lên, để nó lăn trên lòng bàn tay. Ánh vàng phản chiếu lên gương mặt hắn, làm đôi mắt sáng rực lên. "Chắc đủ cho mình mua cả một vương quốc đấy," hắn lẩm bẩm. Họ dành gần như cả ngày ở đó, ngắm nghía từng món đồ. Linh thử đeo một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo lên cổ, ngắm mình trong tấm gương bạc được đính đá quý. Minh lật dở những đồng tiền, nghiên cứu những hình khắc kỳ lạ trên mặt chúng. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, Minh không đem theo một đồng xu nào. Linh nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên, "Sao không lấy gì về?" biết đâu có thể mang ra ngoài được. Minh lắc đầu, nụ cười mỉm trên môi, đây là thế giới trong mơ. Mọi thứ ở đây đều không thật. Khi tỉnh dậy, tay chúng ta sẽ giống không. Hơn nữa, hắn nhìn lại đống kho báu một lần cuối, tôi không thích ý tưởng trở thành một thằng ăn cắp. Dù là trong mơ đi nữa. Linh nhìn hắn với một ánh mắt khác lạ, có lẽ là sự tôn trọng. Cánh cửa thứ 25 mở ra một thiên đường của chim chóc. Ngay khi bước vào, hai họ tràn ngập tiếng hót ríu rít, vui tươi, sôi động. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Rừng cây xanh mướt với những tảng lá rậm rạp. Và bay lượn khắp nơi là vô số loài chim với những bộ lông sặc sỡ, đỏ, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, cam, như một bức tranh sống động của thiên nhiên. Linh dừng lại giữa khu rừng, nhớ lại kinh nghiệm ở cánh cửa đồng cỏ. Cô cất cao giọng, lịch sự, xin chào. Ở đây có ai kiếp trước từng là người không? Tiếng chim hót thoáng lắng lại, như thể cả khu rừng đang lắng nghe. Rồi, từ những tán cây cao, một loạt những con chim công sặc sỡ bay đến, đậu trên những cành cây thấp gần họ. Bộ lông của chúng rực rỡ đến mức khó tin, những sắc xanh ngọc lam, vàng kim, đỏ tươi và tím huyền ảo giao thoa với nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật sống. Một con chim công lớn nhất, có bộ lông xanh ngọc bích lấp lánh, nghiêng đầu nhìn họ, những người lạ mặt. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Minh mỉm cười, lấy ra những trái xoài chín mọng từ túi, chiến lợi phẩm từ khu vườn trái cây khổng lồ ở cánh cửa trước. Hắn đặt chúng xuống đất, lùi lại vài bước, chúng tôi chỉ là những kẻ lang thang. Đây là chút quà nhỏ. Những con chim công nhìn nhau, rồi nhảy nhót xuống, mổ thử mấy miếng xoài. Vẻ cảnh giác dần nhường chỗ cho sự hài lòng. Ngon con chim công xanh ngọc bích gật đầu. Các ngươi muốn biết gì? Minh ngồi xổm xuống, giọng tò mò nhưng tôn trọng, kiếp trước các anh là gì? Con chim công im lặng một lát, rồi từ từ trả lời, kiếp trước, chúng tôi là những du sĩ. Cạo đầu, sống đời khổ hạnh, tu tập tại một ngôi đền lớn ở vùng đất phía Nam. Chúng tôi không sở hữu gì ngoài chiếc y bá khổ hạnh và chiếc bát khất thực. Một con chim công khác, bộ lông vàng kim rực rỡ, tiếp lời, nhưng chúng tôi may mắn. Ở nơi đó, có một nhà vua tốt bụng, luôn cúng dường thức ăn cho chúng tôi. Mỗi ngày, ông đích thân hoặc sai người mang cơm cháo, trái cây, nước uống đến đền. Khi ông bận việc triều chính, ông giao cho các cô công chúa thay mình làm việc này. Khi nghe đến chữ công chúa, Minh nhạy bén hỏi ngay, nhà vua có bao nhiêu cô công chúa? Con chim công thứ ba, bộ lông đỏ tươi như lửa, đắt, khoảng 40 cô. Tất cả đều xinh đẹp, hiền lành và rất tôn kính chúng tôi. Linh nhíu mày, cảm thấy nắm bắt được gì đó trong câu chuyện. Minh tiếp tục, vậy tại sao các anh lại tái sinh thành chim công? Bầy chim công im lặng, không khí trở nên trầm lặng. Rồi con chim xanh ngọc bích thở dài, vì chúng tôi quá yêu quý tấm ý khổ hạnh của mình. Chúng tôi tự hào về cuộc sống thanh đạm, về sự thoát ly với trần tục. Nhưng ngoài việc khổ hạnh ra, chúng tôi chẳng làm gì đặc biệt khác. Chúng tôi chỉ tự mãn với vẻ bề ngoài thanh cao của mình. Con chim vàng kim gật đầu, chúng tôi thích được người ta chiêm ngưỡng khi đi khất thực, thích nghe lời khen về sự thanh khiết của mình, giống như một con chim công xuề đuôi để khoe sắc vậy. Minh ngồi im, suy ngẫm. Linh nhìn bầy chim công với vẻ thương cảm lẫn ngạc nhiên. Vậy giờ các anh có hối hận không? Cô hỏi nhẹ nhàng. Con chim công đỏ tươi lắc đầu, không. Chúng tôi vẫn được xuề bộ lông đẹp đẽ của mình, vẫn được người ta chiêm ngưỡng. Chỉ là giờ đây, chúng tôi thành thật hơn. Chúng tôi là những gì chúng tôi vốn đã từng là, những sinh vật yêu thích bề ngoài. Chương 8, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 4, chương 8, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 4, cánh cửa thứ 33 mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt với những thế giới thiên nhiên hoang dã trước đó. Đó là một nhà tắm hơi kiểu ba tư cổ điển, xa hoa đến mức choáng ngợp. Nước nóng buốt khói nghi ngút từ những bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng ngà. Hương hoa hồng và nhựa thông tràn ngập không gian, hoa quyện với hơi nước tạo nên một bầu không khí mê hoặc và thư giãn. Trần nhà được trang trí bằng những viên gạch mổ xài màu xanh lam và vàng kim, tạo thành những họa tiết hoa văn phức tạp. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn dầu thắp sáng lung linh qua làn hơi nước. Thái trà. Linh meo mắt thích thú, sau bao nhiêu ngày lang thang, cuối cùng cũng có nơi tắm rửa đàng hoàng. Minh gật đầu, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù họ hết sức vui thú với các thế giới đằng sau những cánh cửa, thì cơ thể đều kêu gọi rằng chúng cần một chút chăm sóc. Linh không chần chừ, đi thẳng vào phòng thay đồ bên trong. Khi cô bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng mỏng quanh người. Chiếc khăn che được những gì cần che, nhưng đủ để làm trí tưởng tượng của một người đàn ông bình thường phải làm việc hết công suất. Minh đang ngồi bên bờ bồn tắm, cố tình nhìn lên trần nhà như đang nghiên cứu những viên gạch bổ xài. Linh đi xuống bồn tắm bằng đá cẩm thạch, từ từ ngâm mình vào nước nóng. Cô thở dài pha hơi, mắt nhắm nghiền, gương mặt thư giãn hoàn toàn. Những giọt nước lăn trên vai trắng mịn, tóc dài ướt đẫm phủ xuống lưng. Minh ngồi đối diện, ngâm nửa người dưới nước. Hắn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra xa như đang suy ngẫm điều gì đó triết lý sâu sắc. Nhưng mắt hắn cứ không nghe lời, liếc xuống, lên, xuống, lên, xuống. Cuối cùng, hắn không nhịn được, buông ra một câu, em biết không, anh đang cố gắng rất nhiều để không nhìn xuống ngực em đấy. Im lặng. Linh mở mắt, ánh mắt khẽ lóe lên một thoáng, không giận dữ, không xấu hổ, chỉ khẽ nhíu mắt. Cô nhếch môi, thế mà anh vẫn nhìn. Minh cười khì, nhưng lần này nụ cười có phần gượng gạo hơn thường lệ. Hắn gãi đầu, thì tại nó ở ngay tầm mắt mà. Linh không đáp, chỉ ngả đầu ra sau, tựa vào mép bùn đá, tiếp tục thư giãn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơi nước bốc lên, che mở đường nét cơ thể cô. Một lúc lâu im lặng, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ giọt từ những vòi phun phía xa. Rồi Linh bất ngờ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, anh có bao giờ nghiêm túc với ai chưa? Câu hỏi đến đột ngột như một cú đấm vào bụng. Minh cứng người, hắn định chém gió cho qua chuyện, định buông một câu đùa nhảm nhí nào đó như mọi khi. Nhưng ánh mắt Linh lúc này, trong veo, nghiêm túc, không một chút đùa cợt, không cho phép hắn trốn tránh. Hắn thở dài, nhìn xuống mặt nước, chưa. Giọng hắn thấp hơn bình thường, thành thật đến mức tự hắn cũng ngạc nhiên, chưa từng có lý do đủ lớn để nghiêm túc. Linh gật đầu nhẹ, không nói thêm, không hỏi thêm, chỉ nhận lấy câu trả lời đó và để nó lắng xuống đáy lòng. Họ ngâm mình trong im lặng thêm một lúc, không khó chịu, chỉ là yên tĩnh, suy ngẫm. Sau khi ngâm tắm xong, Linh đứng dậy, xoay người bước lên bờ bồn tắm. Nghe tiếng nước chảy ròng ròng, Minh vô thức mở mắt và suýt phụt máu mũi. Nước từ thân người Linh chảy xuống, chiếc khăn tắm ướt sũng bám chặt vào đường cong cơ thể. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn dầu tạo nên những bóng đổ quyến rũ trên làn da ướt. Minh nuốt nước bọt, cảm thấy nhiệt độ trong người bỗng cao hơn nhiệt độ nước nóng quanh mình. Và vì anh chàng mải lo nhìn bên dưới, tập trung toàn bộ ý chí để không để mắt rời khỏi những đường cong hoàn hảo đó, nên hắn không để ý ở bên trên. Linh liếc hắn một cái, rồi mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ bước vào phòng thay đồ, để lại Minh ngồi trong bồn tắm như một thằng ngu. Hắn nhắm mắt lại, hai tay vuốt lấy nước đập vào mặt. Trời má, mày đéo phải trai tân đâu. Cánh cửa thứ 54 mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt với những thế giới trước đó. Đó là một căn phòng rộng rãi, trần cao vút như một đại sảnh của cung điện. Khắp nơi là những chiếc kệ bằng gỗ xưa, được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết hoa văn Ả Rập cổ điển. Trên mỗi chiếc kệ trưng bày hàng trăm, hàng nghìn ngọn đèn, đủ mọi hình dạng, kích cỡ, chất liệu. Có những chiếc đèn bằng đồng ố vàng, phủ đầy patina của thời gian. Có những chiếc đèn bằng bạc được đánh bóng sáng loáng, khắc đầy những dòng chữ Ả Rập cổ. Có cả những chiếc đèn nhỏ xinh như trong truyện cổ tích, lẫn những chiếc đèn khổng lồ cao bằng người. Ánh sáng dịu nhẹ từ đâu đó, có lẽ từ chính những ngọn đèn, tạo nên một bầu không khí huyền bí, gợi nhớ đến những câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Ôi trời! Minh trợn mắt nhìn quanh, đây là bảo tàng đèn thần à? Hắn bước tới, mắt lóe lên sự phấn khích. Nhìn những ngọn đèn cổ Ả Rập này, là Minh không khỏi liên tưởng đến những cây đèn thần trong truyện cổ tích. Ba điều ước, kho báu vô tận, sức mạnh phi thường. Này Linh! Minh quay lại, ánh mắt lấp lánh, em có nghĩ là? Đường Linh cắt ngang, đã đoán được ý định của hắn. Anh chưa nói gì mà. Anh định trà cây đèn và triệu hồi thần đèn phải không? Minh nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Ừ thì có sao không? Biết đâu họ biết về mấy cô công chúa. Linh thở dài, nhìn Minh với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Các thần đèn không phải là những sinh vật dễ nói chuyện đâu. Trong hầu hết các ghi chép, họ đều nguy hiểm, ngu mô và thích bẻ cong lời điều ước để gây họa cho con người. Nhưng biết đâu những vị ở đây lại khác. Linh nhìn Minh, nhìn những ngọn đèn, rồi lại nhìn Minh. Cô biết hắn sẽ không dừng lại. Bản tính tò mò và liều lĩnh của Minh không bao giờ để yên. Được cô gật đầu, giọng nghiêm túc, nhưng anh chỉ được thử một cây. Và anh phải làm theo đúng những gì tôi nói. Minh toe toét cười, dẹt ma am. Hắn tiến đến gần một chiếc đèn đồng nhỏ, có vẻ cổ kính nhất trong số các đèn ở tầm mắt. Linh đã rút thanh giáo họ xì dịch ra, ánh vàng kim phát sáng dọc theo thần giáo. Cô kích hoạt sẵn mùi giáo, năng lượng thần thánh rung động. Tay trái cô vẽ dấu hiệu phức tạp trong không khí, tạo phép quen phòng hộ, một lá chắn vô hình bao quanh cả hai người. Được rồi, Linh gật đầu, cẩn thận. Minh cẩn thận chạm vào cây đèn. Lạnh, kim loại, nặng hơn tưởng tượng. Hắn trà sát vào thân cây đèn. Lần đầu, không có gì. Lần hai, vẫn không có gì. Lần ba, khói đỏ bắt đầu bốc lên từ miệng đèn. Minh giật mình, nhưng tay vẫn cầm chặt cây đèn. Linh dương giáo lên, sẵn sàng. Khói cuồn cuộn, dày đặc như máu, xoáy tròn trong không khí và dần hình thành một hình dáng cao lớn, cơ bắp, da màu xanh thẫm, đôi mắt vàng óng ánh như vàng ròng. Không có chân, phần dưới cơ thể là luồng khói nối liền với cây đèn. Một vị thần đèn. Trái với tưởng tượng về một sinh vật hung dữ, đầy thù hận, vị thần này khá ôn hòa. Hắn nhìn hai người với ánh mắt tò mò, rồi mỉm cười, một nụ cười chân thành, không hề mưu mô. Chào các ngươi, giọng vị thần trầm ấm vang vọng trong không gian. Đã lâu lắm rồi mới có người ghé thăm nơi này. Các ngươi cần gì? Minh và Linh trao nhau một cái nhìn ngạc nhiên. Linh từ từ hạ giáo xuống, nhưng vẫn giữ thế cảnh giác. Cô chào hỏi một cách lịch sự, giọng điềm tĩnh, "Xin chào, tôi là Linh, còn đây là Minh. Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin về 40 vị công chúa. Xin hỏi chúng tôi có được ban điều ước không?" Vị thần đèn cười vang, một tiếng cười sảng khoái, vọng khắp căn phòng như tiếng chuông, "Ha ha ha. Điều ước? Các ngươi nghĩ ta là những tên tội đồ bị giam cầm à?" Hắn lắc đầu, vẫn mỉm cười, sự trói buộc bởi điều ước chỉ xảy ra đối với những vị thần bị giam cầm, những kẻ phạm tội, bị trừng phạt, buộc phải phục vụ bất cứ kẻ nào cầm lấy đèn của chúng. Còn ở đây, hắn giơ tay quét quanh căn phòng, tất cả những vị thần ở đây đều được tự do. Mỗi cây đèn ở đây là một tòa lâu đài của chính chúng ta, nơi chúng ta chọn để cư trú, không phải nơi chúng ta bị giam giữ. Vị thần nhìn xuống cây đèn trong tay mình, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có ý nhắc nhở, hơn nữa, việc cầm lâu đài của người khác trên tay là một việc làm không lễ phép đâu, thanh niên. Ồ, Minh vội vàng, xin lỗi, xin lỗi. Hắn cẩn thận đặt cây đèn thần vào lại trên kệ, như đang đặt một vật quý giá dễ vỡ. Vị thần gật đầu hài lòng. Minh hít một hơi sâu, rồi hỏi, vậy thì có vị thần nào ở đây có liên hệ hoặc biết về 40 cô công chúa không? Câu hỏi làm vị thần im lặng. Hắn nhìn qua bên kia cánh cửa, về phía thế giới bên kia với tòa lâu đài và 100 cánh cửa. Ánh mắt vàng nóng của hắn trở nên sâu thẳm, khó đoán. Hơ mơ mơ hắn gật đầu chậm rãi, có một vị có thể biết. Vị thần tiến đến bên một cây đèn ở góc xa của căn phòng, một chiếc đèn bằng bạc, nhỏ hơn các đèn khác, nhưng được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Hắn gõ nhẹ vào thành đèn, ba tiếng, đều đặn, rồi gọi, "Dạ hở, có người cần gặp ngươi." Im lặng. Vị thần gõ thêm lần nữa, "Dạ hở." Khói đen bắt đầu bốc lên từ cây đèn, không phải khói đỏ ấm áp như trước, mà là khói đen đặc quánh, lạnh lẽo. Một vị thần đèn khác xuất hiện. cao lớn hơn, cơ bắp cuộn cuộn, da màu xám xanh như kim loại gỉ, đôi mắt đỏ rực như than hồng, gương mặt nghiêm khắc, đầy những vết sẹo cũ. Dạ Hờ nhìn quanh, ánh mắt quét qua Minh và Linh như hai con côn trùng không đáng chú ý, rồi hắn nhìn vị thần kia, gì? Giọng hắn khô khan, lạnh lùng. Minh nuốt nước bọt, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi, chúng tôi đang tìm hiểu về 40 vị công chúa ở thế giới bên kia cánh cửa. Ngài có biết gì về họ không? Dạ Hờ nhìn về phía cánh cửa. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào thế giới bên kia, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Gương mặt Dạ Hờ bơ méo, đôi mắt đỏ bùng cháy. Thân hình hắn phình to, khói đen cuồn cuộn dâng lên như cơn bão. Chúng! Tiếng gầm rít của Dạ Hờ làm rung chuyển cả căn phòng. Gió hung dữ thổi ào ạt, đẩy Minh và Linh lùi về phía sau. Linh bội dương giáo họ xì dịch lên, lá chắn quen phát sáng khi chống đỡ luồng gió. Minh túm chặt tay Linh, cố giữ thăng bằng. Linh! Minh hét lên trong tiếng gió rít, chuẩn bị chiến đấu. Linh gật đầu, mắt nhắm lại nửa chừng, tập trung năng lượng vào giáo, sẵn sàng tung đòn nếu cần thiết. Nhưng Dạ Hờ không tấn công, hắn chỉ tức giận. Giọng vị thần rít lên trong không gian, đầy căm phẫn và đau khổ, chúng là những kẻ ghê tởm, những kẻ đã phạm một tội ác không thể tha thứ. Khói đen quấn quanh thân hình Dạ Hờ, dày đặc như những xích xiềng vô hình. Đôi mắt đỏ hắn nhìn thẳng vào Minh và Linh, ánh mắt đầy thù hận, nhưng không hướng vào họ, mà hướng vào ký ức về 40 vị công chúa. Ta không muốn nhắc đến chúng, không một lời nào, không một âm tiết nào về những con quỷ đó. Dạ Hờ giơ tay chỉ thẳng vào cửa, biến đi ngay lập tức, trước khi ta hoàn toàn nổi giận. Vị thần đèn đầu tiên, vị ôn hòa, vội vàng đưa tay ra hiệu, đi đi, nhanh lên. Minh và Linh không cần nhắc hai lần, họ cẩn thận lùi lui, giữ mắt nhìn vào Dạ Hờ, tránh mọi động tác đột ngột. Linh vẫn giữ giáo trong tư thế phòng thủ. Minh bước lùi từng bước nhỏ, tim đập thình thịch. Dạ Hờ không dựa theo, hắn chỉ đứng đó, thân hình rung động vì cơn giận, khói đen cuồn cuộn. Khi hai người đã thoát ra khỏi căn phòng và đóng cánh cửa lại, Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Quái, hắn lau mồ hôi trên trán, tội ác không thể tha thứ. Mấy cô công chúa đó làm gì mà gây bậy? Linh không trả lời ngay. Cô đứng yên, nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt trầm ngầm suy nghĩ. Anh có để ý không? Cô nói chậm rãi, Dạ Hờ không nói chúng phạm tội. Hắn nói chúng đã phạm tội. Minh nhíu mày, có gì khác biệt không? Có Linh bay sang nhìn hắn, điều đó có nghĩa tội ác đã xảy ra rồi. Không phải điều gì họ đang làm, mà là điều gì họ đã làm trong quá khứ. Minh im lặng, suy ngẫm. Và một vị thần đèn tự do, không bị giam cầm, không bị ràng buộc, lại căm ghét họ đến mức không muốn nghe nhắc tên. Linh nhíu mắt, tội ác đó phải thực sự kinh khủng. Chương 9, 1001 đêm, nữ mặt trời, chương 9, 1001 đêm, nữ mặt trời, cánh cửa thứ 67 mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt với mọi nơi họ đã đi qua. Đó là một khu vườn đêm vĩnh cửu, không có bình minh, không có hoàng hôn, chỉ có đêm, nhưng không phải đêm tối như trong thế giới thường, mà là đêm rực rỡ ánh sáng kỳ ảo. Trăng to tròn treo trên đầu, lớn gấp 3 lần trăng bình thường, phủ xuống ánh sáng bạc mềm mại như lụa. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu trăng sao, tạo nên ảo giác như có hai bầu trời, một ở trên, một ở dưới. Cây cối và hoa cỏ phát ra ánh sáng riêng, những đốm lấp lánh xanh lục, tím hồng, vàng chanh, như thế giới phẽn tạ sĩ huyền bí trong những trang sách cổ. Hoa nở rộ dù không có mặt trời. Cỏ mềm mại như nhung, ấm áp dưới chân. Không khí mát lạnh, thoang thoảng mùi hoa nhài lẫn với hương cỏ tươi và chút mùi gỗ thơm xa xa. Yên bình, tĩnh lặng, như thời gian ở đây đã ngừng chạy từ lâu. Giữa vườn, bên bờ hồ, là một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người ngồi. Bàn gỗ tối màu được chạm khắc tinh xảo, hai chiếc ghế đệm nhung xanh thẫm. Trên bàn là những ngọn nến cao đang cháy êm đềm, một chai rượu đỏ thấm bên cạnh hai ly pha lê và những món ăn nhẹ, trái cây, phô mai, bánh mì giòn. Ai đó đã chuẩn bị sẵn, như thể ai đó biết họ sẽ đến. Minh nhìn quanh, rồi nhìn Linh. Cô bước tới chiếc bàn, ngồi xuống trước, tự rót cho mình một ly rượu. Động tác tự nhiên, không có chút do dự, như thể đây là nơi cô thuộc về. Minh đứng yên một lát, nhìn bóng lưng Linh dưới ánh trăng. Rồi hắn cũng bước tới, ngồi xuống đối diện, cách một khoảng vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Họ chỉ uống, không nói nhiều. Rượu ngọt, cay nhẹ, lan tỏa ấm trong ngực. Hương vị phức tạp, nho chín, mật ong, chút gia vị lạ mà Minh không biết tên. Nhưng ngon, rất ngon. Minh nhìn Linh. Cô ngồi đó, tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra hồ. Gương mặt trong ánh trăng trông êm đềm hơn bình thường, không còn vẻ cảnh giác của trợ, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Chỉ là Linh, một cô gái trẻ trong đêm trăng. Sau ly thứ hai, Linh đặt ly xuống, nhìn thẳng vào mắt Minh. Anh biết tại sao em không nổi giận khi thấy anh ở với 40 mỹ nữ không? Minh thoáng giật mình. Hắn không ngờ cô sẽ nói về chuyện này. Hắn lắc đầu, lần này thật sự lắng nghe. Linh hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi, vì em không có lý do nổi giận. Cô ngừng lại, nhìn vào ly rượu, chúng ta chưa từng hứa hẹn gì, chưa từng định nghĩa gì. Anh ngủ với họ thì cũng giống như em ngủ với một trong số họ vậy, chuyện bình thường của một trợ. Không nợ nần gì ai, và cũng chẳng tội lỗi gì. Minh nuốt khan. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cô chưa xong. Nhưng em vẫn khó chịu. Linh cười nhạt, lần đầu tiên trong đêm nay, khó chịu vì anh làm em phải tự hỏi một câu mà em ghét phải hỏi, liệu anh có coi em là một trong số 40 người kia không? Hay em chỉ là người đi cùng tiện đường? Câu hỏi đâm thẳng vào trái tim Minh. Hắn đặt ly rượu xuống. Hắn tiến lại gần hơn, lần này không còn vẻ đùa cợt. Em không phải một trong số họ, hắn nói, giọng trầm và chắc địch. Linh nhìn hắn, không nói gì. Minh tiếp tục, em là người duy nhất khiến anh phải suy nghĩ lại toàn bộ logic của mình. Em là người duy nhất khiến anh thấy sợ. Sợ? Linh nhắm mắt. sợ nếu không nghiêm túc, em sẽ đi tiếp và không quay đầu nhìn lại. Linh nhìn hắn rất lâu, không nói gì, chỉ nhìn. Rồi cô đứng dậy, bước đến bên gốc cây vươn ra bờ hồ, một cây liễu khổng lồ, cành lá rũ xuống như rèm màu bạc xanh. Vậy thì chứng minh đi, cô nói, không quay lại. Đừng nói, làm. Minh đứng dậy, hắn bước đến sau lưng Linh, từng bước chậm rãi, cẩn thận, như sợ một động tác sai sẽ làm khoảnh khắc này vỡ tan. Hắn không ôm nổi, chỉ đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay. Em chắc chứ? Hắn thì thầm vào tai cô. Vì một khi bắt đầu, anh sẽ không dừng lại ở mức vui vẻ một tí nữa đâu. Linh quay người lại, đôi mắt bật chớp lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng lần này không còn lạnh lẽo. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo sát lại. Thế thì đừng có dừng lại, cô nói, giọng khàn khàn. Đừng bao giờ dừng lại. Nụ hôn đầu tiên không vội vã, nó chậm rãi, thăm dò, như hai người đang thử xem đối phương có thật sự hiện diện hay chỉ là ảo ảnh của khu vườn này. Môi Minh ấm, môi Linh mát, hương vị rượu ngọt còn đọng lại, hơi thở xen lẫn vào nhau. Nhưng khi Linh cắn nhẹ vào môi dưới của mình, mọi sự kiềm chế vỡ tan. Hắn ôm sốc cô vào lòng, cảm nhận thân hình mềm mại nhưng rắn chắc của một archer, cơ bắp săn chắc từ năm tháng rèn luyện, nhưng vẫn giữ được đường cong nữ tính. Hắn đặt cô xuống nền cỏ mát rượi bên bờ hồ, dưới tán cây liễu. Ánh trăng xuyên qua khe lá, tạo nên những đốm sáng lung linh trên da họ. Áo choàng rơi xuống cỏ, áo lót, kiếm, giày, tất cả rơi xuống trong im lặng, như thời gian đã chậm lại để dành riêng cho họ khoảnh khắc này. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng chạm nhau, tiếng thì thầm tên nhau xen lẫn những âm thanh khe khẽ không thể kìm nén. Dưới ánh trăng xuyên tán lá, trong khu vườn lấp lánh như coi tiên, Minh và Linh lần đầu tiên thực sự thuộc về nhau, không phải vì rượu, không phải vì hoàn cảnh, mà vì cả hai đều thừa nhận rằng họ đã mệt mỏi với việc giả vờ không cần nhau. Cơ thể hòa vào nhau, hơi thở đồng nhịp, trái tim đập cùng nhau, như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Thế giới bên ngoài không còn tồn tại, chỉ có đây, chỉ có bây giờ, chỉ có họ. Sau đó, khi cả hai nằm dài trên cỏ, mồ hôi còn đọng trên da, Linh gối đầu lên ngực mình, ngón tay vẽ những vòng tròn vô thức trên ngực hắn. Trăng vẫn treo cao, hồ vẫn lặng yên, hoa vẫn tỏa sáng. Linh nằm yên một lúc, rồi bỗng nhiên cô ngồi dậy. Đợi chút. Cô đứng lên, bước đến đống quần áo vương vãi trên cỏ, lục tìm trong túi áo choàng. Minh nằm nhìn theo, thấy dáng người của cô dưới ánh trăng, những đường cơ săn chắc, những vết sẹo nhỏ ở lưng, vai. Linh quay lại, tay cầm một chai nhỏ, chai thủy tinh trong suốt, bên trong là thứ gì đó lạ, không giống nước, không giống thuốc thông thường. Cô ngồi xuống bên cạnh mình, đưa chai cho hắn. Nếu tin em thì hãy uống đi. Minh nhíu mày, nhìn chai lọ. Hắn ngồi dậy, cầm lấy. Đây là thuốc gì? Linh im lặng một chút, như đang cân nhắc nên nói như thế nào. Đó là thuốc từ một tử thần trong thế giới thứ ba mà em đã trải qua. Minh giật mình nhẹ. Tử thần. Linh tiếp tục, khi nãy, em nhận ra dường như trong tâm trí anh có phong ấn một ký ức có liên quan đến em. Hắn nhìn cô, không nói gì. Không biết vì lý do gì đó mà phần phong ấn đó bị buông lỏng, nên em mới nhận thấy. Linh chỉ vào chai lọ, còn chai thuốc của tử thần này, nó có tác dụng duy nhất là giải trừ phong ấn. Minh nhìn chai lọ kỹ hơn. Bên trong như có gì đó đang chuyển động. Linh cảnh báo. Tuy nhiên em cảnh báo trước là nó sẽ đau đớn như bị thiêu cháy bởi lửa địa ngục. Lửa địa ngục. Minh chợt nhớ đến mèo Kiner. Chính nó đã đốt hắn bằng lửa địa ngục một lần để giải trừ một phần phong ấn, cái lần mà hắn tưởng mình sẽ chết. Cái lần mà hắn đã nhớ lại mối quan hệ giữa hắn với con mồn lẻo kia ở thế giới 101 con chó đốm. Nên có lẽ thuốc này cũng có một nguyên lý tương tự. Hắn nhìn Linh, em chắc chứ? Anh tin em không? Câu trả lời không phải bằng lời. Minh mở nắp chai. Khi mở nắp ra, đó không phải là nước. Đó là ngọn lửa đen bên trong chai lọ. Lửa không cháy chai, không tỏa nhiệt ra ngoài, chỉ nằm yên trong đó như một sinh vật đang ngủ. Minh hít một hơi sâu, rồi hắn nghiêng chai, đổ lửa vào miệng. Ngay lập tức, ngọn lửa đen bùng lên, không đốt từ ngoài vào, mà đốt từ trong ra, từ bên trong cơ thể, từ bên trong máu, từ bên trong xương tủy, như có ai đó đang dùng sắt đung đỏ ấn vào từng tế bào, như có ai đó đang xé từng sợi thần kinh ra, như có ai đó đang đổ axit vào não. Minh ngã xuống cỏ, cơ thể co giật, nhưng có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn cắn răng không phát ra tiếng rên, chỉ cắn chặt răng, nắm chặt cỏ, thân thể rung lên từng cơn. Linh quỳ xuống bên cạnh, giữ chặt tay hắn, không nói gì. Lửa đen lan khắp cơ thể mình, những đường màu đen như mạch máu hiện lên trên da, rồi lại biến mất. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Mắt hắn mở to, đồng tử co lại. Một lúc sau, ngọn lửa lắng xuống. Minh thở hổn hển, nằm thoi thóp trên cỏ. Trời má hắn thở gấp, tao đã thể không muốn trải nghiệm cái cảm giác này một lần nào nữa. Linh lau mồ hôi trên trán hắn, xong rồi. Minh nhắm mắt lại. Rồi hắn nhớ lại, như một cơn lũ vỡ đê. Trong thế giới The Mummy, hắn đã cùng với cô nàng này và tên thành phiêu lưu với những xác gớp Ai Cập, sa mạc, kim tự tháp, lời nguyên cổ đại, mặt trời thiêu đốt và đêm lạnh tê tái. Họ ba người, hắn, thành, và quan trọng nhất, hắn đã nhớ, cô nàng này không phải Linh theo đúng nghĩa, mà là Siri, một nữ mặt trời. Minh mở mắt ra, nhìn cô. Linh, hay Siri, đang ngồi bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Hắn thoáng bình phục tâm tình của mình một chút, rồi nói, anh nhớ rồi. Cô giật mình nhẹ. Minh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, ở thế giới The Mummy, em đã nói với anh là Linh đã hy sinh trong thế giới The Mặt Trời. Siri, không còn giả vờ nữa, gật đầu chậm rãi. Minh tiếp, và một sự trùng hợp ngẫu nhiên, em, Siri, đã dùng thân phận Linh để đi đến thế giới này. Siri im lặng một lúc, rồi thở dài, đúng vậy. Minh nhìn cô, nhìn Siri, người mà hắn đã đi cùng trong thế giới của Ai Cập. Người mà hắn không nhớ mặt, không nhớ tên, nhưng giờ đây tất cả đã rõ ràng. Vậy giờ, hắn nói, anh nên gọi em là gì? Linh hay Siri? Siri cười nhẹ, gì cũng được. Dù sao em cũng đã quen với cái tên Linh rồi. Rồi câu ngừng lại, nhìn hắn, còn em thì?
Thì sao?
Siri nhíu mày, em nhớ là có tham gia thế giới The Mummy. Nhưng không nhớ về anh hay Thành. Ký ức của em về anh vẫn còn bị phong ấn. Minh gật đầu, có lẽ phong ấn ở em mạnh hơn.
Siri đồng ý, có thể.
Tuy nhiên, anh nhớ là tốt rồi. Như vậy em không phải giải thích về thân phận của mình. Câu ngừng lại, rồi hỏi, anh có thất vọng không?
Khi biết em không phải Linh thật.
Minh nhìn cô rất lâu. Rồi hắn nói, không.
Hắn đưa tay nâng cầm cô lên, dù em là Linh hay Siri, em vẫn là người vừa nằm trong vòng tay anh. Em vẫn là người anh muốn bảo vệ. Em vẫn là em.
Siri mỉm cười, một nụ cười không còn che giấu gì nữa.
Vậy thì tốt.
Rồi cô nằm xuống, gối đầu lên ngực hắn một lần nữa.
Chương 10, 1001 đêm, nữ mặt trời 2, chương 10, 1001 đêm, nữ mặt trời 2. Siri lấy từ trong túi ra một thiết bị cầm tay lạ mắt, khiến Minh giật mình.
Cái gì thế?
Cô không trả lời, chỉ thản nhiên bật công tắc.
Ngay lập tức, một màn hình giả lập kích thước lớn hiện ra giữa không trung, tấm màn hồ lộ rèm trong suốt, sắc nét và phát sáng dịu dịu dưới ánh trăng. Trên màn hình là giao diện quen thuộc của một tựa game kinh điển.
Khe mặt trời.
Minh chân chân nhìn vào dòng chữ, đây là.
Siri mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên thân máy. Từ khi sống dưới danh phận chị Linh, em mới biết thế giới The Mặt Trời lại nổi tiếng đến vậy ở nơi này.
Câu ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh người thợ săn quái vật tóc trắng trên màn hình, trong sách,
trong game
và cả phim ảnh nữa.
Minh gật đầu.
Hắn biết rõ chứ.
The Mặt Trời là một thương hiệu toàn cầu, từ tiểu thuyết Ba Lan, game giờ tờ gờ huyền thoại cho đến series của Netflix.
Siri tiếp tục, giọng trầm xuống, đặc biệt là game.
Việc nhập vai vào giật giúp em hiểu về cha nuôi của mình nhiều hơn.
Cô cười khẽ, một nụ cười thoáng chút tinh lịch và cũng khá thú vị khi được điều khiển chính mình trong một số nhiệm vụ.
Ngón tay cô mân mê chiếc máy đầy trân trọng, ban đầu, em mua một chiếc sở tìm đẹp để cài chọn bộ The Mặt Trời, coi như một cách để nhớ về gia đình, về quê hương.
Minh quan sát kỹ thiết bị trên tay cô.
Nó không phải là sở tìm đẹp thông thường.
Thiết kế của nó tinh xảo và vượt trội hơn bất kỳ công nghệ nào hắn từng thấy.
Như hiểu thắc mắc của hắn, Siri giải thích, ở thế giới nhiệm vụ thứ tư, một thế giới tương lai với công nghệ siêu việt, em đã nhờ các chuyên gia ở đó phục dựng lại 3 phần game The Mặt Trời và tích hợp vào thiết bị cầm tay cao cấp này.
Cô nhìn màn hình hồ lộ rèm với ánh mắt xa xăm, nhờ vậy, những lúc rảnh rỗi giữa các nhiệm vụ sinh tử, em lại chơi game để được gặp lại Giật và Yên Nở Phệ.
Minh im lặng một lúc, rồi bất chợt cười khẩy, nhưng trong game này có không ít cảnh nóng của Giật đấy.
Em xem mà không thấy ngại hả?
Siri liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười danh mãnh, đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.
Minh bật cười thích thú.
Siri thản nhiên nói tiếp, một số cộng đồng mạng gọi cha nuôi em, Giật, là phịch thủ sứ gì vì ạ?
Và thú thật, em thấy biệt danh đó chẳng sai chút nào.
Cô kể về thói trăng hoa của cha nuôi bằng giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết, ông ấy đã ngủ với gần hết cái hội đồng nữ pháp sư, là khách VIP trong mọi nhà thổ từ Bắc xuống Nam. Thậm chí, ông ấy có thể nện bất cứ sinh vật nào đi bằng hai chân, có ngực và mặt mũi giống người.
Minh phá lên cười, thế Yến Nở Phệ không ghen sao?
Và em không thấy khó chịu hả?
Siri lắc đầu, em và Yến Nở Phệ không phải kiểu người hay ghen tuông bớ bẩn.
Rồi cô hơi nhíu mày, giọng trùng xuống một chút, tuy nhiên, chị là bạn thân của Yên.
Em cũng coi chị như một người chị.
Vậy mà giờ cũng không tha, ngủ luôn cả với cô ấy.
Cô thở dài ngắn ngẩm, và điều đó thì đúng là làm Yên phát điên lên thật.
Minh gật gù cười.
Hắn hiểu.
Mối quan hệ tay ba đó đúng là rắc rối kinh điển.
Không gian bỗng trầm xuống khi Siri im lặng một lúc lâu.
Giọng cô trở nên lạnh lẽo, cha ruột em.
Hoàng đế em hì đã thuê giật tìm em.
Minh nhìn cô, chờ đợi.
Chỉ vì ông ta muốn cưới em.
Muốn chính con gái ruột sinh con cho mình để duy trì dòng máu cổ xưa.
Minh cau mày, cảm thấy ghê tởm.
Cha ruột.
Cưới con gái mình.
Siri tiếp lời, giọng đanh lại đầy khinh bỉ. Khi giật biết được sự thật bệnh hoạn ấy, ông và Yên đã sẵn sàng chấp nhận cái chết chỉ để bảo vệ danh dự và cuộc đời cho em.
Câu ngừng lại, ánh mắt dịu dàng trở lại khi nhìn vào nhân vật game, đó là lý do tại sao em gọi giật và Yên là cha mẹ.
Họ xứng đáng hơn bất cứ ai.
Minh không nói gì, chỉ lặng lặng đặt tay lên vai cô, chuyển hơi ấm an ủi.
Siri mỉm cười nhạt, ở thế giới thứ 6, em đã tìm được cách quay trở lại thế giới The Mặt Trời.
Minh giật mình, thật sao?
Nhưng đó là một thế giới khác.
Thế giới trong game.
Ánh mắt cô trở nên mông lung, em được gặp lại giật và Yên, nhưng họ không nhận ra em.
Em cũng nhìn thấy phiên bản Siri của thế giới đó.
Nụ cười của cô được buồn, cảm giác như đang nhìn một người lạ sống cuộc đời mà lẽ ra phải là của mình vậy.
Minh vòng tay ôm chặt cô hơn, kéo cô vào lòng.
Siri tựa đầu vào vai hắn, thì thầm, cũng ở thế giới đó, em đã quyết định trải qua quá trình đột biến và thử thách có để trở thành một vật trợ thực thụ.
Cô ngước lên nhìn hắn, giọng nói nhẹ bẫng, và anh biết đấy, cái giá của một vật trợ là sự vô sinh.
Minh sững người.
Không gian im lặng bao trùm trong giây lát.
Rồi đột nhiên, hắn ồ lên một tiếng đầy vẻ ngộ ra, ồ.
Siri nhìn hắn, hơi ngạc nhiên trước phản ứng đó.
Minh cười hì hì, vẻ mặt gian manh thường thấy lại hiện về, ở cái thế giới điên rồ này, vô sinh có khi lại là một món quà trời ban đấy em ạ.
Cô chưa kịp phản ứng, Minh đã xoay người, để cô nằm xuống thảm cỏ mềm.
Anh không cần lo về biện pháp an toàn,
không sợ mang thai ngoài ý muốn.
Minh cúi xuống, thì thầm vào tai cô đầy khiêu khích,
nghĩa là chúng ta có thể làm tình bao nhiêu tùy thích, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. CG bật cười thành tiếng, đấm nhẹ vào ngực hắn, trong đầu anh chỉ chứa mỗi chuyện đó thôi hả? Ừ, vì trong đầu anh chỉ chứa mỗi hình bóng em thôi. Minh Hôn ngấu nghiến lên môi cô, bàn tay bắt đầu vuốt dọc theo những đường cong săn chắc đầy sức sống. CG vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn, thì thầm, vậy thì bất nói lại và hành động đi. Một cuộc chiến mới, nóng bỏng và cùng nhiệt, lại bắt đầu dưới ánh trăng. Khi bước qua cánh cửa thứ 89, cả Minh và CG đều sững sờ, chôn chân tại chỗ. Trước mắt họ là một cây xoài. Nhưng không, gọi nó là một cây xoài đơn thuần là một sự xúc phạm. Đó là một thần mục khổng lồ. Minh ngước nhìn lên, cổ họng khô khốc. Cây cao vượt cả tháp bậc Khalifa, ngọn cây như mũi lao chọc thủng tầng mây trắng. Tán lá dập bóng trải rộng như một chiếc ô vĩ đại, đủ sức che phủ cả hai đại kim tự tháp giả. Thân cây to lớn như một tòa nhà 10 tầng nằm ngang, đường kính ước chừng phải đến 30 mét. Nó không còn là thực vật nữa. Nó là một kỳ quan của tạo hóa. CG thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt dao động, này. Minh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tán cây, ừ không thể tin nổi. Cả hai bước đi dưới bóng râm vĩnh cửu của tán cây. Những chiếc lá xoài to như cánh buồm thuyền nan che kín bầu trời. Rễ cây trồi lên mặt đất, cuộn trào như những con mãng xà khổng lồ đang ngủ đông. Minh suýt xoa, vĩ đại thật. CG gật đầu đồng tình. Cô đã du hành qua vô số thế giới, chứng kiến bao điều kỳ lạ, nhưng sự hiện diện sừng sững của cây xoài này vẫn khiến cô choáng ngợp. Minh dừng lại, nhìn thẳng vào lớp vỏ cây xù xì, theo quan niệm dân gian Á Đông, cổ thụ ngàn năm thường là nơi trú ngụ của các vị thần linh. Hắn ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, huống chi đây là thế giới cổ tích trong giấc mơ, chắc chắn có chủ nhân ngự trị. CG hiểu ý cô quay sang mình, vậy chúng ta nên. Minh gật đầu xác nhận. Cả hai tiến lại gần gốc cây vĩ đại. Họ kính cẩn cúi người, một cái cúi chào sâu, lịch sự như đang diện kiến một bậc quân vương. Minh lên tiếng, giọng vang vọng và đầy vẻ tôn kính, kính bẩm vị thần quyền năng đang ngự trị nơi thần mục này. Chúng tôi là những lữ khách lạc lối, bạn muội xin được diện kiến ngài để thỉnh giáo đôi điều. CG tiếp lời, giọng dịu dàng nhưng kiên định, chúng tôi đến đây không mang theo ác ý, chỉ mong được gặp ngài một lần. Im lặng. Gió thổi lướt qua tán cây, tạo nên tiếng la xào xạc như ngàn lời thì thầm. Rồi, một luồng gió mạnh hơn của tới, mang theo hương xoài chín ngào ngạt. Từ trên thân cây, một hình bóng dần hiện ra. Không, đó không phải ảo ảnh. Đó là một vị thần. Ngài bước ra từ thân cây, như thể cơ thể ngài được ngưng tụ từ chính nhựa sống và thớ gỗ. Vị thần cao lớn, làn da màu nâu vàng bóng loáng như gỗ xoài già. Râu tóc bạc phơ, búi cao trên đỉnh đầu. Ngài khoác tấm áo dài theo kim tuyến, trên người đeo đầy trang sức, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên hai, tất cả đều lấp lánh ánh bằng dòng. Vẻ ngoài của ngài toát lên sự uy nghi, oai phong lẫm liệt. Đôi mắt sáng quắc nhìn xuống hai kẻ phàm trần, ta là vợ gì chắc cả, thần cây cai quản nơi này. Giọng ông trầm, vang rền như tiếng sấm từ xa, hai người khách lạ cần gì ở ta. Minh và CG túi chào một lần nữa. Minh thận trọng lên tiếng, kính bẩm ngài vợ gì chắc cả, chúng tôi muốn hỏi ngài có mối liên hệ gì với 40 nàng công chúa bên kia cánh cửa không? Vị thần quay đầu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa vẫn đang mở, nơi thấp thoáng bóng dáng tòa lâu đài của 40 nàng công chúa. Ông im lặng hồi lâu, nét mặt thoáng chút u buồn. Rồi ông đáp, kiếp trước, ta chính là phụ vương của những đứa trẻ ấy. Minh gật đầu nhẹ. Đúng như dự đoán. Hắn hỏi tiếp, giọng điềm tĩnh, xin hỏi ngài, thở sinh thời, ngài có từng bố thí cúng dường cho những đạo sĩ khổ hạnh trong vương quốc hay không? Vị thần gật đầu, phải. Ta từng làm điều đó rất thường xuyên. Minh truy vấn, ngoài những đạo sĩ khổ hạnh thông thường, còn có ai đặc biệt khác nữa không? Vị thần nhíu mày, đôi mắt meo lại như đang lục tìm trong ký ức xa xăm, còn có một vị đạo sĩ loát thể. Ông ngừng lại, mô tả kỹ hơn, đó là một người tu khổ hạnh kỳ lạ. Ông ta gầy guộc và đen búa. Nếu ông ta ngồi bất động một chỗ, trông chẳng khác nào một khúc gỗ khô. Minh và Sĩ Dì trao nhau một ánh mắt đầy ý nghĩa. Minh hỏi dồn, ngài có thông tin gì về vị đạo sĩ lóa thể đó không? Vị thần thở dài, tiếng thở như gió rít qua khe lá, trước kia ta thường hộ độ cho vị ấy. Ta dâng thức ăn, cung cấp nơi trú ngụ. Ông trầm ngâm, cho đến một ngày, ông ta biến mất không lời từ biệt. Có lẽ đã đi vân du phương khác. Minh nhướng mày. Manh mối quan trọng nằm ở đây. Nhưng vị thần bỗng nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của hắn, nếu các ngươi muốn tìm hiểu tường tận, hãy đến tòa lâu đài bằng đồng. Minh ngẩng phát đầu lên, tòa lâu đài bằng đồng. Vị thần gật đầu xác nhận, đó là cung điện cũ của vương quốc ta năm xưa. Ở đó hiện có một người đàn ông già trợn mắt. Đó là người phu xe trung thành của ta thừa trước. Ông nhìn sâu vào mắt hai người, lão ta biết rất nhiều chuyện thâm cung bí sử. Minh và Sĩ Dị cúi rạp người, đa tạ ngài đã chỉ điểm. Chúng tôi xin phép cáo lui. Vị thần gật đầu nhẹ, rồi thân ảnh ông mờ dần, tan biến vào trong thớ gỗ của cây xoài cổ thụ. Cả hai bước ra ngoài, quay trở lại căn phòng trung tâm với hàng trăm cánh cửa. Minh nhìn lên trần vòm, lẩm bẩm tính toán, chỉ còn 10 ngày nữa. Hắn quay sang CG, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta nên chia ra hành động để tiết kiệm thời gian. Anh sẽ tiếp tục khám phá những cánh cửa còn lại để tìm thêm manh mối. Còn em? CG hiểu ý ngay lập tức, em sẽ đến tòa lâu đài bằng đồng để tìm gã phu xe chỗ mắt. Minh đặt tay lên vai cô, dặn dò, cẩn thận nhé. CG mỉm cười, ánh mắt kiên định, anh cũng vậy. Chương 11, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ năm, chương 11, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ năm, Minh dẫn CG đến trước căn phòng thứ 100, nơi được phong ấn bởi một cánh cửa bằng vàng dòng nguyên khối. Ngay khi cánh cửa hé mở, một làn hương thơm ngào ngạt tập tới như một cơn sóng thần vô hình. Đó không phải là mùi hương của trần thế, nó nồng nàn, ma mị và quyến rũ đến mức có thể đánh sập lý trí của bất kỳ ai. Xi Dị cảm thấy trời đất trao đảo, đôi chân cô trực trở quỵ xuống như thể xương cốt đã tan chảy. Bên cạnh cô, Minh Khẽ nhíu mày. Hắn lập tức vận dụng sức mạnh hồ ly vàng ái để phong tỏa các giác quan, giữ cho tâm trí tỉnh táo. Hắn thầm đánh giá, thứ hương này đủ sức bất tỉnh một người phàm ngay tức khắc. May mắn thay, dòng máu bạch trở chạy trong huyết quản xì gì đã phát huy tác dụng. Cơ thể đã qua đột biến với khả năng kháng độc tuyệt hảo bắt đầu thanh lọc luồng khí lạ, giúp cô dần giành lại quyền kiểm soát. Hai người bước vào trong. Căn phòng hiện ra lộng lẫy với mái vòm cao vút. Hàng trăm ngọn nến thơm mùi lô hội và hổ phách cháy đều trên những chân đèn bằng ròng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, lung linh. Từ chân nhà, vô số chiếc đèn lồng vàng bạc treo lơ lửng tựa như những vị tinh tú thu nhỏ, soi rọi mọi ngóc ngách. Khắp nơi ngổn ngang những bảo vật xa hoa, bình gốm sứ chạm trổ lóng vượng, khiên bạc khắc hình rồng, những tấm thảm ba tư dệt từ tơ vàng óng ả. Nhưng thứ khiến cả hai sững sờ, chôn chân tại chỗ, lại nằm ở góc phòng. Một con ngựa. Không, gọi nó là ngựa là một sự hạ thấp. Đó là một kiệt tác của tạo hóa. Nó to lớn sừng sững, từng thớ cơ bắp quần quật nổi lên dưới lớp lông đen tuyền bóng mượt như nhung lụa. Từ hai bên bả vai, một đôi cánh rung manh vươn ra, lớp lông vũ xếp chồng lên nhau sắc sảo như những lưỡi kiếm. Mỗi nhịp thở của sinh vật ấy khiến đôi cánh phập phồng, tạo ra luồng áp lực vô hình. Xì gì thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc, đi gạ sợ. Mình bước lại gần, ánh mắt dò xét đầy thán phục, đây là sinh vật hoàn hảo nhất anh từng thấy. Quả thực vậy, tỷ lệ cơ thể của nó cân đối đến mức phi lý. Bốn chân dài thẳng tắp như cột đỉnh, lồng ngực nở nang, chiếc cổ con nguyện chuyển đầy tiêu hãnh. Bộ lông đen huyền bí phản chiếu ánh nến, lấp lánh ánh bạc ma mị. Tiên ngựa và dây cương đều được đúc từ vàng nguyên khối, chạm trổ những hoa văn tinh xảo chạy dọc từng chi tiết. Bên cạnh linh thú là hai chiếc máng, một máng đầy áp đại mạch và vườn thượng hạng, máng kia sóng sánh nước hoa hồng thơm ngát. Xì gì tiến lại gần, dè dặt đưa tay chạm nhẹ vào cổ con vật. Nó quay đầu, đôi mắt to tròn đen lấy nhìn cô, ánh lên một trí tuệ kỳ lạ, vượt xa loài xuất sinh thông thường. Minh lên tiếng, đây chính là phương tiện đưa em đến tòa lâu đài bằng đồng. Xì gì gật đầu. Cô nắm lấy dây cương vàng, dắt con hắc mã ra ngoài khoảng không bao la. Dưới ánh sáng ban ngày, sinh vật ấy càng thêm phần lộng lẫy và uy nghi. Xì gì nhẹ nhàng tung người, đáp gọn gàng lên chiếc yên vàng. Cô lắc nhẹ dây cương, ra hiệu xuất phát. Không có phản ứng. Con ngựa đứng im lìm như một bức tượng đúc bằng đồng đen. Xì gì nhíu mày, thoáng chút khó hiểu. Ánh mắt cô quét xuống sườn ngựa, phát hiện một chiếc roi ra được cài khéo léo bên yên. Cô nhặt lên, chần chừ trong tích tắc, rồi quất nhẹ vào sườn con vật. Chỉ một cái chạm nhẹ tựa gió thoảng. Và rồi, con quái vật bùng nổ. Nó bung văng đôi cánh khổng lồ che dập cả một góc trời, các bó cơ căng phồng như dây cung sắp đứt. Một tiếng hí vang rền như sấm động rung chuyển không gian. Rồi, như một mũi tên rời nỏ, nó phóng thẳng lên bầu trời với tốc độ kinh hoàng. Xì gì phải gồng mình túm chặt dây cương, gió rít gào tát vào mặt đau rát. Thế rồi dưới chân cô co lại thành những đốm màu nhọn nhọn. Con hắc mã lao vút lên cao, xuyên qua những tầng mây trắng xóa. Xì gì nhìn xuống, độ cao này đủ khiến bất kỳ ai chóng mặt. Nhưng rồi, bản năng mặt trời trong cô gào thét báo động. Con ngựa đột ngột cắm đầu lao xuống. Nó khép chặt cánh, biến thân mình thành một quả tên lửa rơi tự do. Gió rít qua thai xì gì như tiếng hú của tử thần. Mặt đất lao về phía cô với tốc độ hủy diệt. Và rồi, chỉ vài mét trước khi va chạm, con ngựa bung cánh hăng thành, đáp tầm xuống một bề mặt kim loại, sân thượng của một tòa lâu đài đúc bằng đồng đỏ. Xì gì chưa kịp định thần để nhảy xuống, con quái vật đã hất mạnh thân mình, hất văng cô khỏi yên như ném một con bút bê bải. Cùng lúc đó, cái đuôi dài của nó quất mạnh một cú hiểm hóc, chính xác như roi thép, nhắm thẳng vào mắt trái của cô. Nhưng xì gì là một chờ. Cô không bao giờ mất cảnh giác. Ngay từ khoảnh khắc rời khỏi mình, cô đã niệm sẵn phép quen, một tấm khiên năng lượng vô hình bao bọc toàn thân. Keng, cái đuôi đập vào lớp khiên chắn, bật ngược trở ra, phát ra tiếng kêu chát chúa như kim loại vào nhau. Xì gì tiếp đất một cách chuyển chuyển, hoàn toàn lành lặn. Con hắc mã ngẩng cao đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, dường như nó chưa từng thất bại trước đây. Nó hí lên một tiếng đầy giận dữ rồi vỗ cánh, bay vút lên trời cao và biến mất vào những tầng mây. Tiếng bước chân rồn rập vang lên. Mười chàng thanh niên và một ông lão từ cầu thang đội vã chạy lên. Họ ngước nhìn bầu trời, nơi bóng dáng con ngựa cánh vừa khuất dạng. Nhưng khi quay sang nhìn xì gì, tất cả đều há hốc mồm, chết lặng. Một chàng trai thốt lên, giọng run rẩy, hai mắt. Cô ấy vẫn còn nguyên hai mắt. Ông lão nheo con mắt phải còn lại, hốc mắt trái của ông chỉ là một lỗ hổng đen ngòm, sâu hoắm, để nhìn xì gì kỹ hơn. Đám thanh niên xì xào bàn tán, ánh mắt họ tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi. Tất cả bọn họ đều bị chột mắt trái, dấu tích tàn khốc của chính con hắc mã kia. Xì gì bước tới, phong thái điềm tĩnh, tôi quay lại đây chỉ để hỏi một việc. Cô nhìn thẳng vào con mắt độc nhất của ông lão, có phải ông là người đánh xe ngựa năm xưa của đua vợ gì chẳng cả không? Ông lão im lặng giây lát, đôi môi run rẩy rồi gật đầu chậm chạp, "Phải, ta là người phu xe của đức đua vợ gì chẳng cả." Xì gì tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén như dao, "Tôi đến đây theo lời chỉ dẫn của chính đua vợ gì chẳng cả. Tôi cần biết sự thật về 40 nàng công chúa." Ông lão giật bắn mình, lùi lại một bước, ngài vợ gì chẳng cả." Xì gì gật đầu, giọng đánh lại, "Chính xác hơn, tôi cần biết về vụ việc đạo sĩ loa thể bị thiêu cháy bên bờ sông năm xưa." Sắc mặt ông lão lập tức cắt không còn giọt máu. Ông giơ hai tay lên, lắc đầu dữ dội, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt, "Không, không thể." Ta không thể nói. Xì gì như mày. Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi chân thực đang bóp nghẹt tâm trí ông lão. Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay phải lên, ngón tay vẽ một ký hiệu ma thuật trong không khí. Phép hạ xì. Một làn sóng tâm linh màu trắng đục lan tỏa, nhẹ nhàng xâm nhập vào tâm trí ông lão. Xì gì dùng sức mạnh mặt trời để trấn an, xoa dịu nỗi sợ hãi, đồng thời dẫn dắt ý thức của ông quay về quá khứ. Ánh mắt ông lão từ từ trở nên dại đi, mơ màng như người mộng du. giọng ông cất lên đều đều, không còn run rẩy, như đang đọc lại một trang sử cũ, khi xưa. Tòa lâu đài đồng đỏ này chính là hoàng cung của vương quốc. Ông ngừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục, đức vua vợ gì chặt cạ là một bậc minh quân nhân tử. Ngài thường xuyên bố thí cho thần dân nghèo khổ và các đạo sĩ khổ hạnh. Khi ngài bận việc triều chính, 40 nàng công chúa sẽ thay phiên nhau thực hiện việc thiện nguyện này. Trong số những người nhận ân huệ, có một đạo sĩ lóa thể tên là Giá Hở. Xì Dì im lặng lắng nghe, không bỏ sót một từ. Ông lão tiếp tục, giọng nói bắt đầu nhuốm màu bi thương, và một ngày định mệnh. Các nàng công chúa ra sông tắm. Khi lên bờ, họ thấy một đống cỏ khô lớn đã được chất sẵn ở đó. Nghĩ rằng ai đó tốt bụng chuẩn bị để họ sưởi ấm, các công chúa đã châm lửa đốt để hòng khô xiêm y đi. Nước mắt bắt đầu trào ra từ con mắt phải của ông lão, khi ngọn lửa gần tàn họ mới kinh hoàng phát hiện ra nằm sâu trong đống cỏ ấy là đạo sĩ Giá Hở. Ông ấy đang thiền định. Ông ấy vẫn còn sống nhưng cơ thể đã cháy xém, thoi thóp trong đau đớn. Xì Dì nín thở. Một tai nạn thảm khốc. Nhưng lời kể tiếp theo của ông lão mới thực sự là cơn ác mộng, các công chúa hoảng loạn tột độ. Họ sợ vua cha biết chuyện sẽ trách phạt nặng nề, sợ danh tiếng hoàng tộc bị ô uế. Vì thế, ông nuốt nước bọt một cách khó khăn, như thể sự thật đó là một viên than hồng mắc nghẹn trong cổ họng, các cô đã ra lệnh thả 7 chó săn ra để chúng cắn chết và ăn thịt vị đạo sĩ tội nghiệp đó nhằm phi tang chứng cứ. Không gian như đóng băng lại. Sự tàn độc của câu chuyện khiến không khí trở nên ngột ngạt. Ông lão bật khóc nức nở, không lâu sau, quả báo ập đến. Cả 40 nàng công chúa đều chết một cách bí ẩn. Họ tái sinh làm những mỹ nữ bị giam cầm trong tòa lâu đài kia. Xì Dì buông tay, giải trừ phép hạ xì. Ông lão loạn choạng, ngã quỵ xuống sàn như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình. Cô nhìn ông, giọng trầm xuống, đầy vẻ thương cảm, cảm ơn ông. Trong đầu Xì Dì, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đẫm máu đã được hoàn thiện. Xì Dì quay sang nhóm người đàn ông, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được vẻ khẩn thiết. Tôi cần quay trở lại tòa lâu đài kia. Các anh có thể giúp tôi không? Những chàng thanh niên giật mình, đồng loạt lùi lại. Họ nhìn nhau, ánh mắt dao động giữa sự e dè và nỗi khiếp sợ thâm căn cố đế. Không một ai dám hé răng. Cuối cùng, chàng trai trẻ nhất nhóm lên tiếng, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn, cô đến đây bằng con quái vật đó. Chúng tôi không có cách nào đưa cô quay lại con đường ấy được. Ông lão độc nhãn gật đầu chậm chạp, con mắt phải nhìn Xì Dì với vẻ thương cảm sâu sắc, thứ lỗi cho chúng tôi, cô gái trẻ. Con đường cô đến là do định mệnh sắp đặt, và con đường cô đi cô phải tự mình tìm lấy. Xì Dì im lặng một lúc, rồi gật đầu. Cô không giận dữ, cũng chẳng thất vọng. Cô hiểu nỗi sợ hãi của họ, những nạn nhân đã mất đi một phần thân thể vì tò mò. Tôi hiểu rồi, cô nói nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Cô quay lưng, bước ra mép sân thượng, nhìn xuống thế giới mênh mông hun hút bên dưới. Không còn đôi cánh của tỷ Gassus, hành trình trở về sẽ là một thử thách gian nan. Xì Dì bắt đầu leo xuống, lần theo trí nhớ về con đường món khúc hiệu mà cô đã từng đi. Chương 12, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 6. Chương 12, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 6. Một tuần trôi qua. Khi Xì Dì, với bộ dạng phủ đầy bụi đường, bước qua cánh cổng quen thuộc của tòa lâu đài 40 công chúa, Minh đã đứng đợi sẵn ở sảnh chính. Hắn nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp nở trên môi, chào mừng em trở về. Xì Dì mỉm cười, sự mệt mỏi hiện rõ trong đáy mắt nhưng thần thái vẫn bước vàng, em về rồi đây. Hai người bước vào phòng khách rộng lớn, nơi ánh nến lung linh vẫn cháy sáng vĩnh cửu như ngày đầu tiên. Minh rót cho Xì Dì một ly rượu nho từ chiếc bình pha lê tinh xảo, hương rượu thơm nồng giúp cô thư giãn đôi chút. Trong khi em đi, Minh bắt đầu, giọng trầm ổn, anh đã kiểm tra toàn bộ các cánh cửa còn lại. Xì Dì ngừng lên nhìn hắn, chờ đợi. Minh lắc đầu nhẹ, không có manh mối nào đáng kể. Đó chỉ là những không gian giải trí xa hoa, những kho báu vật chất, nhưng tuyệt nhiên không có lời giải cho bí ẩn của nơi này. Xì Dì gật đầu. Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ rộng, hướng về phía chân trời mờ ảo nơi những đám mây trôi lững lờ. Rồi cô bắt đầu nói, giọng trầm và đều đặn, như đang ghép lại những mảnh vỡ của một bức tranh cổ xưa. Em đã liên kết được toàn bộ câu chuyện rồi. Năm xưa, vua vợ gì chặt cạ trị vì vương quốc này. Cung điện của ngài chính là tòa lâu đài bằng đồng đỏ, nơi em vừa trở về. Vợ gì chặt cạ là một minh quân nhân tử. Ông bố thí rộng rãi cho người nghèo và các đạo sĩ khổ hạnh. Khi bận việc triều chính, 40 nàng công chúa sẽ thay cha thực hiện công đức này. Minh im lặng lắng nghe, ánh mắt chăm chú. Xì Dì tiếp tục, những đạo sĩ khổ hạnh khác, sau khi chết, họ tái sinh làm những con công lộc lẫy, sống tự do sau cánh cửa dẫn đến vườn chim. Câu ngừng lại một chút, giọng trung xuống, nhưng bi kịch bắt đầu từ đạo sĩ lóa thể Giá Hở. Trong một lần ông ngồi thiền định sâu bên bờ sông, cơ thể bất động đến mức những đứa trẻ chăn bỏ tưởng ông là một khúc gỗ khô. Chúng vô tư chất cỏ khô lên người ông để dành mang về nhà. Khi 40 nàng công chúa tắm xong và lên bờ, họ thấy đống cỏ khô đó. Nghĩ rằng ai đó tốt bụng chuẩn bị sẵn, họ châm lửa đốt để sưởi ấm. Xì Dì nhắm mắt lại, dùng mình nhẹ như thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa năm xưa, đạo sĩ Giá Hở bị thiêu sống trong đống lửa ấy. Ban đầu, đó chỉ là một tai nạn thảm khốc. Nhưng khi phát hiện ra sự thật, nỗi sợ hãi đã lấn át lương tri. Các công chúa sợ bị vua cha trách phạt, sợ danh dự bị ô uế. Giọng cô đanh lại, họ đã phạm phải tội ác tày trời, ra lệnh thả 7 chó săn cắn chết và ăn thịt vị đạo sĩ đang thoi thóp để phi tang chứng cứ. Không gian trong phòng như chìm xuống. Vì nỗi oán hận đó, đạo sĩ Giá Hở tái sinh thành thần đèn đầy quyền năng và thù hận sau cánh cửa thứ nhất. Còn những đứa trẻ chăn bò, khi đống cỏ bị đốt mất, chúng trở về tay không và bị chủ nhân đánh đập tàn nhẫn vì làm mất tài sản. Đêm đó, những đứa trẻ chết vì thương tích. Chúng tái sinh làm đàn bò vô tri sau cánh cửa dẫn đến cánh đồng cỏ. Minh thở dài, lắc đầu ngao ngán, một chuỗi bi kịch dây chuyền. Từ một tai nạn vô tình, lan rộng thành vô số kiếp người bị hủy hoại. Xi Dị gật đầu đồng tình, rồi kết luận, không lâu sau, cả 40 nàng công chúa đều qua đời. Họ tái sinh thành những mỹ nữ trong tòa lâu đài này, xinh đẹp, bất tử, nhưng bị nguyền rủa. Minh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt suy tư sâu thẳm. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói mang âm hưởng của sự chiêm nghiệm, anh hiểu rồi. Do công đức bố thí to lớn năm xưa, vua vợ Dị Trạc Cạ đã tái sinh thành vị thần cây bảo hộ khu vườn. Còn các nàng công chúa, nhờ phước báo từ việc bố thí thay cha, họ được hưởng tòa lâu đài kỳ diệu này cùng mọi sự xa hoa tuyệt bậc. Xi Dị tiếp lời, giọng sắc lạnh, nhưng vì tội ác tàn độc với đạo sĩ Gia Hở. Minh hoàn thành câu nói, họ phải trả giá. Một sự cân bằng tàn nhẫn. Mỗi 40 ngày sống trong sung sướng tột cùng, nhờ phước đức cũ, họ phải chịu 40 ngày đau đớn tột độ, bị bầy chó địa ngục cắn xé, tái hiện lại cái chết của vị đạo sĩ kia. Đó là một vòng tuần hoàn vô tận giữa phước báo và nghiệp báo. Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. Hai người ngồi đối diện nhau, thấu hiểu sự thật tàn khốc của thế giới này, nơi mỗi hành động đều để lại dấu ấn, nơi không có sự tha thứ tuyệt đối, chỉ có cán cân công lý lạnh lùng của luật nhân quả. Xi Dị cuối cùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, vậy chúng ta phải làm gì? Minh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rực lên sự kiên định, phá vỡ vòng tuần hoàn này. Khi những nàng công chúa cuối cùng trở về đại sảnh, họ vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và kiều diễm như những đóa hoa vừa nở. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai dám tin rằng chỉ mới khắc trước thôi, thân xác ngọc ngà ấy đã bị lũ chó địa ngục cắn xé tàn bạo. Minh đứng chờ ở trung tâm sảnh chính, bên cạnh là Xi Dị với vẻ mặt phức tạp. Khi nhìn thấy Minh, ánh mắt của các nàng công chúa dao động dữ dội. Đó là sự hoang mang pha lẫn sợ hãi tột độ, họ sợ hắn sẽ bỏ đi và sợ rằng tòa lâu đài này sẽ lại chìm vào vòng lặp cô độc vĩnh cửu. Minh mở lời với giọng nói mềm mại, các nàng không cần sợ. Tôi đã biết toàn bộ câu chuyện rồi. Đám đông giật mình như bị điện giật. Một vài người lùi lại theo bản năng, số khác run rẩy bấu chặt lấy vào áo. Minh tiếp tục, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, tôi biết về đức vua vợ gì chắc cả, về cái chết của đạo sĩ Gia Hờ và cả bi kịch của những đứa trẻ chăn bò. Tôi biết về tội lỗi năm xưa và cả cái giá khủng khiếp mà các nàng đang phải trả. Một nàng công chúa không chịu nổi áp lực, vì sụp xuống sàn, nước mắt lã chã rơi, chúng em thật sự không cố ý. Lúc đó chúng em quá sợ hãi. Như đêm bỡ, những người khác cũng quỳ theo, tiếng khóc nức nở vang lên ai oán. Minh giơ tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi. Tôi không ở đây để phán xét hay buộc tội. Tôi ở đây để giúp các nàng chấm dứt nó. Tiếng khóc dần lắng xuống. Những đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn mình, thắp lên những tia hy vọng mong manh. Thật sao? Một người hỏi, giọng lạc đi vì xúc động. Trang Trang thực sự có thể giúp chúng em thoát khỏi lời nguyền này ư? Minh gật đầu chắc chắn, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Lần này, nước mắt lại trào ra, nhưng là những giọt nước mắt của sự cứu rỗi. Các nàng công chúa ôm chầm lấy nhau, vỡ hòa như những đứa trẻ lạc lối vừa tìm thấy đường về nhà. Minh kiên nhẫn đợi cho cảm xúc của họ lắng dịu, rồi nét mặt trở nên nghiêm túc, nhưng trước hết, các nàng phải hiểu một quy tắc, có vay có trả. Muốn thời chung thì phải tìm người buộc chung. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Các nàng cần phải đối diện và xin được sự tha thứ của thần đèn Giá Hở. Đó là điều kiện tiên quyết. Xi Dị đứng bên cạnh, nếu mày khó hiểu. Bản năng mặt trở của cô lên tiếng, tại sao phải phiền phức thế? Sao không tiêu diệt Giá Hở luôn? Giết kẻ tạo ra lời nguyền thì lời nguyền sẽ biến mất, không phải sao? Minh quay sang Xi Dị, giải thích cặn kẽ. Thứ nhất, chúng ta không chắc Giá Hở là người trực tiếp tạo ra lời nguyền, hay đó là quy luật nhân quả của vũ trụ này vận hành. Nếu giết ông ta mà lời nguyền vẫn còn, chúng ta sẽ mất manh mối duy nhất. Hắn chỉ tay về phía cánh cửa dẫn đến thế giới thần đèn. Thứ hai, em nhớ căn phòng đó chứ? Bên trong có cả trăm cây đèn thần. Tuyên chiến với Giá Hở lúc này chẳng khác nào tuyên chiến với cả một quân đoàn thần đèn đầy quyền năng. Đó là tự sát. Xi Dị im lặng, gật đầu thừa nhận sự thật tàn khốc đó. Sức mạnh của một thần đèn đã đáng sợ, huống hồ là cả trăm. Minh tiếp tục phân tích, nhưng việc cầu xin tha thứ là chuyện khác. Đó là ân oán cá nhân giữa các nàng và Giá Hở. Theo luật lệ của giới thần linh, các thần đèn khác thường sẽ không can thiệp vào chuyện tư thủ. Xi Dị vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, cô khoanh tay trước ngực, nhưng nếu Lao ta không chịu tha thứ thì sao? Lần trước chúng ta đã thấy sự phẫn nộ của hắn. Hắn chỉ muốn tiêu diệt tất cả, không có vẻ gì là muốn nói chuyện đạo lý. Minh nét mép cười, một nụ cười danh mãnh, thì chúng ta dùng phương án B tiên lễ, hậu binh. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nếu không thể thuyết phục bằng đạo lý. Minh nắm chặt tay, thì chúng ta sẽ thuyết phục hắn bằng vật lý. Một lần nữa, Minh và Xi Dị bước vào lãnh địa của những thần đèn. Với một tư thế chào hỏi bày tỏ lòng tôn kính hết sức có thể, Minh cất tiếng, thần đèn Giá Hở, với tất cả lòng tôn trọng, tôi cầu xin được yết kiến ngài. Tiếng gió dừng lại, nhưng vẫn không có ai trả lời. Minh lặp lại, lần này giọng to và kiên định hơn, hơi thần đèn Giá Hở tôn kính, tôi biết ngài đang lắng nghe, tôi cầu xin một sự gặp gỡ. Lần này, tất cả những âm thanh im bặt, nhưng vẫn không có động tĩnh nào. Hắn tiến thêm vào bước, đến chỗ chiếc đèn của Giá Hở, cất cao giọng, hơi thần đèn Giá Hở, tôi không đến đây để khiêu khích. Tôi chỉ muốn nói về những gì đã xảy ra năm xưa. Về đạo sĩ Giá Hở, về vua vợ gì chắc cả, và về 40 nàng công chúa. Lập tức, ngọn đèn bùng cháy dữ dội. Một luồng khói đỏ thấm phun ra từ miệng đèn, xoáy tròn và ngưng tụ thành hình dáng khổng lồ của Giá Hở. Khuôn mặt thần đèn biến dạng vì phẫn nộ, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Các ngươi, giọng Giá Hở như sấm rền, rung chuyển cả không gian. Dám quay lại đây lần nữa? Ngọn lửa dữ dội bao quanh thân thể khổng lồ của hắn, nhiệt độ trong phòng tăng vọt đến mức không khí như bị bóp méo. Xi Dị lùi lại nửa bước, tay nắm chặt kiếm, nhưng Minh vẫn đứng yên, ánh mắt bình tĩnh. Giá Hở hạ thấp khuôn mặt khổng lồ xuống sát họ, ngọn lửa phun ra từ miệng, ta đã để mạng cho hai đứa các ngươi lần trước, và đây là cách các ngươi đền đáp ư? Xâm nhập vào thánh địa của ta lần nữa. Chương 13, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 7, chương 13, 1001 đêm, lâu đài và 40 mỹ nữ 7, cơn gió nóng bỏng từ hơi thở dạ hở thổi bay tóc Minh và CG. CG căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, nhưng Minh giơ tay ra hiệu cô đứng yên. Minh không lùi bước. Hắn chắp tay cúi thấp người xuống, tỏ lòng tôn trọng quá khứ của đối phương, "Thưa ngài dạ hở, chúng tôi quay lại không phải để xin xỏ châu báu, cũng không phải để thách thức quyền năng của ngài. Chúng tôi đến để mang theo lời sám hối muộn màng thay cho những kẻ đã gây ra nỗi đau cho ngài." "Sám hối?" Dạ hở cười khẩy, ngọn lửa quanh người bùng lên dữ dội. "Những ả đàn bà độc ác đó sai các người đến. Chúng muốn gì? Muốn ta chấm dứt lời nguyền? Muốn thoát khỏi nanh nuốt của bầy chó địa ngục?" Không Minh đáp, giọng bình thản nhưng kiên định. "Họ chấp nhận hình phạt. Sự đau đớn thể xác mà họ chịu đựng là cái giá công bằng cho tội ác tại trời họ đã gây ra. Chúng tôi không xin ngài xóa bỏ hình phạt đó." Xì gì tiếp lời, giọng cô có chút run rẩy trước sức ép của vị thần nhưng vẫn cố giữ sự mạch lạc. "Chúng tôi chỉ xin ngài một điều, hãy chấp nhận lời xin lỗi này. Không phải để giải thoát cho họ, mà là để giải thoát cho chính ngài." Dạ hờ hạ thấp người xuống, khuôn mặt khói đen dí sát vào mặt mình, hơi nóng phả ra hầm hập, "Giải thoát cho ta. Ngươi nghĩ ta cần sự thương hại của một kẻ phàm trần?" Minh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa ấy, ánh mắt không hề dao động, "Ngài từng là một đạo sĩ khổ hạnh, Dạ hờ. Cả đời ngài tu hành để buông bỏ những ố uế, đạt được sự tinh khiết. Nhưng nhìn ngài xem, ngọn lửa thù hận này đang thiêu đốt chính tâm thức ngài còn đau đớn hơn ngọn lửa năm xưa thiêu đốt thân xác ngài." Không gian im bặt trong giây lát. Lời nói của Minh như chạm vào một vết thương sâu hoắm trong tâm thức vị thần. Minh tiếp tục, giọng trầm xuống đầy trách nhiệm, "Những nàng công chúa kia, họ chịu đau đớn 40 ngày, nhưng họ vẫn có 40 ngày hưởng lạc. Còn ngài, ngài giam mình trong căn phòng này, gặm nhấm nỗi bất hận từng giây từng phút, không có lấy một khoảnh khắc bình yên. Họ là tù nhân của ngài, nhưng ngài lại là tù nhân của chính quá khứ." Câm miệng. Dạ hờ gầm lên, một luồng sóng xung kích hất văng Xì Di lùi lại vài bước. "Ngươi biết gì về nỗi đau của ta? Bị thiêu sống là một tai nạn, nhưng khi ta đang thoát, khi ta cần sự cứu giúp nhất, chúng đã làm gì?" Giọng Dạ hờ vỡ ra, méo mó trong sự tủi nhục tột cùng, "Chúng thả chó săn. Ta là một con người, một người tu hành. Vậy mà chúng coi ta như một miếng thịt thối để phi tang." Ta nghe tiếng xương mình gãy vụn trong hàm răng của lũ xuất sinh đó trong khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo. "Ngươi bảo ta buông bỏ, ngươi bảo ta chấp nhận lời xin lỗi cho hành động cầm thú đó sao?" Mình bước lên một bước, giang tay ra, chính vì sự tàn độc đó, họ đã trở thành những kẻ bị người rủa. "Nhưng ngài giá hờ, nếu ngài cứ mãi giữ sự thù hận này, ngài có khác gì họ không? Ngài đang biến mình thành con quái vật mà ngài căm ghét nhất. Hãy nhận lời xin lỗi này, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì ngài xứng đáng được trở lại làm vị đạo sĩ thanh cao năm xưa." Nhưng sự nóng giận đã thiêu đốt tất cả lý trí của Dạ Hở, "Ngươi nói đúng, tên phàm nhân. Ta không còn là đạo sĩ Dạ Hở, ta là thần đèn của sự trừng phạt. Ta yêu thích sự thù hận này, ta tận hưởng việc nhìn thấy chúng quằn quại. Lời xin lỗi của chúng chỉ là rác rưởi, và sự đạo đức giả của các ngươi khiến ta buồn nôn." Minh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đối phương. Hắn lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm, "Đàm phán thất bại rồi, xì gì?" Dạ Hở giơ một bàn tay khổng lồ lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay xoáy tròn thành một quả cầu lửa khổng lồ. "Các ngươi muốn ta chấp nhận lời xin lỗi? Được thôi, ta sẽ chấp nhận nó sau khi thiêu rụi linh hồn các ngươi thành tro bụi, để các ngươi nếm trải chính xác những gì ta đã trải qua." "Chết đi!" Cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Minh hét lớn, "Xì gì?" Quả cầu lửa khổng lồ xé toạc không gian, lao tới với vận tốc hủy diệt. "Quân!" Xì gì hét lên, phản xạ của một vật chờ được kích hoạt trong tích tắc. Một tay cô giơ thẳng về phía trước, dựng lên lớp khiên năng lượng màu vàng cam rực rỡ. "Ầm!" Quả cầu lửa va chạm vào lá chắn, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ, nhiệt độ tăng vọt khủng khiếp khiến không khí xung quanh như bị thiêu đốt thành tro bụi. Khi ánh sáng gay gắt tan đi, sàn đá lạnh lẽo của căn phòng đã biến mất. Thay vào đó, Minh và Sĩ Dị nhận ra họ đang đứng giữa một bình nguyên hoang vu, những thảm cỏ vàng trải dài vô tận dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Gió nóng thổi dạp những bụi cây thấp, quất vào mặt rất bớt. "Hắn đã kéo chúng ta vào lãnh địa của hắn." Sĩ Dị thở dốc, mồ hôi lập tức túa ra trên trán vì cái nóng nồn nàn. Một tiếng gầm rung chuyển cả đất trời vang lên từ trên cao. Bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, che khuất cả mặt trời. Dạ Hở đã biến hình. Đó là một con quái vật với ba cái đầu rồng mọc trên thân hình đồ sộ, phủ đầy lớp vảy đen tuyền như than đá. Mỗi cái đầu to bằng cả một ngôi nhà, hàm răng lợm chẩm như rừng kiếm, đôi mắt rực lửa địa ngục. Đôi cánh màng khổng lồ dương rộng, mỗi cú vu cánh tạo ra những cơn lốc đuổi mù mịt. Ba cái đầu đồng loạt há miệng, ba luồng hỏa ngục cuộn trào phun xuống như thác đổ. "Cháy mau!" Minh gầm lên. Hắn cắn chặt môi, dòng máu hổ lì vàng trong người sôi sục. Tốc độ của Minh tăng vọt đến mức phi nhân. Hắn ôm ngang eo CG, đặt mạnh xuống nền đất cứng, lao vút đi như một mũi tên xé gió, thoát khỏi vùng hủy diệt trong căng tấc. Phía sau lưng họ, ngọn lửa thiêu rụi nơi vừa đứng, nung chảy đất đá thành dung nham sệt sôi sùng sục. Minh lao đi điên cuồng trên bình nguyên, những gò đất phía sau liên tục bị ngọn lửa của Dạ Hờ nuốt chửng. Trong lúc di chuyển, hắn quay sang Xì Dị, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thấm đầy ma mị. "Xì Dị, chịu đựng một chút nhé. Anh cần cường hóa cho em." Không đợi cô phản ứng, Minh cúi xuống, cắn phập vào cổ Xì Dị. Dòng máu hoàng kim của hắn truyền thẳng vào mạch máu cô. Đây là thánh huyết, một loại sức mạnh đặc biệt có khả năng kích thích tiềm năng cơ thể lên cực hạn. Với nền tảng thể chất siêu việt của một vật chờ, sức mạnh của Xì Dị lúc này được nhân lên gấp bội. Xì Dị cảm thấy một luồng năng lượng bùng nổ chạy dọc sống lưng, cơ bắp căng phồng, mọi giác quan trở nên sắc bén lạ thường, nguồn ma lực trong người dồi dào như biển cả. Toàn thân cô phát ra ánh hào quang bạc mờ ảo. Cô thở hắt ra, đôi mắt chuyển sang màu vàng ánh kim rực rỡ. Trên bầu trời, Dạ Hở gầm rú man dại. Thân hình khổng lồ của hắn lao xuống như một tiên thạch sống, quyết tâm nghiền nát hai con kiến nhỏ bé. Ngay bây giờ, Minh hét lớn. Xì Dị thoát khỏi vòng tay hắn, xoay người lại, hai tay đẩy mạnh về phía trước. A a. Một luồng sóng xung kích hữu hình, mạnh mẽ chưa từng có phóng ra từ lòng bàn tay cô. Nhờ thánh huyết, dấu hiệu a a giờ đây uy lực như một cơn bão cấp 10, đập thẳng vào cánh Dạ Hở. Con rồng ba đầu khổng lồ mất đà giữa không trung, đôi cánh quấy loạn xạ. Hắn rơi sầm xuống một bãi đất trống với một tiếng nổ chấn động, tạo ra một hố sâu hõm trên mặt đất. Không lãng phí một giây, Minh tăng tốc, lướt đi như một bóng ma vòng ra sau lưng con rồng. Móng tay hắn mọc dài, sắc nhọn và đen bóng. Hắn bật nhảy lên lưng Dạ Hở, cắm phập 10 đầu ngón tay xuyên qua lớp vải dày. Huyết độc, một loại máu đen kịt, mang độc tố ăn mòn cực mạnh được bơm từ ngón tay hắn vào cơ thể con rồng. Đây là thứ vũ khí đáng sợ nhất của dòng máu ma cà rồng, có thể phân hủy cả những thực thể siêu nhiên. Dạ Hở gầm lên đau đớn. Ba cái đầu quay mắt lại, sáu con mắt nhìn mình với sự thù hận vô cùng. Độc tố bắt đầu lan ra, khiến lớp vảy của hắn sáng ngoét và bốc khói. Cái đuôi gai khổng lồ của Dạ Hở quất mạnh một cú quét ngang chết chóc. Minh nhảy lùi lại chỉ trong tích tắc trước khi cái đuôi nghiền nát vị trí hắn vừa đứng, lực gió hất tung đất đá và cỏ vụn bay cao hàng chục mét. Ở phía bên kia chiến trường, Siri nhanh tay rút lọ dầu kháng rồng, giờ Dạ Cổ Nipa. Cô tẩm ướt lưỡi giáo họ Siri, khiến nó phát sáng ánh xanh lục chết chóc. Ngay sau đó, cô bật nắp lọ ma dược thân nở tuôn đỏ thẫm, uống cạn một hơi. Dược lực ngấm vào, đẩy sức mạnh và phản xạ của cô lên một tầm cao mới. Dạ Hở quay cả ba đầu về phía Minh, há miệng chuẩn bị phun lửa. Hắn muốn thiêu rủi con bọ chết dám làm mình bị thương. Nhưng Siri đã nhanh hơn. Cô ném một quả bom xạ mùm về phía đầu con quái vật. Bùm! Quả bom nổ tung giữa không trung, tạo ra luồng ánh sáng trắng chói lòa và tiếng nổ đứt hai. Dạ Hở gầm lên hoảng loạn, cả ba cái đầu bị mù tạm thời, những tia lửa phun ra loạn xạ không trung đích. Minh tận dụng cơ hội, lăn mình qua những vệt lửa, lao thẳng về phía Siri. Hai người trao nhau ánh mắt, không cần lời nói cũng hiểu ý đồ chiến thuật. Quân! Siri tái kích hoạt lớp khiên bảo vệ. Minh chạy đến, tóm lấy eo Siri, xoay người một vòng lấy đà như một vận động viên ném bữa, rồi dùng toàn lực ném cô đi. Siri xé gió bay đi như một viên đạn đại bác, lao thẳng vào phần bụng mềm dưới lớp vảy của Dạ Hở. Lá chắn quen giúp cô chịu được áp lực không khí khủng khiếp và sức mạnh va đập. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Siri vung mạnh ngọn giáo họ Siri, cắm ngập vào bụng con rồng. Ini, ngọn lửa phép thuật phun trào từ tay trái cô, truyền dọc theo thân giáo, biến vũ khí thành một ống dẫn nhiệt khổng lồ. Lửa Ini kết hợp với dầu kháng rồng tạo ra phản ứng cháy nổ dữ dội ngay bên trong cơ thể đối thủ. Dạ Hở gào thét, tiếng hét đau đớn xé toạc bầu trời bình nguyên. Hắn quay mạnh thân mình, hất văng Siri ra xa. Mình đã đoán trước điểm rơi. Hắn lướt trên mặt cỏ, nhảy lên đỡ lấy Xỉ Dị giữa không trung, cả hai lăn vài vòng trên nền đất cháy xém trước khi dừng lại. Cảm ơn Xỉ Dị thở dốc, tay vẫn nắm chặt vũ khí. Chưa xong đâu, Minh nhìn lên bầu trời, đồng tử co lại. Dạ Hở đang biến hình lần nữa. Thân xác khổng lồ của hắn tan rã thành những làn khói đen đặc quánh. Rồi từ đám khói ấy, hàng chục con rồng nhỏ hơn ngưng tụ thành hình, mỗi con to bằng một con ngựa chiến, nhe nanh múa bước. Hàng chục con rồng lao xuống từ mọi hướng như một cơn mưa thiên thạch đen. Không lối thoát, không chỗ ẩn nấp. Minh và Xỉ Dị đứng tựa lưng vào nhau, tạo thành thế thủ vững chãi. Một con rồng lao thẳng vào đầu Minh. Hắn nghiêng người né cú đớp, nhưng cái đuôi của một con khác đã quất mạnh vào sườn hắn. Minh văng ra xa, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Chưa kịp đứng dậy, hai con rồng khác đã đồng loạt phun lửa. Ngọn lửa thiêu đốt ra thịt hắn cháy khét. Nhưng Minh gầm lên, kích hoạt khả năng hồi phục của hồ ly vàng ái. Ánh sáng vàng kim bao phủ cơ thể, những vết bỏng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn mượn đà bật dậy, lao thẳng vào một con rồng đang bay thấp. Hắn bổ lấy cổ nó, hai chân kẹp chặt thân, hàm răng nanh cắm sâu vào động mạch cổ. Máu rồng nóng như dung nham tràn vào miệng, nhưng cơ thể Minh hấp thụ nó tham lam, chuyển hóa ngay lập tức thành năng lượng chiến đấu. Con rồng dãy rùa yếu ớt rồi lìm dần. Ở phía bên kia, Siri đang nhảy múa giữa bầy rồng như một vũ điệu tử thần. Mỗi khi bị tấn công, khiên quen lại bùng lên đỡ đòn. Khi khiên vỡ, cô lập tức tạo lại cái mới, lưỡi kiếm bạc loang loáng chém rụng từng cái đầu rồng giả. Đôi mắt cô giờ đây đã biến đổi hoàn toàn đồng tử dọc như mắt mèo. Giác quan mặt trời cho phép cô nhìn thấy dòng chảy ma lực bên trong từ ảo ảnh. Giữa đám phân thân hỗn loạn, chỉ có một con duy nhất sở hữu dòng ma lực đậm đặc và cuộn trào khủng khiếp. Tìm thấy rồi. Siri hét lên, chỉ mũi kiếm về phía con rồng đang lẩn khuất phía sau. Đó là chân thân.